Chương 168, Bách thú cái đủ lại một lần nữa chiến bại, Uno Hana Zetsu kiếm đạo đại hội. Chương 168, Bách thú cái đủ lại một lần nữa chiến bại, Uno Hana Zetsu kiếm đạo đại hội. 5 ngày sau, những tin tức chấn động lan truyền khắp nơi trên thế giới qua New Circle. Trên báo cáo có hai tin tức gây sửng sốt. Kế hoạch của Bitmon một lần nữa thất bại sau trận chiến với Bách thú cái đủ. Đại kiếm hào giả chỉ đã được dân chúng Hoa Nổ quốc tôn làm kiếm thánh. Đại chấn động. Một tháng sau, đại kiếm hào giả chỉ sẽ tổ chức đại hội kiếm đạo, đại kiếm hào đứng đầu thế giới sẽ ra đời từ sự kiện này. Lần này, mọi người đều sững sờ. Trước đó không lâu, tòa báo kinh tế thế giới đã đưa tin về liên minh Bitmon và cải đủ. Vài ngày trước, lại báo cáo Bitmon chiến bại trước đại hải tặc độc ác nhất lịch sử Hiroka. Bây giờ, bách thú cái đủ lại chiến bại trước đại kiếm hào giả chỉ mới nổi, thậm chí còn khiến giả chỉ được dân chúng Hoa Nổ quốc tôn làm kiếm thánh. Chẳng lẽ những đại hải tặc ở tân thế giới này chỉ là giấy dán sao? Sau khi Bitmon và cái đủ bị giải ô mẹn sủ cù nạ đánh bại, rồi lại liên tiếp thất bại, mọi người lúc này có ảo giác rằng những đại hải tặc này cũng chỉ là tầm thường. Một số hải tặc tân sinh càng cảm thấy như vậy. Bọn hắn mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị tiến vào tân thế giới để thử sức với hai biểu tượng khủng khiếp trước đây là Bitmon và cái đủ. Sau đó, bọn hắn sẽ đi tìm dâu trắng, cuối cùng là xử lý giải ô mẹn sủ cù nạ để trở thành tân vua hải tặc. Rất nhiều hải tặc bắt đầu lên đường với ước vọng tốt đẹp này. Về đại hội kiếm đạo được đề cập ở cuối tờ báo, đó cũng là một tin tức lớn thu hút ánh mắt mọi người. Đại kiếm hào giả chỉ dụ nổ Hana Z sẽ tổ chức đại hội kiếm đạo trên một hòn đảo. Tin tức này còn được mật gặng đưa ra với kết luận về đại kiếm hào đứng đầu thế giới, điều này khiến mọi người đều tò mò. Từ cổ chí kim, thiên tính của mọi người đối với người mạnh nhất, hạng nhất luôn có một khát vọng tiềm thức. Rất nhiều khi, mọi người chỉ nhớ người đứng đầu mà người thứ hai lại không ai biết đến. Chính vì thế, tiêu đề mật gặng lập tức thu hút sự chú ý của vô số người, đặc biệt là các kiếm sĩ, kiếm hào và thậm chí cả đại kiếm hào trên khắp thế giới đều bị hấp dẫn. Dù sao, chuyện này hoàn toàn liên quan đến bản thân bọn hắn. Hơn nữa, đại hội kiếm đạo nghe thôi đã biết là một sự kiện trọng đại. Và sau khi đọc xong nội dung tiêu đề này, mọi người thực sự sôi trào. Đại hội kiếm đạo sẽ được tổ chức trên một hòn đảo nằm ở nửa sau đại hải trình thuộc tân thế giới. Hòn đảo đó là một nơi mang đậm không khí kiếm thuật, thậm chí có một đại kiếm hào nổi tiếng từ lâu sinh sống trên đó. Bây giờ, gia trình sẽ tổ chức đại hội kiếm đạo ở đó một tháng sau, và thông qua tờ báo này, mời các kiếm sĩ, kiếm hào và đại kiếm hào cùng tất cả những người nắm giữ kiếm thuật trên khắp thế giới tham gia. Hơn nữa, đại hội này sẽ có những phần thưởng khiến các kiếm hào thèm muốn. Top 10 đều có thể nhận được phần thưởng 100 triệu Berli. Người thứ 2 và thứ 3 sẽ nhận được một thanh đao lớn, còn người thứ nhất lại là bảo vật khiến các kiếm hào phát cuồng. Đó là một trong 12 thanh đại nghiệp vật đứng đầu thế giới, Saizo Hoa Dạ Mono, Ám Xuyên. Đại kiếm hào giả chỉ dù nổ hạ nạ dẹt nổi danh trong thời gian rất ngắn, cho đến nay không biết đã đánh bại bao nhiêu kiếm sĩ, kiếm hào. Hơn nữa, rất nhiều người trong số đó đều tâm phục khẩu phục, bởi vì những người đó đều bị giả chỉ dùng kiếm thuật của mình đánh bại thì làm sao có thể không phục được. Hơn nữa, tính đến thời điểm hiện tại, giả chỉ đã đánh bại 2 đại kiếm hào. Vốn dĩ số lượng đại kiếm hào đã ít lại càng ít, giả chỉ có thể đạt đến trình độ này đã chứng minh danh xưng đại kiếm hào của nàng không phải là hư danh. Bây giờ lại chiến thắng bách thú cái đủ, một đại hải tặc như vậy ở Hoa Nổ quốc, được dân chúng Hoa Nổ quốc tôn làm kiếm thánh. Từ trước đến nay, nữ đại kiếm hào cũng vô cùng hiếm hoi. Và giả chỉ dụ nổ hạ nạ dẹt có thể làm được điều này, hơn nữa dáng dấp cũng rất xinh đẹp và ôn nhu, vì thế đã thu hút vô số người hâm mộ. Được các nữ kiếm sĩ, nữ kiếm hào trên khắp thế giới tôn làm hình mẫu. Bây giờ, một nhân vật như vậy muốn tổ chức đại hội kiếm đạo, tự nhiên là có thể khiến người khác tin phục. Hơn nữa, nàng còn đưa ra tiền tài cùng với các vật phẩm được các kiếm hào coi là trí bảo như hóa hỏa dạ mỏ nổ và thậm chí cả sái rô hóa hỏa dạ mỏ nổ làm phần thưởng. Có thể dự đoán rất nhiều kiếm hào sẽ bị thu hút tới. Theo lý mà nói, tin tức trên tờ báo lần này về việc đại kiếm hào đứng đầu thế giới ra đời không phải là lời nói một phía từ tòa báo kinh tế thế giới, mà là khả năng cao sẽ trở thành sự thật. Chỉ cần trở thành người đứng đầu đại hội kiếm đạo lần này, rõ ràng không chỉ có sái rô hóa hỏa dạ mỏ nổ, mà cả danh tiếng đệ nhất thiên hạ cũng sẽ có. Mọi người sau khi đọc tờ báo lần này đều sáng tỏ sự thật này. Đó chính là một tháng sau, đại hội kiếm đạo sẽ trở thành một sự kiện lớn của thế giới. Vô số kiếm sĩ, kiếm hào sẽ đổ về. Nghe nói xa trưởng tòa báo kinh tế thế giới còn có thể thiết lập hình ảnh Gen như xì trên đó. Theo lý mà nói, nhiều nơi trên thế giới sẽ có thể tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại này. Đây đối với mọi người là một niềm mong đợi lớn. Nửa đầu đại hải trình, quần đảo xạ ba học đi, quán ba sạc cuối cùng. Dây ối ngồi trên ghế, nhìn tờ báo trong tay, cũng có chút cảm khái. Thật sự không ngờ, Bitmon và cái đủ lại lần lượt chiến bại. Thời đại bây giờ thay đổi nhanh thật. Nghe lời dậy ối, Sakuku không nói thêm gì, mà hút một hơi thuốc rồi phả ra. Hô. Sau đó mới chậm rãi nói. Trước đó, đại hải tặc cực ác Hiroka đã đánh bại Bitmon. Bây giờ, cải đu lại một lần nữa chiến bại. Liên minh với thế lực lớn của bọn hắn trước đây chắc bị người khác chê cười rồi. Lời Sakuku khiến mắt dậy ối hơi híp lại, sau đó hắn cầm chén rượu lên, thờ ơ nói. Bất kể thế nào, chỉ cần bọn hắn còn sống, thì ở tân thế giới vẫn là những đại hải tặc cường đại và khủng khiếp. Phải không? Nhưng chỉ sợ không ít hải tặc bên ngoài tân thế giới sẽ không nghĩ như vậy. Nhìn dáng vẻ không quan tâm chút nào của dậy ối, Sakuku ung dung cười nói. Ha ha ha. Vậy thì cứ để thực tế dạy bài học. Mầm non không trải qua mưa gió thì làm sao trưởng thành nổi. Tiếng cười dậy ối khiến Sakuku thầm chửi rủa trong lòng. Cơn mưa gió này quá lớn, mầm non cũng tiêu tan hết rồi. Còn trưởng thành thế nào được? Không nói chuyện này nữa, ta ngược lại rất tò mò về đại kiếm hào gia trì. Không ngờ nàng lại muốn tổ chức đại hội kiếm đạo. Thế nào? Ngươi cũng động lòng sao? Nghe giờ hồi nói đến đại hội kiếm đạo này, Sakuku cũng hứng thú. Một nữ đại kiếm hảo, thậm chí đã đánh bại bách thú cái đủ và được dân chúng Hoa Nổ Quốc tôn làm kiếm thánh. Tỷ lệ chênh lệch giữa nữ cường giả và nam cường giả trên thế giới này quá lớn. Uno Hana Zet được coi là một trong những nữ cường giả nổi bật nhất, lại còn có dáng vẻ ôn nhu xinh đẹp, thực sự làm người khác chú ý. Ngay cả Sakuku cũng cảm thấy bội phục nàng. Ha 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 ha. Ta đều đã là lão nhân của thời đại trước rồi. Chỉ có điều sự kiện trọng đại khó gặp này, ta cũng muốn đi xem. Đến lúc đó, e rằng sẽ có không ít người trẻ tuổi xuất chúng đến. Không chừng thằng nhóc Sasuke đi nhanh còn có thể bắt kịp đấy. Nhìn rồi hào phóng cười, trên mặt Sakuku cũng mang theo nụ cười nhưng không cười thật lòng. Được thôi. Chỉ có điều làm ơn trả tiền thưởng một chút. Ngậy. Lúc này, tiếng cười rồi đột nhiên ngừng lại, đồng thời đầu đầy dấu chấm hỏi. Sakuku làm sao vậy? Chương 169, băng hải tặc dâu trắng nội bộ khoảng cách chương 169, băng hải tặc dâu trắng nội bộ khoảng cách tại một văn phòng hải quân ở Mạ Dị Nệ Phỏ, Đại Hải Trình, tờ S.U.G.U. nhìn tin tức lớn trên tờ báo và không khỏi cảm khái. Nữ nhân kia thật sự rất mạnh mẽ, lại có thể đánh bại bách thú cải đủ. Bách thú cải đủ, người sử dụng năng lực mịt thì cản Z.O.A.N. thành lòng, có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Trước đây, chính phủ thế giới và thậm chí cả hải quân cũng không ít lần tìm cách khống chế hắn, nhưng cuối cùng hắn đều trốn thoát. Hắn cực kỳ khó đối phó và rất khó bị đánh bại. Cho dù là đại kiếm hào thật sự muốn tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đối với hắn cũng rất khó khăn, trừ phi đó là đại kiếm hào cấp đỉnh cao. Việc Uno Hana Zetson là nữ nhân lại có thể đánh bại cái đủ cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trên biển cả, ngoại trừ những quái vật thiên bẩm như Bitmon, sức mạnh của nữ nhân thường bị đánh giá là yếu hơn nam nhân. Ngay cả tờ S.U.G.U. khi còn trẻ, cùng với Gặp và Sẻn Gỗ Cụ được xưng là tam giác sát hải quân nhưng thực lực nàng thật sự không cách nào so sánh với Gặp và những nam nhân khác. Chính vì thế, tờ S.U.G.U. nhìn thấy nữ nhân dạ chỉ dù nổ hạ nạ dẹt đạt đến trình độ này bằng sức lực của mình thì vô cùng nể phục. Kiếm đạo đại hội. Thật sự là đáng mong đợi. Đến lúc đó ta cũng muốn đi tham gia. Một nữ thiếu nữ trẻ tuổi mặc quần áo màu hồng, bên hông buộc một thanh bội đao, khoác áo choàng công lý có chút mong ước nói. John, ngươi cũng muốn đi xem sao? Chỉ có điều thực lực ngươi bây giờ thực sự còn kém rất nhiều. Nghe lời John mong ước, tờ S.U.G.U. không khỏi cười cười. Tờ S.U.G.U. tỉ tỉ, đây chính là đại kiếm hào dạ chỉ đó. Nàng thực sự rất lợi hại. Đã đánh bại hai đại kiếm hào, còn đánh bại bách thú cải đủ. Lần này còn tổ chức kiếm đạo đại hội tại đảo Hiệu Bờ ở Tân Thế Giới. Thật sự rất lợi hại. Coi như không vì chiến thắng ta cũng muốn đi qua nhìn nàng một chút. John một câu nói hai lần tán thưởng khiến tờ S.U.G.U. không khỏi mỉm cười. Đại kiếm hào dạ chỉ là. Nếu như có thể đem nàng lôi kéo tiến hải quân là một lựa chọn rất tốt. Đáng tiếc gì vãng lôi kéo nàng cũng không có trả lời, nhưng may mắn là cũng không từ chối. Nghe nói bây giờ bên cạnh nàng có một nữ đệ tử, có lẽ có thể từ phương diện này mà cảm động nàng. Nếu không được, để nàng và hải quân giao hảo cũng là không tệ. Tờ S.U.G.U. lúc này có chút ung dung suy nghĩ. Tiểu John, ngươi cảm thấy nếu như có thể bái giả chỉ vi sư như thế nào? Nửa sau đại hải trình, tân thế giới, tại hải vực do dâu trắng thống lĩnh. Trên một chiếc bạch kinh thuyền. Cô la 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 la. Người trẻ tuổi bây giờ thực sự là không thể coi thường. Kiếm đạo đại hội sao? Đại hội này xem ra sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý đấy. Lúc này, dâu trắng uy nghiêm ngồi tại chỗ trên đế. Xung quanh hắn là các người con của hắn. Đúng vậy. Không ngờ giả chỉ lại mạnh đến vậy, có thể đánh bại bách thú cải đủ, thậm chí còn thu được danh hiệu kiếm thánh. Đây chính là danh hiệu mà ngay cả ổ đèn cũng không có từng thu được. Mắt cô ở bên cạnh nhìn tờ báo cũng là giống như là mang theo tử nhãn ra nói. Ổ đèn à? Những năm này cũng không có liên hệ. Không biết hắn trải qua thế nào. Bất quá, phía trên công bố phần thưởng ó họa dạ mò nổ tựa như là bội đao ổ đèn. Tên đó không phải là đã chết rồi sao? Nghe lời mắt cô, dâu trắng không khỏi nghĩ đến điều đó. Bất quá hắn không suy nghĩ nhiều, mà là đưa mắt về phía vịt sở tạ. Lần này có lẽ có thể hỏi cho rõ ràng. Xem ra vịt sở tạ đối với trận kiếm đạo đại hội này rất tâm động. Thế nào? Có phải hay không muốn qua tham gia? Mắt cô nhìn thấy ánh mắt dâu trắng cũng là nhìn qua, đúng dịp thấy vịt sở tạ động tâm. Thế là hắn một cánh tay trực tiếp khoác lên vai vịt sở tạ chế nhạo nói. Ừm. Dạ chỉ nắm giữ sai rổ hóa giả mỏ nổ làm ta rất giật mình. Càng làm ta giật mình là nàng lại đem bảo vật này lấy ra làm bán thưởng. Nàng đây là tự tin sẽ không thua sao? Vẫn là nói xài rổ hóa họa dạ mỏ nổ đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Vì sợ ta có chút ngưng trọng nói. Bây giờ, vì sợ ta thực sự vô cùng chấn kinh. Xài rổ hóa họa dạ mỏ nổ thì lao cha liền có, nhưng chuôi đao của lao cha kia là cán dài đao, cũng không phù hợp với số đông quần thể kiếm hảo. Bây giờ, gia trì lấy ra ám xuyên lại là dạng bội đao mà các kiếm hảo phổ biến coi trọng nhất và yêu thích nhất. Lao cha, mặc dù lần này ta rất kinh ngạc về việc tổ chức kiếm đạo đại hội này, nhưng trong này phần thưởng hai thanh nhỏ hỏa dạ mỏ nổ chính là Diêm Ma và Ẩm No Hạ Bạ Dị Kỳ. Đây đều là bội đao ổ đèn đại nhân sử dụng đó. Nghe vì sợ tạ nói đến điều này, trong đám người, một nam nhân mặc trang phục khắc phái, trên môi thoa son môi hình trái tim cũng chịu không nổi nữa. Hắn là Ý Diệu, nam nhân Đoạ Nổ Quốc, trước kia cũng được coi là gia thần ổ đèn đi theo ổ đèn gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Tại ổ đèn bị băng hải tặc dâu dơ đào gốc sau, Ý Diệu quyết định lưu lại yêu thích băng hải tặc dâu trắng chờ ổ đèn trở về. Chỉ có điều sự chờ đợi này lại không có tin tức gì, bởi vì ổ đèn trực tiếp trở về Đoạ Nổ Quốc. Lao cha, ổ đèn đại nhân có thể gặp nguy hiểm. Ta muốn trở về Hoa Nổ Quốc một chuyến. Ý Diệu lúc này có chút vội và nói. Hắn cũng nhìn thấy trên báo chí báo cáo kiếm đạo đại hội có phần thưởng ó hỏa dạ mỏ nổ, hai thanh ó hỏa dạ mỏ nổ đó đều là bội đao ổ đèn đại nhân. Bây giờ lại xuất hiện trong tay đại kiếm hào giả trị. Chẳng lẽ ổ đèn đại nhân thua ở tay giả trị, bội đao bị đoạt, thậm chí bị giết? Y suy nghĩ các loại khả năng, hắn muốn trở về Hoa Nổ Quốc nhìn một chút. Y dịu, trước tiên không đổi, bây giờ Hoa Nổ Quốc là địa bàn bách thú cải đủ. Một mình ngươi trở về rất nguy hiểm. Nghe lời Y dịu, mắt cô bên cạnh dâu trắng nhíu mày một cái, tỉnh táo khuyên. Vị trí địa lý Hoa Nổ Quốc rất đặc thù, muốn lên đó một lần thế nhưng là rất khó. Nếu như Y dịu đơn độc trở về khó mà nói nhất định có thể lên đi, coi như lên rồi đến lúc đó lại muốn như thế nào xuống. Trước đây ổ đèn muốn đi ra cũng là dựng thuyền con của bọn họ mới ra ngoài, chỗ đó cũng không có dễ dàng như vậy xuất nhập. Nhất là bây giờ Hoa Nổ Quốc là địa bàn bách thú cải đủ. Hắn bây giờ còn chưa chết đâu, chỉ là chiến bại mà thôi. Lại thêm nếu ổ đèn thật sự bất hạnh gặp nạn mà nói, một nam nhân như vậy đi tới Hoa Nổ Quốc ý hiệu là tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Có thể, ổ đèn đại nhân hắn dáng vẻ lo lắng của ý hiệu, cùng với thái độ vẫn kính cận xưng hô ổ đèn đại nhân, chiếu vào ánh mắt của một nam nhân, chính là giặc họ. Hắn là thành viên lão làng của băng hải tặc dâu trắng, đồng dạng chứng kiến ổ đèn từ khi lên thuyền đến khi rời thuyền cùng với ý khổ đợi hắn. Lúc này, nhìn ý hiệu dáng vẻ này, giặc họ cũng không khỏi có chút nộ khí. Ý hiệu, ngươi không cần ổ đèn đại nhân mà gọi, ổ đèn trước đây thế nhưng là không có tuân thủ lời hứa của hắn. Hơn nữa thế nhưng là chưa bao giờ đưa ra một cái thuyết pháp, nhiều năm như vậy cũng không có liên lạc qua chúng ta. Chúng ta đối với hắn còn gì dễ nói. Lời dạ của họ khiến Y Dịu biến sắc, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cô la 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 la. Dạ của họ, bớt tranh cãi đi. Nhìn bầu không khí giữa hai nam nhân trở nên có chút cứng ngắc, dâu trắng cười lớn một tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Y Dịu, trước tiên cứ vậy đi. Đến lúc đó ngươi cùng bị sở tạ và những nam nhân khác đi kiếm đạo đại hội. Tìm giả chỉ hỏi rõ ràng là được. Tại ấn tượng dâu trắng, hành vi giả chỉ trước đây cùng với việc có thể được Hoa Nổ Quốc phục làm kiếm thánh cho thấy nàng không phải là người hiếu sát, ở trong đó nói không chừng có sự hiểu lầm gì đó. Đến lúc đó, ý liệu đi qua hỏi rõ ràng một chút. Bây giờ băng hải tặc dâu trắng còn không thể trực tiếp đi tới Hoa Nổ Quốc. Hiện tại bách thú cái đủ cách đây không lâu cùng Bít Mong kết mình, coi như bọn hắn chiến bại nhưng chuyện này vẫn là tồn tại. Băng hải tặc dâu trắng tự mình đi qua Hoa Nổ Quốc sẽ dây dưa quá rộng. Lại thêm bây giờ nội bộ bọn họ còn có một nhóm người đối với ổ đèn vẫn còn rất có hoang khí. Tình huống cuối cùng không phải dễ dàng nắm chắc như vậy. Dâu trắng hy vọng các nhi tử của hắn có thể tiêu trừ khoảng cách. Chương 170, Uno Hana Zpay về chương 170, Uno Hana Zpay về chiều ngày thứ hai, khi trời đã gần tối, tại đảo dù sủ kẹ nạ thuộc căn biển. Dani là đang ngồi trên đỉnh căn nhà đá cổ phát, ung dung ngắm nhìn hoàng hôn. Gió nhẹ thổi qua, những cây sâm thực thành từng cụm, tiếng chim hót, côn trùng kêu, cùng tiếng thú gầm liên miên. Tất cả hòa quyện với sắc hồng của hoàng hôn và những hải vương loại khổng lồ thỉnh thoảng nổi lên từ mặt biển xa xăm. Đây chính là cuộc sống nhàn nhã mà Dani là tình cờ có được. Thu thu thu. Từ trong rừng rậm, một đám lạnh ngắt bay lên, và ở phía chân trời xa xa, một chấm đen xuất hiện. Nó lao nhanh về phía Dani lạ với tốc độ cực kỳ lớn. Nhìn chấm đen biến thành bóng đen, cuối cùng là một sinh vật tựa như cá đuối bay thấp xuống từ chân trời. Dani lạ vẫn ngồi trên nóc nhà, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, chỉ ung dung nhìn nó hạ xuống. Khi cá đuối bay xuống, phía sau nó, ngang tầm với mái nhà, có thể thấy ba thân ảnh. Chính là Uno Hanazets, bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ tóc hồng và một tiểu la lị tóc trắng sừng dài. Thiếu nữ tóc hồng là Sở Cát Lệ, vương nữ của vương quốc Giờ Di Sở Dỗ Xạ. Lúc này, nàng mặc áo sơ mi trắng cùng quần bó ống dài màu hồng, bên hông còn buộc một thanh bội đao, trông rất gọn gàng. Con tiểu la lị tóc trắng chính là Dạ Mạ Tổ, nữ nhi của bách thú cải đủ thuộc Hoa Nổ Quốc. Chỉ là bây giờ cả hai đang nằm út sấp trên Mị Nạ Dù Kỳ, có chút chật vật không chịu nổi. Quần áo và mái tóc đều bị thổi rối bù, bởi vì Mị Nạ Dù Kỳ bay quá nhanh. Đương nhiên, đối với Uno Hana Zet mà nói, đây đã là kết quả của việc nàng đã chiếu cố hai người. Bằng không, hai người bọn họ e rằng đã bị văng đi không thấy bóng. Tiểu Liệt đã về rồi, không ngờ lại nhanh đến vậy. Lúc này, Sơ Cắt Lệ đứng dậy, hơi chỉnh sửa lại áo, liền nghe thấy một tiếng nói đầy dương quang. Sơ Cắt Lệ nghe tiếng nhìn lại, đôi mắt sáng lên. Một thiếu niên với khí chất xuất trần đặc biệt hiện ra trong mắt nàng. Lúc này, hắn đang ngồi trên đỉnh nhà đá, một mặt ý cười nhìn các nàng. Đồng tử sâu thẳm cùng nụ cười ánh mặt trời kia, còn có một loại lực hút vô hình, khiến người ta có chút không thể rời mắt. Bây giờ Dạn Nghị là đã là sinh vật của hai thế giới khác biệt so với sinh vật phổ thông. Bản chất của hắn đã thăng hoa đến mức độ cực cao. Đây là cảnh giới mà thế giới này khó có thể đạt tới. Sinh mệnh cao vị chắc chắn sẽ có lực hút vô hình đối với sinh mệnh đê vị. Đó là bản năng truy cầu tiến hóa hoàn mỹ của sinh mệnh. Bây giờ, lực hấp dẫn mà Dạn Nghị lại bày ra đã là kết quả của việc hắn tự khắc chế. Bằng không, nếu bản chất của Ôn Khe vật dễ biểu, hoặc loạn chi nguyên được phô bày, sẽ khiến những nhân loại bình thường nhìn thấy hắn trực tiếp vặn vẹo biến hình. Hắn đã không cách nào dùng ánh mắt của sinh mệnh phổ thông để giới định. Có thể lực lượng của hắn quy mô còn không phải đặc biệt lớn, nhưng bản chất đã cực kỳ đặc thù. Nhanh như vậy. Ha ha ha. Uno Hana Zet không hiểu nở nụ cười, tiếp đó nhảy xuống mái hiên, quay đầu hướng về phía Sở Cắt Lệ và Dạ Mạ Tổ đang có chút không thể rời mắt bên cạnh nói. Sở Cắt Lệ, Dạ Mạ Tổ hai ngươi xuống phòng đợi. Ở đây không có chuyện của các ngươi. Nghe được lời nói của Uno Hana Zet, thiếu nữ và tiểu la lị mới đều lấy lại tinh thần. A. Hai người ngoan ngoãn nhảy xuống từ Mị Nạ Dù Kỳ. Cho dù thời gian ở chung với Uno Hana Zet không dài, nhưng hai người ngày thường cũng cảm giác được một loại cường thế không hiểu cùng với sự xấu bụng của Uno Hanazets. Dù nàng mặt mỉm cười và ôn nhu, có khi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, giống như một đại ác nhân khoác da dê. Đắc, đắc. Sơ cắt lệnh dâm trên mặt đất, tiếp đó dẫn dạ mạ tổ đi vào căn nhà đá có chút cũ kỹ này. Đồng thời trong đầu nàng hồi tưởng lại, vừa rồi người kia gọi tiểu liệt đây là biệt danh của sư phó sao? Cách gọi này có vẻ rất thân mật, lại có thể thân mật như vậy xưng hô sư phó. Hắn là người nào của sư phó vậy? Có thể hay không cũng là đệ tử của sư phó hay là thân nhân? Ta có phải hay không về sau cũng phải ở chung với hắn? Đến lúc đó ta phải xưng hô hắn thế nào? Lúc Sở Cắt Lệ có chút suy nghĩ lung tung, lại không phát hiện sau khi vào phòng, âm thanh bên ngoài một chút trở nên nhỏ bé đứng lên, giống như là hai thế giới. Dạ Mạ Tổ sau khi tiến vào lại một mặt mới lạ nhìn xem đồ vật bày biện trong phòng. Ở bên trong có một tấm giường đá, dựa vào vách tường có mấy cái bàn đá cùng một cái giá đá mấy tầng. Ở phía trên còn bày một chút vật phẩm kỳ quái. Trong đó, trên một cái bàn đá để một chậu hoa hấp dẫn Dạ Mạ Tổ. Nàng hoạt bát chạy tới, chỉ thấy một sinh vật kỳ quái giống như củ cải trắng cắm vào trong chậu hoa. Sở dĩ nói là sinh vật kỳ quái, nguyên do ở chỗ củ cải trắng này vậy mà có miệng, lỗ mũi và mắt. Lúc này, cái mũi thậm chí còn có một bọt khí, trông giống như đang ngủ. Sinh vật kỳ quái a, đây là củ cải sao? Dạ Mạ Tổ xích lại gần tò mò nhìn, nàng rôi ngón tay muốn đi chọc một chút. Ba, chỉ thấy bọt khí trên mũi củ cải vỡ tan, nó mở ra đôi mắt tựa như bị đục thủy tinh thể, mơ mơ màng màng nhìn một tiểu nha đầu đang chọc đầu mình. Tiểu nha đầu ở đâu ra? Ngươi làm sao lại xuất hiện trong phòng Dạ Nghi Lạ đại nhân? Một loại âm thanh trung tính khiến người ta nghe không ra giới tính từ miệng củ cải trắng phát ra. Âm thanh có chút phiêu miểu. Nhìn kỹ có thể phát hiện, miệng mũi của củ cải kỳ thực có chút hư ảo, là năng lượng nào đó mô phỏng ra, chứ không phải khí quan thật sự của sinh vật. Sư tỷ, ngươi mau nhìn, củ cải nói chuyện. Mà Sở Cắt Lệ cũng lật ra bệnh nhãn, nàng không ngờ mình thất thần như vậy một lát. Dạ Mạ Tổ đã đụng bậy đổ vật trong phòng. Chỉ có điều củ cải này thật sự rất đặc thù. Đây là sinh vật kỳ quái gì sao? Sơ Cắt Lệnh từng nhìn qua báo chí miêu tả vạn quốc có đủ loại sinh vật kỳ quái, đó là quốc độ truyện cổ tích mộng ảo được tạo ra từ nữ vương linh hồn Bitmon. Chẳng lẽ củ cải này là sinh vật của vạn quốc sao? Xin lỗi, tay Dạ Mạ Tổ không quá an phận, quấy rầy ngươi. Dạ Mạ Tổ, mau xin lỗi. Lúc này, Sơ Cắt Lệnh hướng về phía củ cải nói xin lỗi. Bất kể thế nào, đến chỗ của người khác, đụng bậy đồ vật lúc nào cũng không đúng. Ánh mắt Sơ Cắt Lệnh xẹt qua giường đá, trên mặt nàng ửng hồng một chút. Căn nhà đá này chính là phòng ngủ của hắn sao? Nàng còn là lần đầu tiên tiến vào phòng ngủ của nam nhân trừ phụ vương. A, có lỗi với. Nghe được lời nói của Sở Cắt Lệ, Dạ Mạ Tổ nghịch ngợm nói xin lỗi một chút, sau đó vẫn như cũ tò mò nhìn củ cải này. Dáng vẻ như vậy còn kém đưa tay đi nổ. Thì ra là thế. Thật sự là có lễ phép thiếu nữ cái quỷ a. Lúc này, củ cải một bộ dáng hiểu ra, sau đó biểu cảm trở nên có chút sốc nổi. Ta hỏi các ngươi vào bằng cách nào? Các ngươi không cần cho ta đổi chủ đề. Ta thế nhưng là bạch thủ hộ giả của Dạ Nghi Lạ đại nhân gian phòng. Các ngươi muốn làm gì đều phải trước tiên qua cửa này của ta. Ai? Ngay cả gian phòng cũng có thủ hộ giả sao? Thật là lợi hại. Nghe được lời nói của Bạch, Dạ Mạ Tổ rất là chấn kinh, khiến nàng nhớ tới một vài câu chuyện của Hoàn Đô Quốc. Ha ha ha, đâu có đâu có. Lời khích lệ của Dạ Mạ Tổ khiến Bạch cười lớn một chút, cái mũi mô phỏng ra phảng phất đều dài hơn một đoạn. Chương 171, quyết chiến chương 171, quyết chiến nghịch, không đúng lúc này, Bạch hơi chậm chạp mới phản ứng được tình hình không ổn. Nó không nên vô cớ đối nghịch với các nàng mới phải. Bất quá, việc các nàng có thể đi vào đã nói rõ là Dạ Nghi là đại nhân ngầm đồng ý, bằng không thì chắc chắn sẽ không vào được. Dù sao, tên kia cũng không phải dạng ăn chay. Ta mặc kệ các ngươi tiến vào bằng cách nào. Tóm lại đã tới thì không nên tùy tiện đụng bậy đồ vật. Ta nhưng sẽ hung hăng nhìn chằm chằm các ngươi. Nhìn củ cải trước mắt nói lời cảnh cáo với đôi mắt tựa như bị đục thủy tinh thể còn tròn, Sở Cắt Lệ nghiêm túc gật đầu. Dù sao đây là lần đầu tiên nàng tới phòng ngủ của một nam nhân, nàng cũng không tiện tùy tiện động vào đồ đạc của hắn. Không được sự đồng ý của chủ nhân mà đụng bậy đồ của người khác đúng là sai trái. Tốt. Đại La Bạc. Nghe tiểu La Lị tóc trắng trước mắt cười hì hì nói, Bạch chỉ cảm thấy đầu mình toát ra vô số chữ tình. Ta không phải Đại La Bạc. Ta thế nhưng là có danh tự, gọi ta Bạch, hơn nữa ta chỉ là trông giống củ cải chứ không phải củ cải thật sự. A, vậy Bạch có thể nói cho chúng ta biết nơi này có gì đặc biệt không? Có bảo tàng hay quái vật gì đó không? Dạ Mạ Tổ có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe lời thoại của nàng, Bạch trực tiếp trợn trắng mắt. Ngươi có phải cho là ta khờ không? Ngươi bảo ta nói cái gì thì nói cái đó sao? Có thật không? Ngươi không phải là cái gì cũng không biết đấy chứ? Lúc này, Dạ Mạ Tổ có chút hoài nghi nhìn Bạch. Tức giận đến Bạch suýt chút nữa nổ cả chậu mà ra. Hảo, ngươi hỏi đúng chỗ rồi. Những thứ đó đều là kiệt tác của Dạ Nghi Lạ đại nhân. Còn không đợi Dạ Mạ Tổ hỏi, tại cách đó không xa, trên một cái lồng chim cỡ nhỏ, một con chim nhỏ màu vàng vẫn đang chợp mắt đống nhiên mở miệng. Âm thanh thanh thúy dễ nghe vang vọng gian phòng. Bạch, IQ của ngươi cần tăng lên một chút. Đồ vật của chủ nhân không thể tùy tiện tiết lộ cho ngoại nhân. Hiểu chưa? Hoa, thật là xinh đẹp chim nhỏ. Hơn nữa còn biết nói chuyện. Cho đến khi chim nhỏ mở miệng, Dạ Mạ Tổ mới chú ý tới nó, chủ yếu là Bạch với khuôn mặt củ cải nhìn hấp dẫn hơn. Hừ, biết rồi, Hoàng, ta bất quá là đùa nàng chơi. Không tệ, chính là như vậy. Nhìn Bạch vẫn còn cứng miệng, Hoàng có chút im lặng. Nó không để ý đến Sở Cắt Lệ và Dạ Mạ Tổ, nhắm mắt lại bắt đầu chớp mắt. Một bên khác, trên nóc nhà đá, thời gian quay trở lại lúc Dạ Mạ Tổ vừa mới vào nhà. Uno Thanaze đem mì nạ rủ kỳ biến hình thành hội đao, sau đó cắm vào vỏ đao. Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn khuôn mặt Janila. Janila Kun, ngươi nói câu này nhanh như vậy, ta có phải có thể lý giải thành ngươi không chào đón ta trở về không? Unohana Zetsu trên mặt mang nụ cười ôn nhu, nhưng khí áp xung quanh có chút thấp. Nhìn thấy Unohana Zetsu dáng vẻ này, Janila tự nhiên an ủi. Làm sao có thể? Tiểu Liệt trở về ta đương nhiên rất hoan nghênh. Chỉ có điều nếu ngươi có thể ở bên ngoài phấn đấu nhiều hơn thì ta sẽ càng cao hứng. Lúc này, Janila trên mặt mang nụ cười ánh mặt trời, xem như lão bản, hắn phải thật tốt cổ vũ nhân viên. Đến lúc đó thực lực của ngươi cũng sẽ đề thăng nhanh chóng, đây là cục diện đôi bên cùng có lợi. Không phải sao? Phải không? Janila Kun thật đúng là biết vì ta mà dự tính. Thật là chi kỷ. Không hưởng công ta vội vàng đuổi trở về. Unohana Zetsu khi nói đến vội vàng còn cố ý nhấn mạnh. Đồng thời, nàng đi tới, càng ngày càng gần Janila. Nhìn nàng tới gần, Janila vẫn giữ khuôn mặt tươi cười. Và ảnh. Trong ngực Janila bỗng có thêm một thân ảnh, chính là Unohana Zetsu. Thân thiết như vậy, ta hơi cho ngươi một chút ban thưởng nhé. Lúc này, Unohana Zetsu tựa vào ngực Janila, nghiêng đầu đến bên tai hắn ôn nhu nói. Mùi hương hoa nhàn nhạt từ trên người Unohana Zetsu tỏa ra. Không biết là mùi cơ thể nàng hay là mùi hương từ việc nàng cắm hoa lúc rảnh rỗi. Mùi hương tươi mát tự nhiên. Ban thưởng của tiểu liệt sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rút đao chặt tới chứ. Nghe lời nói của Janila, nụ cười của Unohana Zetsu trở nên nồng đậm hơn. Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta là người như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không phải hạng người như vậy sao? Nghe nghi vấn của Unohana Zetsu, Janila hỏi ngược lại. Sau đó, hắn hai tay ôm chặt Unohana Zetsu, như vậy nàng sẽ không thể đột nhiên đánh lén. Bất quá xúc cảm chính xác vô cùng tốt, cảm giác cùng ôm cái gối nữa vậy, vô cùng mềm mại, hơn nữa rất thơm. Janila nhẹ nhàng hít một hơi trên cổ Unohana Zetsu, đúng là thật sự thơm. Có chút giống mùi bánh quế còn pha lẫn mùi hương khác. Là dính hương hoa sao? Cảm nhận được động tác của Janila, Unohana Zetsu vẫn ung dung cười ôn nhu. Chỉ có điều bên tai hơi có chút hồng hào. Người đủ chưa? Janila Kun. Nếu như ta nói không đủ, có hay không có thể một mực người? Hắn mang khuôn mặt tươi cười bình tĩnh nói. Đương nhiên. Chỉ cần ngươi có thể một mực ôm. Nghe lời nói của Janila, nụ cười của Unohana Zetsu càng thêm nồng đậm. Vậy thì thôi đi. Đột nhiên cảm giác thể trọng của ngươi còn rất nặng, một mực ôm lời nói ta sợ không chịu đựng nổi trọng lượng của ngươi. Lúc này, khoe miệng Unohana Zetsu cứng đờ. Thể trọng của nàng nặng, đây là đang đùa sao? Janila Kun, ta cho ngươi thời gian 3 giây để tổ chức lại ngôn ngữ. Lời cảnh cáo của Unohana Zetsu khiến Janila cười cười. Hắn nhìn qua trời chiều nơi xa chậm rãi nói, ta cảm thấy không cần tổ chức. Tiểu Liệt nên giảm cân. Lời nói của Janila khiến nụ cười của Unohana Zetsu có chút không kìm được. Ha ha ha. Xem ra Janila Kun thể cốt quả nhiên tương đối cứng ngắc. Cần phải có người hỗ trợ buông lỏng. Unohana Zetsu nói liền muốn thoát ly vòng ôm của Janila. Nàng hơi giãy giụa một chút, rồi lại giãy giụa. Lúc này, nàng có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn không tránh thoát, chỉ có thể tại bên thai Janila thổ khí nói. Janila Kun, không thể làm như vậy được. Cưỡng ép nữ nhi nhưng sẽ bị người ta chế giễu đấy. Thật là quá mức. Rõ ràng là Tiểu Liệt tự mình đưa tới. Bây giờ ta ngược lại thành ác nhân. Tiếp tục như vậy, người thành thật bao giờ mới có thể ngẩng đầu lên? Thật là giận run người. Janila ngoài miệng nói những lời Unohana Zetsu có chút không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn buông lòng tay ra. Nhìn Unohana Zetsu thoát khỏi vòng ôm và rút dao ra, Janila ung dung thở dài. Hắn biết sẽ diễn biến thành dạng này. Chỉ có điều Janila than thở dưới khóe miệng lại có chút chế nhạo. Nhân viên không nghe lời làm sao bây giờ? Quả nhiên, đánh một trận liền tốt. Janila đưa tay ra, trong nhà đá, một thanh đao trên giá để đao trên bàn đá vụt một cái bay ra khỏi nhà. Động tĩnh đột nhiên trực tiếp khiến Sở Cắt Lệ và Dạ Mạ Tổ trong nhà đá giật mình. Trong phòng, tầng cao nhất của giá đá có một cái mâm tròn màu lam. Mâm tròn bên trong có một khối ma phương màu lam u ám lơ lửng, lúc này nó bắt đầu chuyển động. Thế giới chuyển đổi sa mạc theo một tiếng giọng nữ hư ảo từ trong khối rú bịt vang lên, Unohana Zetsu và Dạ Nhĩ Lạ trên nóc nhà đều biến mất không thấy đâu nữa. Cắt vàng mênh mông phiêu đãng. Đây là Unohana Zetsu nhìn cảnh tượng cắt vàng trải dài mấy cây số xung quanh, màn trời ánh sáng u lam. Tại trong biên giới lại là màn ánh sáng u lam. Nàng có chút nghi hoặc nhìn Dạ Nhĩ Lạ, vừa rồi chính vì Dạ Nhĩ Lạ mà nàng mới không phản kháng. Bằng không thì cổ lực lượng kia bao phủ trên người nàng vẫn có sức mạnh phản kháng. Một cái kết tác, không cần để ý. Đến đây đi, Tiểu Liệt. Ta nghĩ ngươi cũng muốn vận dụng toàn lực mà. Nghe lời nói của Janila, Unohana Zetsu cũng không thèm để ý đối với lực lượng kỳ quái của Janila, Unohana Zetsu cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dù sao bọn họ đều là vì vậy mà sinh ra. Phải không? Quả nhiên vẫn là Janila Kun hiểu ta. Như vậy, ta sắp ra rồi. Bằng cái mỹ nạ rủ kỳ bạn thấy bản chỉnh sửa này thế nào? Tôi đã cố gắng làm cho câu văn mượt mà và tự nhiên hơn, đồng thời giữ nguyên các yêu cầu đặc biệt của bạn. Chương 172, họ Orochi mà sinh ra. Huyên thu họ Orochi chương 172, họ Orochi mà sinh ra, huyên thu họ Orochi 2 ngày sau, tại đảo Dù Sủ Kẹ Nạ thuộc Cần Mền. Janila bắt đầu chuẩn bị tạo phân thân mới. Unohana Zetsu cùng đồ đệ của nàng đều được Janila đưa đến đảo Nữ Nhi. Thạch ốc trên đảo Dù Sủ Kẹ Nạ là phòng thí nghiệm của hắn. Nơi đây không phải để ở, nhưng Janila hoàn toàn có thể tạo ra những gian phòng thoải mái cho họ. Unohana Zetsu cũng sẽ ở đây một thời gian dài. Việc ở đảo Nữ Nhi khá tốt, vừa vặn để nàng hỗ trợ huấn luyện người. Dù sao, dạy một người cũng như dạy nhiều người. Mizo và Unohana Zetsu khi gặp nhau có bầu không khí căng thẳng, như có đao giữa hai người. Gia Ni là không bận tâm đến mức độ này. Gia Ni là ngồi trên một ngọn núi nhỏ, ngắm nhìn khung cảnh phương xa. Dương rậm, chim chóc, suối chảy và manh thú cuồng bạo đều thu vào tầm mắt hắn. Unohana Zetsu trước đó không lâu đã đánh bại một đại kiếm hảo, sau đó đánh bại Kaidu. Nàng được Oán Độ quốc phục làm kiếm thánh và còn chuẩn bị cử hành đại hội kiếm đạo. Thông qua đại hội kiếm đạo, Mạc Cảm đã phong nàng danh hiệu đại kiếm hào đệ nhất thế giới, khiến cả thế giới chú ý độ chú ý rất rộng. Tăng thêm số điểm danh vọng giải rác trước đó, Gia Ni là đã có 2,28 triệu điểm danh vọng. Gia Ni là đã dùng số điểm danh vọng này để trực tiếp nâng cấp kiếm thuật của Gia Chi lên cấp S, số điểm còn lại được dành để tạo phân thân mới. Giải ố mẹn sủ cụ nạ sau khi đánh bại dâu trắng vẫn đang phiêu bản. Hầu hết thời gian hắn đều điều chỉnh và kết hợp hai năng lực là chú ác hấp thực cùng phục ma ngự chủ tử. Giống như năng lượng tích trữ của kim hẹn dìn có thể kết hợp với nhất kích bộc phát của luyện ngục vô song bạo nhiệt ba độc tháo. Hai năng lực này của giải ố mẹn sủ cụ nạ cũng có thể kết hợp lại để sử dụng. Mặc dù phần lớn thời gian hắn phiêu lưu trên biển cả và nằm im vì lý do này. Tuy nhiên, đã có người ngầm phong giải ố mẹn sủ cụ nạ là sinh vật mạnh nhất thế giới. Biểu hiện của hắn thực sự rất quái dị. Rõ ràng là năng lực giả nhưng biển cả không thể làm gì được hắn. Mọi người từng chứng kiến giải ố mẹn sủ cụ nạ trôi nổi trên biển trong thời tiết khắc nghiệt ở tân thế giới. Hắn coi báo tố là không có gì, trực tiếp nằm di chuyển khắp tân thế giới, như thể không có gì có thể làm gì được hắn. Hắn còn đánh bại người đàn ông mạnh nhất thế giới dâu trắng. Vì vậy, giải ố mẹn sủ cụ nạ cũng có xương hiệu người đàn ông mạnh nhất thế giới và sinh vật mạnh nhất thế giới. Cộng thêm những lần ra tay ngẫu nhiên của hắn. Hiện tại, điểm danh vọng của hắn tăng thêm 860.000. Tổng cộng với 2,51 triệu điểm tích lũy trước đó, hắn có 3,37 triệu điểm danh vọng. Về Hizuka, lần này hắn đã đánh bại Big Mom, thu được 620.000 điểm danh vọng. Cộng thêm số điểm tích lũy trước đó và những lần ra tay thông thường, điểm danh vọng hiện tại của hắn đã đạt 1,53 triệu. Gia Ni Lạ vẫn chưa sử dụng số điểm danh vọng này. Sức mạnh hiện tại của Hizuka là đủ để đối phó với người trong thế giới này. Hắn dự định để dành số điểm này chờ Hizuka hoàn tất việc cải tạo niệm lực. Khi đó có thể đạt đến 10 triệu điểm để nâng cấp năng lực cho hắn. Về Kim, đoạn thời gian trước, Kim đã được thăng chức lên hàm đại tướng hải quân. Lễ thăng chức được công bố rộng rãi ra bên ngoài, trong đó có một số hòn đảo trực tiếp truyền hình nghi thức này. Hiệu quả khá tốt. Cuối cùng, hắn thu được 1,43 triệu điểm, cộng thêm những nhiệm vụ nhỏ cùng hải quân. Kim hiện có 2,34 triệu điểm danh vọng. Tuy nhiên, Kim vẫn lười biếng như thường lệ. Có nhiệm vụ thì đi, không có nhiệm vụ thì nằm ở tổng bộ hải quân. Hơn nữa, nhiệm vụ cơ bản không phải do hắn tự hoàn thành mà do cấp dưới của hắn hoàn thành. Theo đợt trưng binh lớn của hải quân, số lượng cường giả gia nhập dưới quyền Kim không hề ít. Ở nửa đầu đại hải trình, những cường giả này vẫn có thể bao bọc Kim. Gần đây còn có một thanh niên nhiệt huyết tên A Dạ Mạ Kỳ đi theo Kim. A Dạ Mạ Kỳ gia nhập hải quân trong đợt trưng binh thế giới này và là do Kim. Hắn cho rằng thái dương của Kim là thứ cao quý nhất. Có lẽ một nguyên nhân khác là sức mạnh của Kim cực kỳ khắc chế hắn, vì vậy mà hắn sùng bái. Tóm lại, vị đại tướng hải quân tương lai này giờ đây cũng đã gia nhập hải quân. Là cường giả trong đợt trưng binh lần này, dù tuổi còn trẻ, thực lực của hắn được không ít hải quân cho rằng là quái vật. A Dạ Mạ Kỳ cũng bởi vậy được báo kinh tế thế giới đặc biệt hiệu Sâm Chi Vương. Vì đợt trưng binh, hắn được trao hàm trung tướng hải quân và hiện tại vừa gia nhập dưới trướng Kim. Gia Ni là nhìn ánh hoàng hôn, lập tức mở cửa hàng phân thân. Trong cửa hàng có linh quang lóe lên, 10.000, vật sổ sổ củ Haki, 3.000, huyền thú giả mạ tạ no họ Rossi, 20.000, La Simon, 12.000, kẻ bùn sổ củ Haki, 2.000, đa trọng tư duy, 8.000. Hiện tại, số điểm của hắn trong cửa hàng đã có 156.000. Nhìn những năng lực trong cửa hàng phân thân, trong lòng hắn đã sớm có quyết định. Gia Ni là bắt đầu triệu tập hệ thống để tiến hành sáng tạo phân thân mới. Rất nhanh, sau khi tiến vào không gian sáng tạo của hệ thống, từng bước một quá trình diễn ra. Gia Ni là cũng trở lại vị trí ban đầu. Ở trước mặt hắn, một nam nhân tóc dài đen, mặc áo khoác trắng xuất hiện. Áo khoác trắng là vì Gia Ni là định vị Orosimaz là nhân viên nghiên cứu khoa học. Hoan nghênh đi tới thế giới này, Orosimaz. Gia Ni là chào đón phân thân mới theo thường lệ. Orosimaz tò mò nhìn Gia Ni là, trên mặt mang theo nụ cười cao thâm khó đoán. Giọng nói có chút khàn khàn nhưng từ tính vang lên, giống như tạo vật chủ. Thực sự là kỳ lạ. Xin được chiếu cố nhiều hơn, Gia Ni Lạ. Mấy ngày sau, tại đảo Dù Sủ Kẽ Nạ thuộc Cần Bên. Nhìn bóng lưng họ Rổ Xì Mạt bay thẳng về phía chân trời, Gia Ni Lạ mỉm cười. Phiên bản huyền thú giả mạ tạ no họ Rổ Xì trong cửa hàng phân thân, ít nhất về tính chất nhanh nhẹn, vẫn rất hữu dụng. Không cần biến thân vẫn có thể bay lượn. Hơn nữa, năng lực này có giá trị nghiên cứu cực cao. Nhìn họ Rổ Xì Mạt đã trở thành một điểm đen, Gia Ni Lạ hướng về phía đảo Nữ Nhi. Tiếp theo hắn nên nghỉ ngơi một chút. Thông tin phân thân, họ Rổ Xì Mạt sức mạnh, B thể chất, A nhanh nhẹn, B tinh thần, B năng lực. Huyễn thú giả mạ tạ no họ Rossi, A, La Simon, cấp B, linh quang lóe lên, cấp B, đa trọng tư duy, cấp B, kỹ năng, bật sổ sổ củ Haki, cấp C, kẻ bùn sổ củ Haki, cấp C, thể thuật, cấp C, danh vọng, không chú thích, thuộc tính D là thuộc tính của người bình thường ở thế giới hiện tại. Chương 173, ngày hội tụ của siêu tân tinh. Chương 173, ngày hội tụ của siêu tân tinh. Một tuần sau, tại quần đảo Xạ Bà ảo đi thuộc đại hải trình. Hòn đảo bong bóng náo nhiệt này đón một ngày vô cùng đặc biệt. Các hải tặc siêu tân tinh của thế hệ cực các được xã trưởng mọt gẳng của tòa báo kinh tế thế giới ca tụng đã tề tựu tại đây. Những siêu tân tinh này xuất hiện từ sự kiện lớn đại hỗn loạn không ngừng mang theo dã vọng sắp bước vào tân thế giới. Họ trỗi dậy nhanh chóng trong thời đại đầy biến động này, khi khủng cụ chi vương và đại hải tặc các nhất lịch sử hỉ rồ cả không ngừng khuấy đảo phong vân. Mặc gẳng xem họ là siêu tân tinh ứng với thời thế hỗn loạn, do đó gọi chung là thế hệ cực ác. Giờ đây, các hải tặc siêu tân tinh của thế hệ cực ác đã bắt đầu đổ bộ lên quần đảo Sạ Bạ Học Đi. Hôm nay chắc chắn là một ngày không hề yên tĩnh. Tại khu vực 13 của quần đảo Sạ Bạ Học Đi, trong quán bar của Sạc Cụ, Dây Ối ngồi trên ghế, không ngừng uống rượu từ một ly rỗng. Sau đó, hắn cười bang. Ha 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 ha. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Sạc hình như cũng đến hôm nay. Lát nữa ta phải tìm hắn làm một trận say xưa. Lời nói của Dây Ối khiến Sạc Cụ liếc mắt. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. Hô. Theo tình báo và tốc độ hành trình cấp tốc của hắn, không có gì bất ngờ thì Sạc sẽ đến hôm nay. Chỉ có điều, hòn đảo này bây giờ không hề bình yên. Đúng là mưa gió nổi lên. Lời của Sạc Cụ khiến Dây Ối khẽ nhíu mắt. Chiếc kính của hắn phản chiếu ánh sáng chói mắt. Khoe miệng hắn khẽ nhếch lên. Ngươi nói là các siêu tân tinh được Mật Gẳng ca tụng là thế hệ cực các sao? Mấy ngày nay, phần lớn bọn họ đã lần lượt đến hòn đảo này. Thật ra mà nói, bây giờ cũng coi như là hội tụ một chỗ. Đây là trùng hợp hay là vận mệnh? Thật khó mà suy nghĩ thấu đáo. Nhìn Dây Ối vẻ mặt cảm khái, Sạc Cụ lại không cảm khái cùng hắn. Nàng dập tắt điếu thuốc, cầm ly rượu trước mặt lên. Tên Mật Gẳng đó cứ lật lọng mãi. Từ khi có 6 siêu tân tinh, hắn đã nói là thế hệ cực các gồm 6 người. Cho đến bây giờ, hắn dứt khoát không nói số lượng nữa, mà gọi chung là thế hệ cực các. Thật có chút buồn cười. Nghe lời Sắc Cụ, Dây Ối không khỏi cười phá lên. Ha 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 ha. Điều này cũng không thể trách hắn. Ai bảo những năm qua, những siêu tân tinh trỗi dậy nhanh chóng lại liên tục xuất hiện. Dây Ối khẽ hít mắt. Nói đến Sắc cũng là một thành viên của siêu tân tinh. Bây giờ hắn thực sự đã tìm được một nhóm đồng đội đáng tin cậy rồi. Đúng vậy. Đồng đội của hắn cơ bản đều rất trẻ, tiềm năng đều rất tốt. Hơn nữa, phó thuyền trưởng Ben Bẽ Mạn của hắn cũng là một thành viên của siêu tân tinh. Thực lực cũng có. Chỉ có điều nói đến đây, Sắc Cụ nhìn Dây Ối với nụ cười nghiêm trọng. Chỉ có điều, thực lực hiện tại của bọn họ nếu đi vào tân thế giới thì vẫn còn quá sớm. Tân thế giới bây giờ giả dối quỷ quyệt. Nơi đó bây giờ không dễ để lan lộn. Đừng sơ ý một chút là bị đoàn diệt. Ha ha ha. Sakuku, ngươi vẫn là miệng lưỡi chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Bị Dây Ối nói vậy, Sakuku lại liếc mắt. Nàng chỉ nói sự thật mà thôi. Không có vấn đề gì. Đại hội kiếm đạo tân thế giới lần này, ta tin Sạt tiểu tử kia cũng sẽ không bỏ lỡ. Ta sẽ trực tiếp đi cùng thuyền của hắn. Tiện thể xem hắn bây giờ đã tiến bộ đến mức nào. Thời gian thoáng cái đã trôi qua mấy năm. Thật là có chút hoài niệm. Lời này của Dây Ối khiến Sạc Cụ trực tiếp phản bác. Đoạn thời gian trước, hậu duệ ma quỷ Bú Lệ không phải có đến quần đảo Sạ Ba Ảo đi sao? Ngươi hoài niệm như vậy sao không đi gặp hắn? Sự phản bác của Sạc Cụ khiến Dây Ối có chút lúng túng. Trong lòng hắn chỉ có thể tự nhủ người với người là không giống nhau. Hải quân và siêu tân tinh tại tổng bộ hải quân, Mạ Dị Nệ Phò, trong một văn phòng. Một nam nhân với cặp lông mày cao vút, mí mắt rũ xuống, đôi môi hơi dày đang ngồi trên ghế. Hắn có mái tóc xoăn màu đen hơi xốc xếch, đeo kính râm và ngậm một điếu thuốc trong miệng. Hắn đang chăm chú nhìn tình báo trong tay. Hắn chính là trung tướng Hạ Dạ Mạ Kỷ mới được thăng cấp từ đợt trưng binh thế giới. Hắn được tòa báo kinh tế thế giới ca tụng là Sâm Chi Vương và cũng được nhiều hải quân coi là quái vật. Lúc này, Hạ Dạ Mạ Kỷ xem xong tình báo, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tùy ý kỳ nổ, chuẩn bị kỹ càng quân hạm, ta muốn đi trước quần đảo Sạ Ba Học Đi. Chỉ thấy một nam nhân to con khoác áo choàng chính nghĩa, nghe Hạ Dạ Mạ Kỷ nói, nghiêm túc đáp lại. Biết. Hạ Dạ Mạ Kỷ trung tướng. Nhìn kỳ nổ dù nghiêm túc nhưng không quá cung kính, Hạ Dạ Mạ Kỷ cũng không để bụng. Hai người họ đều gia nhập hải quân từ đợt trưng binh lớn. Đối với quy tắc của hải quân, họ không quá chú ý hơn nữa. Ả Dạ Mạ Kỳ rất xem trọng năng lực của Kino. Sức mạnh tùy ý thay đổi nhiệt độ đó, đối với Ả Dạ Mạ Kỳ mà nói cũng có chút khó giải quyết. Nếu không phải sức mạnh của hắn vượt xa Kino, năng lực của Kino có thể nói là có chút khắc chế hắn. Nhìn bóng lưng Kino ra ngoài ra lệnh cho các hải quân khác, khoe miệng Ả Dạ Mạ Kỳ nở rộng, hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói ra. Hắn đã có thể tưởng tượng cảnh kinh đại nhân tán dương hắn. Trong tình báo hiện có 12 vị siêu tân tinh của thế hệ cực các tề tụ tại quần đảo Sạ Ba Học Đi. Những người này được xã trưởng Mật Gẳng của tòa báo kinh tế thế giới cho rằng có thể thay đổi cục diện tân thế giới. Nếu hắn có thể một lần chôn vùi tất cả các siêu tân tinh đổ bộ lên quần đảo Sạ Ba Học Đi, chắc hẳn Kim đại nhân nhất định sẽ hài lòng với biểu hiện của hắn. Thật đáng mong chờ. Tại một nơi nào đó ở tổng bộ hải quân, Kim ngáp một cái. Điều này khiến đầu bếp cách đó không xa giật mình, lẽ nào món ăn hôm nay hắn làm không hợp khẩu vị? Không đúng, chắc là không đến mức. Dù sao Kim đại nhân đã ăn nhiều như vậy, vậy nên là do mùi thơm quá nồng đậm sao? Xem ra lần sau nên bớt gia vị đi. Thời gian chậm rãi trôi qua một chút. Tại văn phòng của công ở tổng bộ hải quân. Lúc này, công đã nhận được tin tức Ả Dạ Mạ Kỳ đang tiến về quần đảo Sạ Ba Học Đi. Ông không khỏi có chút đau đầu. Ả Dạ Mạ Kỳ được xem là nhân viên ưu tú nhất trong đợt trưng binh lần này, công đương nhiên vẫn luôn chú ý năng lực hiện tại của Ả Dạ Mạ Kỳ tuy chưa sánh kịp Kizik và những người khác, nhưng với tư chất mà hắn đã thể hiện, tương lai chắc chắn sẽ là người kế nhiệm đại tướng hải quân. Lần này hắn đi bắt siêu tân tinh đối với công mà nói cũng là một chuyện tốt. Tuy nhiên, gần đây thánh địa đã đưa ra một chỉ lệnh kỳ lạ cho hắn. Đó là gần đây không cần điều động các tướng lĩnh hải quân quá mạnh đến quần đảo Sạ Ba Học Đi. Mệnh lệnh này rất kỳ lạ, nhưng chắc chắn chỉ lệnh từ Ngũ Lao Tinh, hắn cũng sẽ nể mặt. Bây giờ hải quân do Kim mà mối quan hệ với thánh địa có chút vi diệu. Chỉ có điều thời đại xoay chuyển quá nhanh, tân thế giới bên kia đều sắp tạo phản rồi. Vì vậy vẫn cần duy trì sự cân bằng. Chỉ có điều Ả Dạ Mạ Kỳ bên đó e rằng sẽ không nghe lời hắn, thật là phiền phức. Công xoa xoa đầu, có chút buồn rầu. Hơn nữa, bây giờ còn có một tình báo vô cùng cần được coi trọng. Tuyệt vọng chi liêm gạ bài sổ, người đã mai danh nhận tích một thời gian, dường như đã xuất hiện ở quần đảo Xạ Ba học đi. Hy vọng Hạ Dạ Mạ Kỳ sẽ không trùng hợp đụng phải hắn. Gần bờ biển quần đảo Xạ Ba học đi. Một nam nhân khoác áo trắng bay đến từ đằng xa trên không, sau đó đáp xuống hòn đảo này. Chương 174, cuộc đụng độ của siêu tân tinh tại Xạ Ba áo đi. Chương 174, cuộc đụng độ của siêu tân tinh tại Xạ Ba áo đi. Người tới chính là Orochimaru, người đã ra khơi. Hắn đặt chân lên hòn đảo bong bóng huyền ảo này. Trên mặt hắn đã lộ ra nụ cười đầy hứng thú. Bong bóng xe, bong bóng đu quay, những ngôi nhà xây trên bong bóng, cùng với rủ kỳ mạn mảng rộ vờ khổng lồ. Hòn đảo trông rất huyền ảo này quả là một thánh địa nghỉ dưỡng tuyệt vời. Lúc này, Orochimaru hướng về phía nơi có đông người, vừa đi vừa thưởng thức văn hóa đặc sắc của hòn đảo. Sau đó không lâu, hắn bước vào một nhà hàng. Bên ngoài đường phố người qua lại tấp nập, cửa ra vào có vài chiếc bong bóng xe dừng đỗ. Trong nhà hàng này, Orochimaru cảm nhận được vài luồng khí tức không tệ. Hắn kéo ghế, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống để gọi món và dùng nữa. Trong lúc hắn đang chọn món, một cuộc xung đột sắp xảy ra trong nhà hàng. Ha ha ha, lão đại của chúng ta được tòa báo kinh tế thế giới ca tụng là siêu tân tinh đại nhân vật. Nghe nói gần đây ở đây còn có siêu tân tinh khác tới, không biết thực lực của bọn họ thế nào, có thể chống đỡ được lão đại mấy kiếm. Trong nhà hàng, 20-30 tên hải tặc chiếm cứ bài bàn. Xem trang phục và bầu không khí của họ, hiển nhiên là cùng một băng. Lúc này, bọn họ vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả. Trong đó, một tên hải tặc bình thường uống đến đỏ bừng mặt, say mềm, bắt đầu cao giọng nói khoác. Nghe lời hắn nói, các hải tặc xung quanh cũng đều bật cười. Lúc này, bọn họ nhìn thuyền trưởng đang nhếch khóe miệng ngồi ở chủ vị bàn bên trên, cũng bắt đầu ca ngợi. Không tệ, những cái kia siêu tân tinh chắc chắn không đủ để thuyền trưởng chém mấy nhát. Nói không chừng một nhát cũng không đỡ nổi. Chính là như vậy, cái gì tóc đỏ, bạo ngược vương các loại, trước mặt thuyền trưởng đều chỉ là giấy dán. Thuyền trưởng lần này đi tới tân thế giới tất nhiên có thể rạng rỡ hào quang. Ha ha ha, đây là đương nhiên. Chúng ta thuyền trưởng trước kia từng là người làm sơn tặc vương, bây giờ làm hải tặc, đi đến tân thế giới quyền đả bít mon, chân đá dâu trắng, một đao đánh chết khủng cụ chi vương. Làm vua hải tặc còn không phải dễ dàng. Theo mọi người nhao nhao thổi phồng, một tên hải tặc từng đi theo thuyền trưởng trước đó lớn tiếng nói quát. Phốc phốc phốc. Ha 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 ha. Theo lời tên hải tặc này dứt tiếng, tại một góc không đáng chú ý của nhà hàng, trên một chiếc bàn ăn, một trong số những người đang ăn cơm, một nam nhân trẻ tuổi, không khỏi phun thức ăn trong miệng ra ngoài, sau đó cười phá lên. Vẻ mặt cười đến phình bụng của hắn khiến người ta rất lo lắng hắn sẽ cười đến chết. Tiếng cười của hắn cũng thu hút sự chú ý của đông đảo thực khách trong nhà hàng. Thật ra mà nói, mặc dù tên hải tặc kia nói rất khoa trương, nhưng về cơ bản đa số người hoàn toàn không để ý tới, thậm chí ngay cả chế giễu cũng không dám. Ngược lại, thổi phồng cũng không phạm pháp, hơn nữa vị thuyền trưởng trong đám hải tặc đó đúng là một siêu tân tinh đáng ngưỡng. Hắn là lực kiếm Higuma, một trong những siêu tân tinh trỗi dậy trong thời gian ngắn. Với số tiền truy nã 210 triệu bỡ ly, hắn có thể nói là một đại hải tặc trên hòn đảo này. Và mấy bàn hải tặc kia đều là thành viên của băng hải tặc lực kiếm. Sau khi nhận ra bọn họ, dù bọn họ có không ngừng thổi phồng, người bình thường cũng không dám đi chế giễu. Mà bây giờ lại có người dám cười đến mức này. Điều đó khiến những người đang ăn trong nhà hàng vô cùng kinh ngạc. Không sợ chết sao? Đó là một số người chú ý nhiều đến tin tức nhìn kỹ người ở góc đó. Tại nghiêm túc quan sát sau, họ cũng nhận ra nhóm người kia. Trong lòng họ cảm thấy kinh ngạc không gì sánh nổi, đồng thời bừng tỉnh. Nếu là bọn họ, quả thật có tư cách chế giễu. Một trong những siêu tân tinh của thế hệ cực các thuyền trưởng băng hải tặc tóc đỏ SAS, tiền truy nã 230 triệu bờ ly. Hơn nữa, băng hải tặc này còn có một siêu tân tinh khác là tử vong chi thương mẹ mạn, tiền truy nã 150 triệu bờ ly. Không chỉ có thế, mặc dù số lượng thành viên băng hải tặc này tương đối ít, nhưng đều là hải tặc có tiền thưởng. Trừ con khỉ chỉ có 1 triệu bờ ly, những người khác cũng có mấy chục triệu bờ ly tiền thưởng. Là một băng hải tặc, nắm giữ nhiều thành viên có tiền thưởng như thế, tổng thể thực lực của băng hải tặc này trong số các siêu tân tinh của thế hệ cực các lần này e rằng phải đứng đầu. Trong nhà hàng có ít người nhận ra Sars và đồng đội, mà có chút thì không có nhận ra. Tỷ như một thành viên say rượu nào đó của băng hải tặc lực kiếm, chỉ thấy tên hải tặc đó đột nhiên đứng dậy. Bịch. Cái ghế phía sau hắn trực tiếp đổ xuống sàn, phát ra tiếng vang lớn. Tất cả mọi người đều nhìn cảnh kịch vui sắp bắt đầu xung đột. Có ít người thậm chí sớm thanh toán và rời đi, bởi vì đây chính là mâu thuẫn giữa các hải tặc siêu tân tinh, xung đột của bọn hắn không biết sẽ tác động đến bao xa đâu. Đắc, đắc, đắc. Theo tiếng bước chân tới gần, các thuyền viên xung quanh bàn ăn của Sars đều mang ý cười, giống như cũng đang xem kịch vui. Họ cũng không có ý định ngăn cản tên hải tặc này tới. Uy, tiểu tử thối, ngươi đang cười cái gì? Lúc này, mặt tên hải tặc đỏ bừng, mắt hơi choáng váng nhìn Sars đang cười phá lên. Sars nghe thấy có người tới, cũng từ từ ngừng cười. Hắn xoa xoa khóe mắt, cười đến chảy một chút nước mắt. Sau đó một mặt nói xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ có điều vừa rồi lời các ngươi nói khiến ta nghĩ tới buồn cười sự tình. Trong lúc nhất thời nhịn không được, thực sự là xin lỗi. Nghe Sars xin lỗi, tên hải tặc này không hề hài lòng, đồng thời cũng càng thêm không kiêng nể gì. Buồn cười? Có gì đáng cười? Chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là làm qua sơn tặc vương nam nhân, bây giờ làm đua hải tặc có gì tốt cười? Ngươi vậy mà cảm thấy buồn cười? Lúc này, tên hải tặc này vung chai bia trên mặt bàn. Rắc rắc. Chỉ nghe một tiếng pha lê vỡ tan cảnh vang lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông trong nhà hàng, tên hải tặc này nắm chặt bình rượu, rắn rắn chắc chắc đập vào đầu Sars khiến nó vỡ tan. Xung quanh đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ trong chớp mắt, rất nhiều thuyền viên xung quanh sạt đều bật cười vang. Chết cười, thuyền trưởng vậy mà bị tiểu lâu la đập bể đầu. Bi bi bi, ngay cả né cũng không né. Không hổ là thuyền trưởng, chính là đầu cứng rắn. Ha ha ha, thật là, người xung quanh đều tại nhìn, các ngươi có thể đúng đắn một chút không? Bẽ mạn bên cạnh sạt nhìn các thuyền viên xung quanh đều đang cười cũng bất đắc dĩ, chỉ có điều khỏe miệng hắn cũng hơi cong lên. Đám người kia rốt cuộc là tình huống gì? Vậy mà tùy ý tên hải tặc kia đối phó thuyền trưởng, lại còn nam nhân kia không phải siêu tân tinh tóc đỏ sạt sao? Vậy mà bị người dùng bình rượu đập đầu cũng không né. Chẳng lẽ thực lực của hắn thổi phồng sao? Vẫn là nói bọn hắn cũng tại sợ uy danh của băng hải tặc lực kiếm. Nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lúc này, rất nhiều người trong nhà hàng nhìn màn kịch này đều đang suy đoán trong đầu. Trong lúc họ đang suy đoán cùng với tiếng cười của đồng đội sạt vang lên, tên hải tặc cầm bình rượu đập đầu sạt cũng dần dần thanh tỉnh. Dù sao rượu đã ấm, bầu không khí xung quanh cũng có gì đó không đúng. Lúc này, khi thanh tỉnh, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, bởi vì hắn cuối cùng nhận ra nam nhân ở trước mắt, một trong những siêu tân tinh của thế hệ cực các tóc đỏ sạt, tiền truy nã 230 triệu Berlin, còn cao hơn cả thuyền trưởng của hắn. Mà hắn vừa rồi vậy mà cầm bình rượu đập đầu của hắn. Bây giờ trong tình huống này hắn muốn làm sao? Lúc này, hắn không khỏi quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Hỉ Gù Mạ cách đó không xa. Nhìn Hỉ Gù Mạ vẻ mặt bình tĩnh ung dung, gan của hắn mới lớn. Chương 175, bạo ngược vương hạn giờ hiệu, xà quân nọ rồ xì mà chương 175, bạo ngược vương hạn giờ hiệu, xà quân nọ rồ xì mà hắn quay đầu lại, nhìn sát cho dù bị hắn đập đầu vẫn không có ý muốn hoàn thủ, mới yên lòng. Xem ra tiểu tử này là khiếp sợ uy nghiêm của lão đại hắn, cho nên mới không dám động thủ. Hiện tại hắn chỉ cần lại nói ít lời gắt, thể hiện uy nghiêm của băng hải tặc lực kiếm là có thể toàn thân trở ra. Sau khi trở về nhất định sẽ được lão đại khen ngợi. Uy, tiểu tử thúi, lần này coi như dạy cho ngươi một bài học. Về sau nói chuyện cẩn thận một chút, bằng không thì chọc giận chúng ta băng hải tặc lực kiếm, kết quả cũng không phải các ngươi có thể gánh nổi. Hắn nói xong liền muốn quay về rời đi. Đối mặt với một đại hải tặc hơn 200 triệu bỡ ly, hắn vẫn còn có chút chột dạ. Phải mau trở về bên cạnh lão đại mới có cảm giác an toàn. Lúc tên hải tặc này chuẩn bị quay lui, một tiếng cười tràn đầy ý vị khinh thường từ lối vào nhà hàng truyền ra. Mọi người nhao nhao chuyển ánh mắt về vị trí đó. Chẳng biết từ lúc nào, một nhóm người mới xuất hiện ở đó. Trong đó, người cầm đầu là một nam nhân trẻ tuổi tóc ngắn tinh hãn, mặc y phục màu cho xanh, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn về phía Sars. Bên cạnh hắn còn có vài người đi theo. Một nam nhân mặc trang phục màu vàng cùng quần đùi màu vàng, tóc vàng, trán có tóc mái, ánh mắt cười hết mắt, tương đối nổi bật trong số đó. Lại là hắn, một trong những siêu tân tinh của thế hệ cực các bạo ngược vương hạn giờ hiệu, đồng thời cũng là thuyền trưởng băng hải tặc hạn giờ hiệu, tiền truy nã 300 triệu Berlin. Nghe nói năng lực của hắn là dạng cá sấu đế vương cổ đại, rất hiếm hoi trong hệ ZON. Tại bên cạnh hắn, nam nhân mặc trang phục màu vàng kia cũng là một trong những siêu tân tinh, hoàng kim tiềm vụ phép, tiền truy nã 180 triệu Berlin, năng lực hệ ZON dạng huyết động. Hai người này đều vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, bên cạnh bọn họ còn có một số cán bộ thực lực không tầm thường. Lúc này, nhìn thấy người của băng hải tặc hạn giờ hiệu lại đi vào, một số người không khỏi xì xào bàn tán, đồng thời ý định rút lui lại thịnh. Nếu không phải bây giờ cửa ra vào bị người của băng hải tặc cản dơ hiệu chặn lại, hiện tại bọn họ liền muốn trực tiếp chạy trốn. Bởi vì thuyền trưởng băng hải tặc cản dơ hiệu được mệnh danh là bạo ngược vương, tính tình ngông cuồng bá đạo, tàn bạo lanh khốc, căn bản không phải loại có thể dễ nói chuyện. Mà phó thuyền trưởng hụ phẹt của hắn cũng như thế. Nhìn cười tủm tỉm rất dễ gần gũi, nhưng thực tế lại là người vô cùng âm độc. Nghe đồn hắn từng đơn độc lẻn vào một băng hải tặc, chỉ là tùy ý nhỏ một chút nọc độc bài tiết từ người hắn, băng hải tặc đó cơ bản đều bị chúng độc chết. Đây là một người vô cùng đáng sợ. Hiện tại bọn hắn đang ăn, nếu bị hắn làm rơi một chút nọc độc tại chỗ liền phải xong đời. Trong lúc đám đông trong nhà hàng đang âm thầm sợ hãi, hắn giờ hữu bước những bước có chút ngông cuồng đi tới bàn cách sạt không xa và ngồi xuống. Các thành viên cán bộ bên cạnh hắn cũng đi sát đằng sau. Nhìn thấy hắn giờ tránh ra cửa ra vào, một số người bắt đầu vụng trộm chạy đi. Nhưng rất nhiều người vẫn như cũ lưu lại quan sát tình thế, dù sao siêu tân tinh cũng không phải dễ thấy như vậy. Nhất là loại này bị một gẳng ca tụng là có thể khuấy động phong vân thời đại tương lai của thế hệ gắt. Có thể cùng bọn hắn cùng ở dưới một mái hiên đối với người bình thường mà nói, về sau cũng là vốn liếng đáng để khoe khoang. Ngươi chính là tóc đỏ sạt sao? Vậy mà bị một tiểu lâu la đập đầu, thực sự là xuống giá. Có người còn so sánh ngươi với ta, bây giờ xem xét, bất quá là một tên hèn nhát mà thôi. Băng hải tặc của ngươi cũng bất quá là nơi tập kết của bọn hèn nhát. Lúc này, án rời sau khi ngồi xuống, hai chân gác lên bàn, khoác lên phía trên, rồi mặt coi thường nhìn bàn bên cạnh sạt. Khi hắn đi vào, nhìn thấy cái chai vỡ trong tay tên tiểu lâu la và nghe được câu nói độc ác cuối cùng của hắn, nhưng sạt vẫn như cũ bất động. Án giờ hiểu rồi, nam nhân này là loại người hắn ghét nhất. Tự cho là rộng rãi nhưng bất quá là một tên hèn nhát. Ha ha ha, thuyền trưởng bị nói thành đồ hèn nhát. Làm sao bây giờ? Không có cách nào, ai bảo hắn biểu hiện quá kém. Thuyền trưởng hay là muốn thêm chút uy nghiêm mới được. Thật là, tính cả chúng ta cùng một chỗ công kích, thực sự là quá đáng. Khi nghe đến lời án giờ hiệu nói, người của băng hải tặc tóc đỏ lần nữa nở nụ cười. Sắt nhìn các đồng bạn ý cười cũng nở nụ cười. Hắn không thèm để ý chút nào, cầm lấy một bình rượu uống một ngụm, tiếp đó thần sắc bắt đầu nghiêm túc, hướng về án giờ hiệu nghiêm túc nói. Bạo ngược vương án giờ hiệu, vô luận ngươi nói ta thế nào, nhưng ít ra không cần hướng đồng bạn của ta ác luôn đối mặt. Ừ, phải không? Chẳng lẽ các ngươi đám quỷ nhát gan này còn có thể phản kích sao? Án giờ hiệu nghe được sạt lời nói cũng có chút dễ cận. Làm sao bây giờ? thuyền trưởng như thế giữ gìn chúng ta, các ngươi lại đang chế giễu, các ngươi thực sự là quá đáng. Bì bì. Quê hương ngươi vừa rồi cười lớn tiếng nhất, còn không biết xấu hổ nói. Ha ha ha. Cũng không thể để cho người ta xem nhẹ quá mức. Ta đến giúp thuyền trưởng giải quyết mâu thuẫn này. Vãn hồi thuyền trưởng một chút uy nghiêm. Thật là, Lưu Kỳ cho tới bây giờ mới nói lời này, thuyền trưởng trong mắt người khác sớm không có uy nghiêm rồi không phải sao? Phanh. Theo một tiếng súng kiếp bước hỏa âm thanh, trong bầu không khí đang đùa giỡn, tên hải tặc cầm cái chai vỡ trong tay hạn giờ hiệu, vốn có chút không biết làm sao, trực tiếp ứng tiếng ngã xuống đất. Máu tươi chậm rãi chảy ra từ mặt đất. Tên là Lục Kỳ, một mập mạp đội khăn trùm đầu màu lục trắng, ngồi trên ghế, một tay giơ súng một tay gặm đùi gà. Theo tên hải tặc kia ngã xuống đất, hắn cắm khẩu súng vào hông, cắn chân gà và cùng các đồng bạn cười phá lên. Giống như không phải mới vừa hắn nổ súng. Cử động của hắn khiến đám người đang âm thầm nhìn chăm chú bọn hắn giật mình. Đã vậy còn quá như trò đùa của trẻ con. Rõ ràng xung đột với băng hải tặc lực kiếm đều kết thúc. Hắn một phát súng này xuống, thuyền trưởng băng hải tặc lực kiếm đối diện nếu mặc không lên tiếng, nhất định sẽ mất hết thể diện. Đây là đang đổ thêm dầu vào lửa. Xác định là đang giúp thuyền trưởng của bọn họ sao? Cảm giác cũng quá qua loa lấy lệ. Nhìn thấy hành vi của Lucky, An Giờ Hiệu cũng cười to một chút, tiếp đó chuyển ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hỉ Gù Mạ bên kia, vẻ mặt dò xét. Hắn ngược lại muốn xem đám người cùng hắn Tịnh Xương siêu tân tinh này là hạ người gì. Nếu là không hợp cách lời nói, hắn sẽ ra tay dọn dẹp một chút. Kẻ yếu nên ở trong vũng bùn chứ không phải chạy đến cùng hắn sánh vai. Lúc này, áp lực lên thuyền trưởng băng hải tặc lực kiếm Hỉ Gù Mạ bên này, dưới con mắt mọi người, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu nhịn không được rồi. Tại một góc khác, họ Dồ Sĩ Mạn thì cắt thịt than trong đĩa, vừa ăn vừa yên lặng nhìn xem xung đột trước mắt. Không thể không nói, tiệm ăn này phục vụ vẫn tương đối không tệ. Trong tình huống bầu không khí hơi nóng nảy của những đại hải tặc nổi danh này, vẫn như cũ run rẩy mang thức ăn lên. Ở phương diện này, họ Dồ Sĩ Mạn là biểu thị khẳng định. Chỉ có điều, họ Dồ Sĩ Mạn khẳng định ông chủ tiệm này chắc chắn là không muốn. Bởi vì ông chủ trong tiệm nhận ra bóng người ở góc khuất đang chọn món mới có thể kiên trì mang thức ăn lên. Nam nhân kia chính là siêu tân tinh xà quân họ Dồ Sĩ Mạn, người trỗi dậy nhanh chóng nhất trong thế hệ Gat. Vô luận là hải tặc hay hải quân hay những nhân viên khác, chỉ cần là người nổi danh đều sẽ bị hắn công kích. Thậm chí bởi vậy công hãm một tòa đại căn cứ dê chi bộ của hải quân. Tiền truy nã 420 triệu bờ ly. Được tòa báo kinh tế thế giới cho rằng là siêu tân tinh mạnh nhất trong thế hệ Gat. Hắn điểm đồ ăn, nhà hàng làm sao có thể không lên? Làm sao dám không lên? Chương 176, muốn làm vua hải tặc Sơn Tạc Vương, đón ta ba đao. Chương 176, muốn làm vua hải tặc Sơn Tạc Vương, đón ta ba đao. Tại vị trí của Hỉ Gù Mạ trong phòng ăn lớn, hắn cảm thấy tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía mình. Hắn dường như cảm nhận được những ánh mắt chế giễu, châm chọc. Trong lòng lửa giận không khỏi âm thầm dâng lên. Mặc dù hắn đã không còn tự đại như trước, nhưng bản tính là thứ không dễ dàng thoát khỏi. Hiện tại, hắn nhìn thủ hạ của Sát không nể mặt hắn chút nào, trực tiếp giết chết thủ hạ của hắn. Hành vi này không hề nghi ngờ đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Và ánh mắt của bạo ngược vương kia, như thể đang nhìn ra rưởi, khiến Hỉ Gù Mạ cực kỳ khó chịu. Điều đó làm hắn nhớ lại kinh nghiệm khuất nhục hơn 2 tháng trước, bị cưỡng chế hợp nhất vào băng hải tặc, bị thuyền trưởng trước đây dẫm dưới chân, dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi mà phải khuất phục trong sự không cam lòng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã chứng kiến đủ loại vẻ đẹp của biển cả và sự sống sót ngoan cường. Đi tới đại hải trình sau đó càng nhận được sự quan tâm của vận mệnh, thu được bí bảo của biển cả là trái ác quỷ. Tiếp đó cuối cùng tiêu diệt thuyền trưởng trước đó. Chỉ có điều hắn đã không thể quay trở lại. Với những gì đã chứng kiến và sự oanh tạc không ngừng của báo chí, hắn biết thế giới rộng lớn và cũng biết rõ những kẻ địch tương lai còn mạnh mẽ hơn. Sơn Tặc Vương tính là gì? Bây giờ, hắn muốn trở thành vua hải tặc. Phía trước, vô luận là Bít Mong hay Bách Thú hay Dâu Trắng, hắn đều sẽ đích thân đánh tan. Cuối cùng đánh bại khủng cụ chi vương giữa ổ mẹn sủ cu nạ để trở thành tân vua hải tặc. Mà bây giờ, những siêu tân tinh trước mắt này cũng sẽ không trở thành trở ngại của hắn, sẽ chỉ là phiến đá mài giũa hắn. Đắc, 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 cốc cốc cốc. Đang lúc mọi người chú mục, lực kiếm Hỉ Gù Mạ kéo ghế ra, từng bước một hướng về vị trí của Sasuke và đồng đội đi đến. Mà các thủ hạ của hắn cũng kéo ghế theo sát phía sau hắn. Đắc, theo Hỉ Gù Mạ đứng vững, thủ hạ của hắn cũng bao vây Sasuke và đồng đội lại. Không khí trên sân lập tức trở nên nóng bỏng. Mà Sasuke cũng bất đắc dĩ nhìn Hỉ Gù Mạ đang nhìn xuống mình. Lưu Kỳ gia hỏa này tại sao đột nhiên lại gây khó dễ cho hắn? Lực kiếm Hỉ Gù Mạ dường như khó đối phó, thật sự khó giải quyết. Tóc đỏ Sas, đã các ngươi dám ra tay, vậy ngươi hãy đón ta ba đao. Chấp nhận xong chuyện này coi như bỏ qua. Lúc này, Hỉ Gù Mạ cao cao tại thượng nhìn Sas. Rõ ràng tiền thưởng của Sas còn cao hơn hắn, nhưng hắn vẫn ngang tàng như thế. Điều này cũng có nguyên nhân. Hắn chưa từng cho rằng tiền truy nã của mình chỉ có bấy nhiêu, bởi vì hắn sử dụng năng lực sức mạnh quá lớn. Trái gì kỳ Nomi, khi sử dụng năng lực, hắn có thể có được sức mạnh khổng lồ đủ để di chuyển một ngọn núi nhỏ. Mà khi di chuyển một ngọn núi nhỏ, cơ thể có thể tiếp nhận trọng lượng của ngọn núi đã cho thấy hắn ở trạng thái năng lực có được tố chất thân thể tương đương. Có thể nói, sau khi sử dụng năng lực này, toàn diện tố chất thân thể của Hỉ Gù Mạ đều sẽ nhận được sự tăng trưởng bùng nổ. Lưỡi đao trước đây của hắn đều không thể tiếp nhận lực lượng của hắn. Bây giờ hắn cũng đã tìm được một thanh khoái đao cấp danh đao mới có thể tiếp tục sử dụng đao. Cái danh xưng lực kiếm Hỉ Gù Mạ đã rất đủ để nói rõ tình hình của hắn. Bây giờ Hỉ Gù Mạ có thể dùng bội đao theo cách ma lực, vung ra chạm kích có thể chặt đứt quân hạm. Chính vì biểu hiện này của hắn trước đây, các thủ hạ của hắn mới có thể sùng bái và thổi phồng như vậy. Mặc dù khoa trương một chút, nhưng trong lòng bọn họ lại không phải chuyện không thể nào. Ba đao sao? Thuyền trưởng nếu liền ba đao cũng không đỡ nổi, chúng ta có phải nên đầu hàng?
Ừm,
cái này có thể suy tính một chút. Ha ha ha. Lưu Kỳ và những người bên cạnh nghe được lời hỉ gù mạ cũng đều hướng về phía Sạt gây rối. Các ngươi thực sự là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Lực kiếm hỉ gù mạ thế nhưng là người dùng năng lực trái dị kỳ nomi. Đao của hắn thế nhưng là rất nặng, mà bẽ mạn thì bình tĩnh hơn một chút. Hắn đối với tình báo của các siêu tân tinh khác cũng đã tìm hiểu qua. Sức mạnh của lực kiếm hỉ gù mạ phi thường lớn, nghe đồn có thể nhấc đổng một ngọn núi nhỏ, với sức lực lớn như vậy dùng để vung đao. Có thể tưởng tượng lưỡi đao trầm trọng đến mức nào, nếu đối thủ có thanh đao chất lượng kém, trong nháy mắt sẽ bị chém đứt cả người lẫn đao. Loại lực lượng này đối với Sasuma nói cũng là rất có tính khiêu chiến. Tốt thôi, xem ra ta đã không có lựa chọn nào khác. Lời hỉ gù mạ cùng với sự gây rối của các đồng bạn xung quanh khiến Sasuma không khỏi thở dài một chút. Tại sao ăn một bữa cơm lại xảy ra va chạm chứ? Mặc dù nguồn cơn là hắn, nhưng mà câu nói kia thật sự buồn cười quá. Hắn chỉ cần nghĩ đến dâu trắng bị hỉ gù mạ một cú đá ngã lăn là hắn cũng cảm thấy thật buồn cười. Bang! Theo hỉ gù mạ rút ra thanh đao bên hông, đám người cũng đều rửa mắt mà đợi. Các thành viên băng hải tặc lực kiếm bên cạnh hỉ gù mạ càng là vẻ mặt nhìn người chết nhìn sạt. Bọn hắn thuyền trưởng sức mạnh lớn bao nhiêu bọn hắn cũng đã từng chứng kiến. Sạt trước mắt tuy tiền thưởng cao, nhưng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi cùng với chiều cao này, bọn hắn thật sự không tưởng tượng nổi cảnh hắn đỡ được lưỡi đao của thuyền trưởng bọn hắn. Gia hỏa này lát nữa sẽ không bị thuyền trưởng một đao đánh chết chứ? Lúc này trong lòng bọn họ là nghĩ như vậy, đồng thời cũng tản ra bốn phía, thuyền trưởng sức mạnh quá lớn, đừng để một đao này lan đến gần. Như vậy, đao thứ nhất. Thì Gù Mạ không để ý Sạt đã chuẩn bị xong hay chưa, chỉ tùy ý nói rồi giơ đao lên hướng về hắn bổ tới. Làm. Tiếng đao khí va chạm vang giòn giã, hơn nữa đinh tai nhức óc. Chỉ thấy Sạt chẳng biết từ lúc nào đã rút ra bội đao bên hông, chặn lưỡi đao của Hỉ Gù Mạ. Trên người hắn còn có bật sổ cú hạ kỳ bảo vệ cơ thể, bởi vì sức mạnh của Hỉ Gù Mạ quá lớn. Với tố chất thân thể đơn thuần của hắn bây giờ e rằng sẽ bị nghiền ép. Ầm ầm. Trong nhà hàng, dưới ánh mắt kinh hãi của đám đông, từng vết nước trên mặt đất lan tràn ra bốn phía từ dưới chân Sạt. Đây là Sạt dùng kỹ năng giảm lực siêu việt, cưỡng ép dẫn sức mạnh của Hỉ Gù Mạ về phía mặt đất. Bằng không thì dù hắn có bật sổ cú hạ kỳ e rằng cũng sẽ bị Hỉ Gù Mạ trực tiếp nện xuống dưới mặt đất. Lực lượng thật là cường đại. Đây chính là sức mạnh của đại hải tặc lực kiếm Hỉ Gù Mạ sao? Mặt đất vậy mà nứt ra. Thực sự là quái vật. Sức mạnh của con người lại có thể lớn đến mức này, đây chính là sức mạnh của bí bảo trên biển như trái ác quỷ sao? Thực sự là mở rộng tầm mắt. Tóc đỏ kia có thể ngăn trở loại lực lượng này. Quả nhiên coi như nhìn qua trẻ tuổi nhưng có thể trở thành siêu tân tinh đồng dạng là quái vật. Lúc này, đám đông xung quanh bắt đầu sợ hãi than, có người không chịu đựng được áp lực bắt đầu thanh toán và chạy trốn. Dù sao tận mắt nhìn thấy loại sức mạnh quái vật kia, bọn hắn thật sự đánh nhau, những người xung quanh e rằng sẽ lập tức bạo tễ. Chương 177, Hải quân đến chương 177, Hải quân đến sức mạnh đã vậy còn quá mạnh sao? Lúc này, cách đó không xa, Hàn Dở Hựu nhìn những khe hở rậm rịt lan tràn dưới chân mình. Trong lòng hắn cũng giật mình. Hắn nhìn về phía Hỉ Gù Mạ và Sas, ánh mắt có chút công nhận sức mạnh của họ. Đặc biệt là tóc đỏ Sas, Hàn Dở Hựu nhớ rõ thông tin về hắn là không có sức mạnh trái ác quỷ. Nhưng không có trái ác quỷ lại có thể ngăn cản công kích của Hỉ Gù Mạ, chẳng lẽ là hạ kỳ sao? Hàn Dở yên lặng suy nghĩ, đồng thời cũng nhớ lại bóng dáng không chút sức lực kia. Quả táo nhỏ, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt, ngươi có thể mang lại cho ta một chút kinh hỉ. Suy nghĩ đến đoạn văn cuối cùng của người kia cùng với bí quyết tu hành để lại, Hàn Dở không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi. Hizuka, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, chờ lần sau gặp mặt. Ta nhất định phải ngươi để mắt. Trong lúc Hàn Dở Hiệu đang chìm trong tàn niệm, thì Gù Mạ cũng có chút giật mình nhìn Sạt vẫn giữ tư thế đỡ đao, giằng co với cự lực của hắn. Gia hỏa này vậy mà thật sự đỡ được đao của hắn. Quả nhiên, thế giới này quá rộng lớn, loại người nhìn qua không có chút uy hiếp nào cũng có thể đỡ được đao của hắn. Hắn còn muốn trở nên mạnh hơn nữa. Thì Gù Mạ suy nghĩ, đao lần nữa dâng lên, tiếp đó hung hăng vung xuống. Làm. Tiếng vang ầm ầm càng thêm dữ dội vang lên. Phanh phanh. Những khe hở xung quanh mặt đất rách nát càng thêm thảm liệt, có đá vụn bật lên rồi lại rơi xuống. Toàn bộ mặt đất trong phạm vi nhà ăn dường như đều đầy vết rạn. Trong tình huống này, lại có một số người thanh toán rời đi, nhưng bên ngoài đồng thời có người bị hấp dẫn đi vào. Dù sao, tiếng vang đương đương phát ra từ bên trong cùng với cảnh không ít người vội vàng rút lui từ phòng ngăn thực sự thu hút sự chú ý của người trên đường phố. Dưới tình huống này, một đám hải tặc toàn thân cơ bắp khiến người khác gai mắt cũng tiến vào trong nhà ăn này. Có người nhận ra người phụ nữ cầm đầu khiến người ta gai mắt. Nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mặc váy dài màu hồng. Trên người nàng tràn ngập cơ bắp thô kệch, khuôn mặt khó nói thành lời, còn có râu cằm, cứ như một nam nhân dị dạng, chứ không giống nữ nhân. Điểm duy nhất đáng để người ta tán thưởng chính là mái tóc đen dài phiêu giật của nàng. Là cơ bắp phát quỷ tới, nàng cũng là một trong những siêu tân tinh của thế hệ cực các cơ bắp phát quỷ cả nỉ cả, tiền truy nã 180 triệu bờ ly. Nàng vậy mà cũng tới, quả nhiên bây giờ thấy cơ thể của nàng mới biết được thô kệch. Nghe nói nàng vẫn là sát thủ ám ảnh. Xuyệt. Đừng để nàng nghe được. Bằng không thì nếu như bị nàng để ý, kéo đi rèn luyện thì xong đời. Lúc này, những người trong phòng ăn nhìn thấy cơ bắp phát quỷ cạn nghỉ ca mang theo một vài thành viên băng hải tặc của nàng đi vào cũng nhỏ giọng nghị luận. Bọn hắn không dám nói quá lớn tiếng, sợ bị cơ bắp phát quỷ nghe được. Nghe đồn nàng ưa thích giúp nam nhân rèn luyện cơ bắp cường đại, dễ nhìn. Nếu rèn luyện ra được thì tốt, nếu không ra sợ là dưới áp lực cực hạn sẽ trực tiếp mà chết. Lúc này, cạn nghỉ ca không để ý đến những lời xì xào bàn tán xung quanh. Nàng nhìn thấy Hỉ Gù Mạ và Sạt đang giằng co lưỡi đao, cùng với những khe hở lan tràn từ dưới chân Sạt, ánh mắt nàng sáng lên. loại nam nhân có lực lượng cường đại như vậy chính là người nàng muốn tìm. Đao thứ ba. Khi U Mạ không để ý đến mọi thứ xung quanh, hắn lần nữa giơ đao lên, đem sức mạnh trái dị kỳ no mi phát huy đến lớn nhất. Đột nhiên lần nữa đánh xuống. Làm. Tiếng vang cực lớn và thanh thúy từ phòng ngăn truyền ra, tất cả âm thanh hỗn tạp trong vòng vài trăm mét xung quanh đều bị trực tiếp che lấp. Người xung quanh đều vô cùng hiếu kỳ không biết bên kia là tình huống gì. Ầm ầm. Giang rắc giang rắc. Theo Hỉ Gù Mạ lần trọng kích này, chân sạt trực tiếp lún sâu vào mặt đất mấy centimet. Những vết rạn trên mặt đất cũng đã lan tràn sâu hơn vài chục centimet xuống đất, mà vết rạn trên mặt đất của phòng ăn thậm chí lan tràn ra khỏi phòng ăn, hướng về con đường bên ngoài. Những bức tường trong nhà ăn cũng trực tiếp nứt ra từ mặt đất đi lên. Cảnh tượng này khiến ông chủ nhà hàng đau lòng muốn chết. Suýt chút nữa thì ngất đi. Hắn thật sự muốn lao ra hét lớn, các ngươi đừng đọ sức nữa thì nhà hàng của ta sẽ không còn gì cả. Nhưng hắn không dám. Hừ, xem ra đao của ngươi không tệ. Lúc này, Kỳ Cụ Mạ nhìn Sạt đang gắt gao giữ lấy đao phong của mình, hừ lạnh một tiếng, lập tức thu đao vào vỏ. Nếu là tính cách trước kia, Kỳ Cụ Mạ chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu không đánh chết tóc đỏ này. Nhưng bây giờ, Kỳ Cụ Mạ đã trải qua tôi luyện trên biển, cách cục của hắn đã khác. Ba đao thì ba đao. Dưới con mắt của mọi người, hắn không muốn cũng không muốn vi phạm lời cam kết vừa mới đưa ra. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến thực lực mà Sạt đã thể hiện. Đắc, đắc, đắc. Lúc này, Kỳ Cụ Mạ quay người trở lại chỗ ngồi ban đầu của hắn và ngồi xuống. Các thủ hạ của hắn cũng như thế. Bọn hắn không nghĩ tới tóc đỏ nhìn gầy yếu này vậy mà thật sự đỡ được ba đao của thuyền trưởng. Quả nhiên, các siêu tân tinh đều mạnh như quái vật. Trong tình huống này, những thủ hạ này cũng không muốn va chạm với băng hải tặc tóc đỏ. Bằng không thì thật sự đánh nhau sẽ phải liều mạng. Đối với người đồng đội đã bị xử lý kia, bản thân họ cũng không có gì cảm tình. Thật sự muốn nói băng hải tặc lực kiếm có sự ràng buộc mạnh mẽ nào thì chắc chắn là xà đạm. Bọn hắn bất quá là vì uy danh của băng hải tặc, không để bản thân bị người khác xem thường mà thôi. Bây giờ, tóc đỏ Sạt đã phô bày thực lực vốn có, thuyền trưởng Hỉ Gù Mạ cũng đã thể hiện sức mạnh để uy hiếp. Như vậy thì đầy đủ. Người trong băng hải tặc lực kiếm cũng không ai dám có lời oán giận. Lực kiếm Hỉ Gù Mạ sao? Xem ra không phải đối thủ dễ đối phó như vậy. Lúc này, Sạt cũng thu đao trong tay lại. Hắn một lần nữa ngồi vào ghế, lộ ra nụ cười. Ha ha ha. Thuyền trưởng còn cười được. Ngươi xem cái này đầy đất vết rạn, bán ngươi đi, ngươi cũng không đền nổi đâu. Luki nhìn vẻ mặt ý cười của Sạt, trực tiếp cắn một miếng đùi gà nói thẳng. Làm sao lại? Đầu của ta tại hải quân nơi đó thế nhưng là có hơn 200 triệu bợ lì đó. Số tiền này chắc chắn là đủ. Nghe được lời Luki nói, Sạt trực tiếp phản bác. Cho nên, ngươi là muốn cho hải quân đưa tới cửa sao? Đừng nói giỡn. Vậy ngươi ở lại rửa chén đĩa đi. Chúng ta trả tiền không nổi. Ha ha ha. Nhìn bàn của tóc đỏ Sạt tràn ngập bầu không khí vui vẻ. Bàn bên, hắn giờ chỉ cảm thấy 10 phần khó chịu. Thuyền trưởng và thuyền viên hi hi ha ha không có hình tượng nghiêm túc. Cho dù có được lực lượng cũng bất quá là hạng người may mắn. Hắn muốn dùng sự sợ hãi để thống trị tất cả mọi người, giống như khủng cụ chi vương giữa ổ mẹn sủ cù nạ. Nhìn hắn giờ hiệu vẻ mặt tối, bên cạnh Hủ Phẹn lại cười híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, một đội hải quân đã bắt đầu chạy tới. Phía sau bọn hắn chính là tứ đại quái vật mạnh nhất của thế giới đại trừ bình, trung tướng Hạ Gia Mạ Kỳ cùng với chuẩn tướng Kino, ba người nổi bật. Đối với nhiệm vụ lần này, bọn hắn cũng có lòng tin. Dù sao trung tướng Hạ Gia Mạ Kỳ thế nhưng được cho rằng thực lực vượt xa nhiều trung tướng lâu năm, cho dù đảm nhiệm dự quyết đại tướng cũng là một quái vật có thể đảm nhiệm. Trong số các siêu tân tinh hiện nay, trừ phi siêu tân tinh mới nhất xuất hiện, Sà Quân Nọ Rồ Si Mạ đột nhiên xuất hiện ở đây. Bằng không thì việc chấn áp các siêu tân tinh khác hẳn sẽ không quá khó khăn. Dù sao nói cho cùng, phần lớn siêu tân tinh cũng chỉ là những hải tặc chưa tiến vào tân thế giới thôi. Chương 178, thần phục dưới vẻ đẹp của ta. Chương 178, thần phục dưới vẻ đẹp của ta. Tại khu vực 24 của quần đảo Sà Ba Học Đi, trong một nhà hàng nhộn nhịp. Ánh mắt Cả Nghị Cả có chút rực lửa nhìn Hỉ Gù Mạ. Nam nhân mạnh mẽ này có lẽ chính là người nàng đang tìm kiếm. Nữ nhân kia hình như là siêu tân tinh cơ bắp phát quỷ, sao nàng cứ nhìn chằm chằm lao đại mãi thế? Lúc này, các thành viên băng hải tặc lực kiếm đã trở lại chỗ ngồi, nhìn Cả Nghị Cả đang trừng mắt nhìn thuyền trưởng nhà mình, trong lòng cũng có chút run rẩy. Nữ nhân này chẳng lẽ là đã vừa ý thuyền trưởng rồi sao? Còn Hỉ Gù Mạ, sau khi trở lại chỗ ngồi cũng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt kia. Bất quá hắn vẫn không chút biểu cảm, còn tâm trạng trong lòng hắn ra sao thì chỉ có bản thân hắn rõ ràng. Cốc cốc cốc. Đại hải tặc lực kiếm Hỉ Gù Mạ, hãy thần phục dưới vẻ đẹp của ta đi. Trước ánh mắt chố mắt của mọi người, Cả Nghị Cả tạo một tư thế cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống nói với Hỉ Gù Mạ đang ngồi trên ghế. Đám đông lúc này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Câu nói này của nữ nhân khiến bọn hắn không biết nên chửi bới thế nào. Nàng sẽ không phải không biết dáng vẻ của mình ra sao chứ? Mà Hỉ Gù Mạ lúc này cũng có chút không nói nên lời. Chẳng lẽ hắn đã luân lạc tới mức chỉ có thể hợp với loại ma lem này sao? Hay là ai cũng nhìn hắn không thuận mắt, muốn tới dẫm hắn mấy bước? Phúc. Ha 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 ha. Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, một tiếng cười quen thuộc lần nữa truyền đến. Đám đông nhìn lại, quả nhiên vẫn là hắn. Chỉ thấy Sạt lúc này phun ra thức ăn vừa cho vào miệng, lại cười phá lên. Nhìn thấy đám đông đưa ánh mắt về phía hắn, hắn vừa cười vừa giải thích. Xin lỗi, xin lỗi. Ta nghĩ đến một chuyện buồn cười. Các ngươi tiếp tục, đừng quản ta. Ha ha ha. Lúc này, Sạt trong lòng thật sự vui vẻ. Hắn may mắn cơ bắp phát quỷ này là tìm tới Hỉ Gù Mạ. Bằng không, nếu tìm tới là hắn, đám đồng bạn thích xem náo nhiệt này không biết sẽ bày ra trò xấu gì cho hắn. Hắn rất khó tưởng tượng đó lại là một cảnh tượng như thế nào. Cả nỉ cả chừng tóc đỏ sạt một cái, dọa đến sạt không còn dám cười. Nhìn hắn ngoan ngoan im lặng. Cả nỉ cả mới hài lòng một lần nữa đặt ánh mắt lên người hỉ cụ mạ. Thế nào? Hỉ cụ mạ, ta cho phép ngươi trở thành trượng phu của ta. Thế giới này, nữ nhân đẹp như ta cũng không nhiều đâu. Ngồi trên ghế, hỉ cụ mạ nhìn cả nỉ cả cách đó không xa đang từ trên cao nhìn xuống, còn mang biểu cảm như tiểu ngươi lời to rồi. Hắn chỉ cảm thấy huyết áp không ngừng tăng cao. Ha 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 ha. Xin lỗi, xin lỗi. Ta thật sự có chút nhịn không được. Lúc này, sát lại một lần nữa xin lỗi. Nhìn bộ dạng của hắn, Lucky và những người bên cạnh cũng cười ha hả. Thuyền trưởng, có phải ngươi nhìn trộm khuôn mặt đẹp của cơ bắp phát quỷ nên mới dùng cách này để ngắt lời nàng không? Ha ha ha. Bibi, ngươi đừng nói, ta còn cảm thấy thuyền trưởng và nàng thật xứng. Các ngươi thực sự là quá đáng. Cơ bắp phát quỷ đẹp như vậy, thuyền trưởng làm sao có thể xứng được chứ? Ha 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 ha. Theo Lucky và đồng đội cười lớn nói. Vốn dĩ cả nỉ cả muốn tức giận vì sát lần nữa cười lớn ngắt lời nàng, nhưng không khỏi thấy Lucky và đồng đội thuận mắt. Quả nhiên, thế giới này vẫn có người biết thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Hừ, coi như các ngươi có mắt nhìn, nhưng mà không cần luôn cơ bắp phát quỷ mà gọi, khó nghe muốn chết. Lúc này, Cát Nhĩ cả hướng về phía các thành viên băng hải tặc tóc đỏ đang có chút trợn mắt há hốc mồm mà nói. Tiếp đó, nàng cao ngạo nhìn về phía các thủ hạ xung quanh. Chúng tiểu nhân, phải gọi ta là gì? Cơ bắp nữ vương đại nhân. Các thành viên băng hải tặc cơ bắp của Cát Nhĩ cả trăm miệng một lời. Nghe được thủ hạ của Cát Nhĩ cả hô lớn như vậy, Lucky và đồng đội nhìn nhau, không dám đáp lời. Nội tâm có một loại cảm giác sợ hãi. Orochimaru ngồi ở một góc, hứng thú nhìn xem cuộc nháo kịch này. Hải quân đến đây. Là hải quân đến đây. Hơn nữa còn là hải quân trung tướng Hạ Dạ Mạ Kỳ đến đây. Cháy mau. Lúc này, ngoài phòng ngăn trên đường phố có hải tặc hô to. Rất nhiều tổ chức ngầm hải tặc thậm chí bình dân cũng bắt đầu thoát đi. Diêm Vương đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, đạo lý tương tự này rất nhiều bình dân trên hòn đảo đều hiểu. Dù sao đây cũng là trạm cuối cùng của nửa đầu đại hải trình, nơi đây hội tụ vô số hải tặc lui tới. Lại thêm các tổ chức ngầm các loại thịnh hành, không có chút nhãn lực tình rất dễ dàng bị cho vào bao tải. Hải quân tới rồi sao? Hơn nữa còn là hải quân trung tướng Hạ Dạ Mạ Kỳ. Lúc này, nghe được hải quân tới, sắc mặt người trong nhà ăn cũng không khỏi biến đổi. Có siêu tân tinh của thế hệ cực các cùng hải quân đánh nhau. Là băng hải tặc cơn mưa xì lì ẹ. Nhìn thật là náo nhiệt. Quân đảo xạ bà áo đi hỗn tạp, gặp phải loại cảnh đánh lộn này, có người chạy trốn tự nhiên là có người quan sát. Nếu là đại tướng tới thì có thể chạy nhanh chóng. Nhưng mà hải quân trung tướng tới thì vẫn có không ít người dám ở lại xem trò vui. Hải quân trung tướng cùng siêu tân tinh đánh nhau. Trong nhà ăn rất nhiều người bắt được tin tức này, nhao nhao mắt sáng lên. Bây giờ còn dám ở lại cái nhà hàng giống như phòng nguy hiểm này, cũng là những người gan lớn, lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, hoặc là có chút thực lực. Bây giờ vừa nghe đến tiếng hô lớn từ bên ngoài, nhao nhao thanh toán rời đi. Thậm chí có người trực tiếp trốn đơn. Có trò hay để nhìn. Hải quân trung tướng Hạ Dạ Mạ Kỳ sao? Nam nhân được tòa báo kinh tế thế giới xưng là Sâm Chi Vương. Còn có băng hải tặc cơn mưa. Lúc này, Bạo Ngược Vương đối với món ăn vừa lên không bao lâu, chưa kịp động đũa đã trực tiếp bật người đứng dậy. Tiếp đó đi về phía cửa. Hiển nhiên là muốn đi qua xem kịch, thậm chí muốn cùng hải quân ba bảo. Lúc này, Hu Vẹt đang cười híp mắt nhìn bộ dạng sấm rền gió cuốn của thuyền trưởng cũng bất đắc dĩ thở dài. Hắn cùng một cán bộ hơi gầy nhỏ bên cạnh liếc mắt ra hiệu, lập tức cũng đi theo. Mà cán bộ này cũng không khỏi cảm khái phó thuyền trưởng Hu Vẹt mặc dù giết người rất tàn nhẫn, nhưng bình thường vẫn là một người rất biết phân rõ phải trái. Hắn trực tiếp từ một cái túi móc ra bờ ly đặt lên bàn, tiếp đó cũng dẫn người rời đi. Thuyền trưởng, đi thôi. Hải quân cùng siêu tân tinh chiến đấu, cái náo nhiệt này cần phải xem một chút. Ha ha ha. Cái náo nhiệt này e rằng không dễ dàng như vậy mà xem đâu. Lúc này, sát lại có chút lắc đầu. Là người lớn lên trong băng hải tặc của Roger từ nhỏ, cho đến khi thuyền trưởng Roger trở thành vua hải tặc, hắn đối với cường giả có nhận thức sâu sắc hơn. Hải quân trung tướng Hạ Dạ Mạ Kỳ kia không phải đối thủ dễ đối phó như vậy đâu. Loại cường giả này đối với bọn hắn còn quá sớm. Bọn hắn còn cần thời gian trưởng thành mới được. Chỉ có điều, hải quân e rằng kẻ đến không thiện. Hiện tại bọn hắn còn cần đem thuyền lớp phủ. Trong khoảng thời gian này, trừ phi bọn hắn một mực trốn tránh, bằng không hải quân e rằng sẽ tìm tới bọn họ. Đi xem một chút đi. Theo quyết định của SAS, băng hải tặc tóc đỏ cũng đều đứng dậy. Chương 179, đừng vọng tưởng đối kháng tự nhiên, Hù Phẹt suy tính chương 179, đừng vọng tưởng đối kháng tự nhiên, Hù Phẹt suy tính sau cuộc thảo luận đơn giản, SAS và đồng đội chỉ để lại 5 triệu bờ lì rồi rời đi. Băng hải tặc của Hỉ Gù Mạ thì chỉ trả tiền bữa ăn. Băng hải tặc cơ bắp do cạn nghỉ cả thống lĩnh thậm chí còn không gọi món, trực tiếp đuổi theo băng hải tặc Hỉ Gù Mạ rời đi. Lúc này, ông chủ nhìn 5 triệu bờ lì SAS và đồng đội để lại cùng với nhà hàng gần như thành phế tích. Hắn mặt mũi tràn đầy nước mắt. Số tiền này hoàn toàn không đủ bù đắp thiệt hại, nhưng hắn vẫn không dám đuổi theo đòi tiền. Mạng và tiền, quả nhiên vẫn là mạng quan trọng hơn. Trong góc, họ Orochimaru cũng trả tiền rồi từ từ đi ra ngoài. Những siêu tân tinh này cùng với hải quân mới xuất hiện cũng là mục tiêu của hắn. Đánh bại bọn hắn để nâng cao danh vọng. Hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất để nổi danh ở đại hải trình, nâng cao thiên phú của hắn. Tiếp đó an nhàn tìm một chỗ để làm nghiên cứu. Hơn nữa, hắn còn nghe Dạ Nghị Lạ Cun nói rằng ở Hoạn Độ Quốc có một người tên là Orochi nắm giữ năng lực mịt thị cản ZOAN Dạ Mạ Tạ No Orochi. Hắn thực sự tò mò, vừa vặn có thể bắt về nghiên cứu một chút. Khi họ rổ xì mà chậm rãi đi về phía con đường nhộn nhịp, và anh, trên con đường cách nhà hàng hơn 100 mét, hai bên kiến trúc nơi đây bị rất nhiều cây dây leo thực vật bao phủ. Ba thân ảnh đang điên cuồng vung đao hoặc chạm kích chặt đứt những sợi mây lan tràn tới tấn công bọn hắn. Bọn hắn chính là thuyền trưởng băng hải tặc Cơn Mưa, Xí Lì E cùng hai cán bộ của hắn là Ám Huyết Kiếm Hào và Ảnh Chi Kiếm Sĩ. Những chạm kích mạnh mẽ khiến bọn hắn trong màn thực vật bùng nổ này vẫn kiên cường chống cự. Lúc này, Xí Lì E cầm đầu nhìn những sợi dây leo và cành cây không ngừng lan tràn xung quanh, cảm thấy rất đau đầu. Hắn cũng không nghĩ tới khi tới để xem một chỗ có động tĩnh kỳ lạ truyền ra thì hải quân lại tới. Có chết không chứ, trực tiếp đụng phải bọn hắn. Điều này cũng coi như xong. Không nghĩ tới lần này đi tới lại gặp quái vật trong đại chương bình, kẻ được mọt gẳng ca tụng là Sâm Chi Vương một kẻ khó giải quyết. Lúc này, Xí Lì E chỉ cảm thấy bản thân xui xẻo tới cực điểm. Trừ bản thân hắn và hai cán bộ, các thành viên khác của băng hải tặc Cơn Mưa đều trong nháy mắt trực tiếp ngã xuống trong đám thực vật, biến thành giống như thây khô. Hải tặc, các ngươi vẫn là giơ tay chịu trói đi. Những kẻ yếu ớt không nên vọng tưởng đối kháng tự nhiên. Lúc này, A Dạ Mạ Kỳ hai tay biến thành cành cây đâm vào mặt đất. Mặt đất cũng không ngừng sinh trưởng dây leo và cành cây hướng về phía Xí Lì E và đồng đội lao tới. Trong khu vực này, các hải quân do A Dạ Mạ Kỳ mang tới cũng đang sợ hãi than nhìn từ xa. Chỉ trong nháy mắt, hơn 20 thành viên của băng hải tặc Cơn Mưa trực tiếp bị tiêu diệt, chỉ còn lại 3 người. Còn lại vẫn là thuyền trưởng băng hải tặc Cơn Mưa, Xí Lì E cùng các cán bộ của hắn. Ba người bọn hắn cũng được báo chí xưng là siêu tân tinh của thế hệ Gắt. Cơn Mưa Xí Lì E, tiền truy nã 370 triệu bờ ly. Ám Huyết Kiếm Hảo, tiền truy nã 230 triệu bờ ly. Ảnh Chi Kiếm Sĩ, tiền truy nã 200 triệu bờ ly. Bởi vì băng hải tặc Cơn Mưa nắm giữ ba siêu tân tinh có thực lực không tầm thường nên càng được cho là băng hải tặc mạnh nhất trong số các siêu tân tinh. Bây giờ lại chỉ có thể chật vật chống đỡ dưới tay trung tướng Hạ Dạ Mạc Kỳ. Quả nhiên, tướng lĩnh dưới quyền Kim đại nhân thật tương đại. Trong hải quân, Kỳ Nộ cầm đầu càng cảm thấy mình sang đây là để xem náo nhiệt. Mọi việc chỉ cần giao cho trung tướng Hạ Dạ Mạc Kỳ là được, hắn chỉ cần dẫn người đi qua cổng tay là xong. Sự xuất hiện của Hàn Giờ Hữu Ân, các siêu tân tinh khác cũng đã tới sao? Hừ, vậy thì không cần phí sức đi tìm nữa, tất cả cùng nhau hóa thành chất dinh dưỡng của ta đi. Hàn Giờ Hữu lúc này đi tới hiện trường còn chưa kịp quan sát tình hình, liền phát hiện đám thực vật đang phun trào kia hướng về hắn lan tràn tới. Trong lúc nguy cấp, giống. Lúc này, Án Giờ hét lớn một tiếng, đôi mắt đen nguyên bản của hắn trực tiếp biến thành màu vàng sẫm. Từng khối giáp da giống như thiết phù đồ điên cuồng nổi lên trên làn da hắn. Toàn bộ hình thể trực tiếp cao lớn hơn, từ người cao 1m80 trực tiếp lên tới 2m. Đây chính là hình thái người thú của đế vương ngạc hệ Zoan. Đế vương ngạc có biệt danh là cơ bắp cá sấu, đồng thời vậy của nó cũng cứng rắn đến khó tin. Ở hình thái người thú, sức mạnh, phòng ngự và khả năng bùng phát của Án Giờ hiệu đều đạt được sự tăng trưởng bùng nổ. Phanh. Những cành cây sắc bén muốn đâm vào làn da Án Giờ hiệu lại chỉ tạo ra vết trắng. Thấy cảnh đó, A Dạ Mạ Kỳ cách đó không xa cũng có chút kinh ngạc. Xem ra những siêu tân tinh này vẫn có chút ưu điểm. A Dạ Mạ Kỳ trong lòng có chút kinh ngạc suy nghĩ, và ánh mắt tàn bạo màu vàng sẫm của Hàn Giờ Hữu cũng nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang động đậy giữa đám thực vật kia. Hải quân trung tướng A Dạ Mạ Kỳ trong đại trưng binh sao? Để ta xem ngươi, kẻ được báo chí xưng là Sâm Chi Vương thực chất mạnh cỡ nào. Lúc này, Hàn Giờ Hữu lao về phía A Dạ Mạ Kỳ, những sợi dây leo cản đường vì tốc độ và trọng lượng của hắn mà không thể cưỡng ép giữ lại hắn. Oeng! Theo tiếng vang đinh tai nhức óc, chỉ thấy cánh tay đầy vảy của Án Giờ Hữu đánh vào một loạt cây trụ chọc trước mặt A Dạ Mạ Kỳ. Giang rắc, giang rắc. Những cây cối lúc này phát ra âm thanh gãy lịa. Chỉ có điều không đợi Án Giờ Hữu vui mừng, âm thanh của A Dạ Mạ Kỳ lại ung dung chuyển đến. Thằng nhóc tối, ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ có chút thực lực ấy chứ? Xung quanh Án Giờ Hữu, cành cây bắt đầu trở nên bạo động. Với tốc độ bắn mạnh vượt xa trước đây, chúng trực tiếp trói chặt tay chân Án Giờ Hữu, giống như cùng nhau xử lý, trói Án Giờ toàn thân rắn chắc. Án Giờ Hữu, Hu Phẹt đuổi theo Án Giờ tới vừa lúc thấy cảnh này. Chỉ có điều hắn không xông lên, mà là cố gắng giữ bình tĩnh, bởi vì thế giới đầy thực vật kia có sự khắc chế rất lớn đối với hắn. Nọc độc trên người hắn có lẽ rất hiệu quả đối với sinh vật thông thường, nhưng đối với thực vật không nghi ngờ gì là đàn gậy hai châu. Hơn nữa, những sợi dây leo vụn vặt kia ngay cả Án Giờ còn có thể cưỡng ép trói chặt, đối với hắn như vậy tự nhiên càng không cần nói. Hơn nữa, hắn biết trung tướng tân binh này có năng lực hệ lọ gì ạ mọ gì mọ gì nomi, liệu độc tố của hắn có tác dụng với Ạ Dạ Mạ Kỳ hay không thì thật khó nói. Hu Phẹt đảo trong mắt nhìn xung quanh, hắn quét qua ba người Xí Lì E vẫn đang không ngừng chặt đứt cành cây. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên các hải quân đang quan sát từ xa. Nếu như lấy những hải quân đó làm con tin thì sao? Nghĩ như vậy, Hu Phẹt tháo bao tay trên tay xuống. Các thành viên bên cạnh hắn nhìn thấy hắn cởi chiếc bao tay có biển vàng, nhao nhao biến sắc lùi về phía sau. Mà Hu Phẹt cũng không để ý đến những chi tiết này mà rút ra bội đao bên hông. Bàn tay hắn lướt trên mặt đao, chân đồng thời đã biến thành chân đít màu vàng. Phanh! Chỉ trong nháy mắt, tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến người ta không thể bắt kịp. Hắn bật lên, lao về phía các hải quân ở xa. Chương 180, diễn biến nóng bỏng tại xạ bà áo đỉ. Chương 180, diễn biến nóng bỏng tại xạ bà áo đỉ. Đó chính là hải quân trung tướng Hạ Dạ Mạ Kỳ sao? Thực sự là quái vật. Rõ ràng là lấy một địch nhiều, lại đè lên những siêu tân tinh kia đánh. Lúc này, rất nhiều người cũng đã đi tới xung quanh con đường không bị dây leo cây cối bao phủ hoặc những góc khuất xa xa để quan sát. Nhìn thân ảnh từ xa, dường như biến khu vực xung quanh thành tự nhiên, mọi người không khỏi sợ hãi than. Không chỉ vì loại cảnh tượng hùng vĩ này, mà còn bởi ba thân ảnh vô cùng nổi danh của băng hải tặc Cơn Mưa đang thân hãm trong vũng bùn xâm hải. Đây chính là băng hải tặc được coi là mạnh nhất trong số các siêu tân tinh. Thuyền trưởng của hắn, Cơn Mưa Xí Lì E, nguyên là phó giám ngục trưởng Im Kéo Đao, nhưng lại đi theo nam nhân kia vượt ngục mà ra. Hắn là một nam nhân cực kỳ hung ác khát máu, tiền truy nã 370 triệu bờ ly. Các trợ thủ đắc lực của hắn cũng danh tiếng lấy lừng. Trong đó, ám huyết kiếm hào Giuseppe là một kẻ cuồng chiến đấu, nổi tiếng với kiếm thuật cuồng bạo hung mãnh, có thể dễ dàng chặt đứt sắt thép. Bội đao của hắn sau khi giết người, máu tươi sẽ nhuộm trên mặt đao, cuối cùng toàn bộ mặt đao sẽ hiện ra một loại màu đỏ nhạt quỷ dị, có người nói đó là một thanh yêu đao cực kỳ tà dị. Bởi vậy, Giuseppe được xưng là ám huyết kiếm hào, tiền truy nã 230 triệu bờ ly. Mà một người khác là ảnh chi kiếm sĩ, hắn trước đó tại nửa đầu đại hải trình cũng là một kiếm sĩ nổi danh, nổi tiếng với kiếm pháp mau lẹ. Nghe nói hắn bây giờ là một người dùng năng lực trong truyền thuyết, người dùng năng lực trái nặng nhẹ. Khi hắn công kích, tốc độ vốn cực nhanh của hắn trở nên càng nhanh, địch nhân giống như là chỉ có thể nhìn thấy cái bóng. Được xưng là ảnh chi kiếm sĩ, tiền truy nã 200 triệu bờ ly. Thêm vào số tiền thưởng giải rác của các hải tặc khác trong băng hải tặc cơn mưa. Toàn bộ băng hải tặc cơn mưa cuối cùng có tổng tiền truy nã vượt quá 1 tỷ bờ ly, được coi là băng hải tặc mạnh nhất trong số các siêu tân tinh của thế hệ Gat. Mà bây giờ, bọn hắn đang bị hải quân trung tướng Hạ Dạ Mạ Kỳ mới thăng cấp đẹp đẹp. Thậm chí còn có một siêu tân tinh khác là Bạo Ngược Vương bị sợi dây leo cành cây trói buộc. Bọn hắn chỉ có thể cảm khái không hổ là nam nhân được báo chí xưng là Sâm Chi Vương, thực lực của hắn vậy mà khủng bố đến thế. Đắc, đắc, đắc. Là hải quân trung tướng sao? Gần đây đám đặc công của thế giới chính phủ phiên chết, liền từ nơi này cho bọn hắn lấy chút lợi tức đi. Mèo. Theo tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyển đến, một đám nam nhân hung ác đi tới, cầm đầu là một nam nhân nhìn qua trẻ tuổi trên đầu giường như mọc ra bạch giác. Là hắn, Đạo Vận Đi Giờ Dô. Lúc này, người bên cạnh có người nhận ra nam nhân tóc xanh kia, không khỏi kinh hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, nam nhân này đồng dạng là một trong những siêu tân tinh của thế hệ cực các Đạo Vận Đi Giờ Dô, tiền truy nã 400 triệu bờ ly. Nếu như chỉ là như vậy, bọn hắn mặc dù chấn kinh nhưng cũng sẽ không kinh hãi. Nhưng năng lực của nam nhân này quá mức, chuyện ngàn lẻ một đêm nghe đồn Đạo Vận Đi Giờ Dô có thể khống chế hòn đảo, thậm chí có thể làm cho hòn đảo di động, bởi vậy thu được biệt hiệu Đạo Vận Đi Giờ Dô. Loại năng lực này không hề nghi ngờ tạo ra lực trùng kích cực kỳ to lớn đối với người bình thường. Khống chế hòn đảo di động, nghĩ thế nào cũng cảm giác chuyện ngàn lẻ một đêm. Đương nhiên đối với rất nhiều người kiến thức rộng thì không coi là quá mức kinh hãi. Dù sao, huyền thoại hải tặc sư tử vàng của thời đại trước vẫn chưa chết đâu. So với loại này chỉ là di chuyển hòn đảo một chút, năng lực của sư tử vàng có thể khiến cả hòn đảo mọc lên từ mặt đất thành đàn còn không thể nào diễn tả bằng lời. Đạo Vận Đi Giờ Dô, hắn lại muốn ra tay sao? Lúc này, cách đó không xa, khi Cụ Mạ nhìn bộ dạng Đi Giờ Dô sắp xuất thủ, trong lòng cũng bắt đầu tính toán. So với những người khác, hắn tới sớm hơn 2 ngày, hiện tại lớp màng thuyền của hắn gần như đã được phủ xong. Mặc dù hải quân trước mắt chỉ là hải quân trung tướng, nhưng hắn được báo chí xưng là Sâm Chi Vương có danh tiếng không tầm thường. Nếu như có thể ở đây đánh bại hắn, như vậy danh tiếng của hắn sẽ nâng cao thêm một bậc. Đánh xong liền chạy, sau đó cũng không cần lo lắng hải quân truy lùng. Nghĩ như vậy, thì Cụ Mạ cũng rút thanh đao bên hông ra. "Thân yêu, ngươi có phải hay không muốn chiến đấu, để ta tới giúp ngươi đi." Lúc này, bên cạnh Hỉ Cụ Mạ, một giọng nữ thô lỗ nhưng vẫn có thể nhận ra vang lên. Nghe được âm thanh này, sắc mặt Hỉ Cụ Mạ không khỏi biến đổi. Hắn tương đối chán ghét việc bị người kỳ dị bên cạnh dây dưa như thế, nhưng nhìn những thành viên cơ bắp bạo tăng của nàng bên cạnh, thì Cụ Mạ bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ. Nếu như có thể để nàng giúp đỡ rèn luyện các thành viên băng hải tặc của hắn, như vậy thực lực của băng hải tặc hắn có lẽ có thể được tăng cường không tồi. Hiện tại cũng có thể kiểm tra một chút thực lực của cơ bắp phát quỷ này. Nếu quả thật thực lực không tệ, tương lai có lẽ có thể tiến hành kết minh. Hiện tại băng hải tặc của hắn trừ hắn, những kẻ có thể xuất trận thực sự có hạn. Bây giờ còn muốn tiến về tân thế giới, coi như hắn cường đại cũng sợ là một cây chẳng chống đúng nhà. Và việc tăng thêm danh tiếng để hấp dẫn cường giả gia nhập chính là biện pháp hắn đã nghĩ ra. Xem như khi xưa Sơn Tặc Vương, hắn biết rõ tầm quan trọng của danh tiếng, không có uy danh thì không có ai nguyện ý đi theo hắn. Này, Kamika, thể hiện ra thực lực của ngươi đi. Nếu như có thể lọt vào mắt ta, ta có thể cùng ngươi tiến hành kết minh. Nhìn khuôn mặt khó nói thành lời của Kamika bên cạnh, thì Cụ Mạ không khỏi hít sâu một hơi rồi quay đầu đi. Cách có chút gần, nhìn thấy mặt của nàng, hắn lời nói có chút nói không được đầy đủ, nhìn nhiều đối với hắn mà nói cảm giác cũng là một loại dày vò. Này, Kamika, không nghĩ tới ngươi vậy mà hô to tên của ta, thực sự là quá thẹn thùng. Nhìn thì Cụ Mạ quay đầu, Kamika chỉ cảm thấy hắn là thẹn thùng, càng không khỏi lòng sinh vui vẻ. Đã lớn như vậy, ngoại trừ ba của nàng, đây là lần đầu tiên có người thân mật như vậy gọi nàng. Thân yêu, ta nhất định sẽ cố gắng, đánh xong trận chiến đấu này chúng ta liền kết hôn. Nghe được Cạn Nhỉ Cả nói như thế, thì Cụ Mạ chỉ cảm thấy thai của mình có nghe lầm hay không. Hắn nói là kết minh không phải kết hôn, gia hỏa này là thai đứa sao? Tại lúc bọn hắn giao lưu, các siêu tân tinh khác cùng Ạ Dạ Mạ Kỳ đang kịch chiến chẳng chề. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu đi ạ. Chương 181, ngươi đối mặt thế nhưng là tự nhiên a. Ạ Dạ Mạ Kỳ bị nuốt. Chương 181, ngươi đối mặt thế nhưng là tự nhiên a. Ạ Dạ Mạ Kỳ bị nuốt. Trước mặt Ạ Dạ Mạ Kỳ, bị sợi dây leo siết chặt khó chịu, Hàn Giờ Hựu đột nhiên giống to. Giống. Mặt của hắn bắt đầu kịch liệt biến hình, toàn bộ thân hình cũng điên cuồng tăng gọn, trực tiếp chống ra thậm chí căng đứt những sợi dây leo và cành cây đang trói buộc hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một quái vật khổng lồ người khoác thiết phù đồ, dài chừng 20 mét xuất hiện trước mặt Ạ Dạ Mạ Kỳ. Chính là Hàn Giờ ở thú hình Thái Đế Vương ạ. Lúc này, hàm răng lớn đáng sợ cùng cái miệng cao ngất của hắn, dường như có thể cắn nát và nuốt Ạ Dạ Mạ Kỳ trước mắt vào bụng. Nhìn quái vật khổng lồ trước mắt, cặp mắt ám kim tràn ngập bạo ngược tàn nhẫn, Ạ Dạ Mạ Kỳ không khỏi phá lên cười. "Uy uy, ngươi biến thành loại quái vật này là muốn hù dọa ai? Bây giờ, ngươi đối mặt thế nhưng là tự nhiên đó. Ngay cả cuồng bạo cự thú cũng phải cúi đầu xương thần trước tự nhiên." Án Giờ Hữu lúc này không để ý đến lời chào phúng của A Dạ Ma Kỳ, mà dồn lực vào cả tay và chân. Đột nhiên hắn bổ nhào về phía A Dạ Ma Kỳ, giống như cá sấu vọt khỏi mặt nước bổ lấy con mồi. Lực bộc phát mạnh mẽ khiến quái vật khổng lồ này xuất hiện tàn ảnh, trực tiếp kéo theo những sợi dây leo đang trói buộc tay chân hắn mà lao đi. Cái miệng lớn cao ngất há ra hàm răng đáng sợ, hung hăng cắn vào nửa thân trên của A Dạ Ma Kỳ. Bành! Một luồng khí lãng bộc phát ra xung quanh. Lộc Cộc chỉ thấy nửa thân trên của A Dạ Ma Kỳ trực tiếp bị cắn đi, tiếp đó bị Án Giờ Hữu nuốt Lộc Cộc một tiếng vào bụng. Những người quan sát từ xa không khỏi chấn kinh. Hải quân trung tướng A Dạ Ma Kỳ cứ thế mà chết đi sao? Bị bạo ngược vương nuốt chửng trong một ngụm. Chuyện này không khỏi cũng quá đơn giản. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện điều không thích hợp. Những sợi dây leo cành cây bạo động kia không hề dừng lại, mà nửa thân dưới của trung tướng A Dạ Ma Kỳ trước mặt con cự ngạc cũng chậm rãi hóa xanh, rồi tan biến thành cành cây. Từ một chỗ khác trong cây cối, thân ảnh của hắn một lần nữa hiện ra. Sau cuộc tấn công kinh người này, xung quanh con cự ngạc, cành cây cũng đã hợp lại, trói con đế vương ngạc này càng thêm kín đáo. Cho dù Án Giờ không ngừng giãy giụa cũng vô ích. Không tệ công kích, nhưng mà trong mắt tự nhiên cũng bất quá là vùng vây dây chết. Lúc này, A Dạ Ma Kỳ nhìn Án Giờ không ngừng dãy rủa, lạnh lùng nói một tiếng: "Tự nhiên, ngươi không thể đại diện cho tự nhiên, để ta tới nói cho ngươi cái gì là tự nhiên đi." Mèo. Khi A Dạ Ma Kỳ dùng cành cây tiến lên phía Án Giờ Hựu, chuẩn bị dùng cành cây đâm vào phần bụng mềm mại hơn của con cự ngạc này, một âm thanh truyền tới. A Dạ Ma Kỳ ứng tiếng nhìn lại, chỉ thấy đại địa xung quanh dường như mọc ra một khuôn mặt người. Một đôi cánh tay nham thạch khổng lồ dài mấy chục mét không ngừng dâng lên ở hai bên mặt đất cạnh A Dạ Ma Kỳ, tiếp đó khép lại nghiền ép về phía hắn. Động tĩnh khổng lồ lập tức thu hút ánh mắt của những người vây xem xung quanh. Đây chính là năng lực có thể điều khiển hòn đảo trong truyền thuyết sao? Thật là khủng khiếp. Lúc này, nhìn động tĩnh to lớn mà tỷ giờ rồ tạo ra, những người xung quanh vô cùng chấn kinh nhìn cặp tay nham thạch khổng lồ dường như có thể chống trời kia. Bên sĩ Lý Ệ, bởi vì A Dạ Ma Kỳ dồn lực chú ý vào An Giờ Hựu, hơn nữa đảo vận tỷ giờ rồ cũng đang ra tay đối phó A Dạ Ma Kỳ. Những sợi dây leo tràn về phía bọn hắn cũng không còn loại xu hướng liên tục không ngừng như trước. Hai bên Xì Lì Ẹ, Ám Huyết Giọt Tẹt và Ảnh Chi Kiếm Sĩ Mực đều đặt ánh mắt lên người Xì Lì Ẹ. Lúc này là thời điểm đưa ra lựa chọn. Vô luận là chiến đấu hay rút lui, quyết định đều phụ thuộc vào một ý niệm của Xì Lì Ẹ. Lúc này, ánh mắt Xì Lì Ẹ nhìn qua cảnh tượng những sợi dây leo cực lớn đâm xuyên qua tay nham thạch khổng lồ của đảo vận Tí Giờ Rồ, trong lòng có chút do dự. Nếu hắn không có bật sổ cú Hạ Kỳ có lẽ hắn đã rời đi. Nhưng mà hắn có Hạ Kỳ và nhiều siêu tân tinh phối hợp cũng có thể đánh bại trung tướng này. Dù sao, tượng đất còn có 3 phần nộ khí, Xí Lì Ẹ là một kẻ khát máu lạnh lùng thì cảm xúc ấy càng thêm nồng đậm. Hiu! Bang! Trên chiến trường, hai tiếng động rõ ràng truyền đến. Chỉ thấy một nam nhân huy động trạm kích cuồng bạo chặt đứt những cành cây đang vũ động đã gia nhập chiến trường. Cách hắn không xa, một nữ nhân có dung mạo khó nói thành lời, nhưng mái tóc lại điền cuồng lớn lên kéo dài. Mái tóc đen kia giống như quần ma luân vũ, che chở hắn ở hai bên. Sợi tóc quấn quanh những sợi dây leo vụn vặt giống như tơ thép, xoắn đứt chúng. Các siêu tân tinh của thế hệ cực ác lực kiếm Hỉ Gù Mạ và cơ bắp phát quỷ Cạn Nhĩ Cạ đã gia nhập vào cuộc chiến này. Thấy cảnh này, Xí Lì Ẹ cũng đã hạ quyết tâm. Bây giờ rút lui. Danh tiếng của băng hải tặc bọn hắn truyền ra cũng không dễ nghe, lại thêm dục vọng khát máu của hắn bây giờ đang tăng vọt. Đã như vậy, vậy thì đánh đi. Thấy Xí Lì Ẹ đưa ra quyết định, bên cạnh Ảnh Chi Kiếm Sĩ một gật đầu một cái. Vậy thì ta sẽ tới yểm hộ các ngươi. Thuyền trưởng cùng Joseph Kẹt liền tiến hành trạm thủ hành động đi. Trên mặt hắn mang theo nụ cười cởi mở nói. Đối với loại địch nhân hệ lò gì à này, hiệu quả hắn có thể phát huy là có hạn, mà thuyền trưởng cùng Joseph Kẹt cũng có bật sổ cù hạ kỳ. Đúng là như thế, việc hắn tới tiến hành nhiệm vụ lại cực kỳ thích hợp. À, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, vừa rồi các thành viên khác của ta bị đâm thành thây khô đó. Nếu như ngươi biến thành thây khô, ta cũng sẽ không đi cứu ngươi đâu. Ha ha ha. Ám Huyết Kiếm Hào Joseph Kẹt đồng dạng là một thanh niên, tóc hắn có hình dạng phiêu động như đau đầu. Đồng thời, tóc của hắn có màu đỏ tương đối hiếm hoi, có nghe đồn tóc của hắn là do yêu đao mới biến thành loại màu sắc này. Phải không? Vậy thì đến lúc đó có vấn đề ngươi cứ việc chạy là được. Nhìn khuôn mặt cười tươi của Joseph Kẹt, mục chỉ cảm thấy buồn cười. Sẽ không cứu người cũng sẽ không nói ra lời này. Nhìn hai người tương tác, Xí Lì Ẹ có chút không nói gì, chỉ là cảm giác khát máu có chút bình phục. Vậy thì, bắt đầu hành động đi. Lúc này, sắc mặt hắn trang nghiêm nói. Theo Xí Lì Ẹ ra lệnh một tiếng, khuôn mặt tươi cười của một cũng trở nên nghiêm túc. Hắn hướng về phía trước, không ngừng di chuyển sợi dây leo, bắt đầu đột tiến. Chất lượng thân thể hắn không ngừng chuyển đổi, khi chất lượng nhẹ thì tốc độ bộc phát, khi công kích sợi dây leo, chất lượng cũng đột nhiên tăng gọn. Lưỡi đao của hắn tựa như từng viên vẫn thạch nhỏ hoạt động với tốc độ cao. Năng lực trái nặng nhẹ được hắn phát huy đến cực hạn mà hắn có thể đạt được hiện tại. Cho dù hắn còn chưa đạt tới cảnh giới kiếm hào có thể chặt đứt sắt thép, nhưng mà lưỡi đao của hắn vẫn như cũ có thể dễ dàng chặt đứt sắt thép, bởi vì tốc độ rất nhanh và đủ nặng. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu đi ạ. Chương 182, các ngươi thật sự khả năng bị miểu sát, đao hoa nhất chuyển chương 182, các ngươi thật sự khả năng bị miểu sát, đao hoa nhất chuyển tại lúc Xỉ Lì Ẹ ba người bọn hắn hành động. Băng hải tặc tóc đỏ Sạt cũng lặng lặng nhìn trận chiến đấu này. Thuyền trưởng, chúng ta muốn hay không gia nhập vào chiến đấu? Lúc này, Luki một tay vẫn như cũ không rời đuổi gà, đang cắn một miếng sau đó hỏi. Nghe được lời Luki, tất cả thành viên băng hải tặc tóc đỏ đều nhìn Sas, chỉ chờ hắn đưa ra quyết định. Sát nhìn những siêu tân tinh dường như đang phối hợp phía trước, cũng rơi vào trầm tư. Vừa rồi hắn có hỏi thăm người qua đường và có được một chút tin tức, hắn thấy ạ dạ mạ kỳ này khả năng cao là nhắm vào các siêu tân tinh. Bây giờ hòn đảo này hội tụ khá nhiều siêu tân tinh, chỉ riêng tại chỗ thêm vào bọn hắn đã có 10 người, không loại trừ trên hòn đảo này còn có các siêu tân tinh khác. Nhiều siêu tân tinh tụ tập ở hòn đảo này là bởi vì sự kiện lớn sắp bắt đầu của đại hội kiếm đạo tân thế giới hấp dẫn sao? Hành động của hải quân trung tướng ạ dạ mạ kỳ bây giờ chẳng lẽ là hải quân chuẩn bị thanh lý các siêu tân tinh? Dù sao chúng ta cũng là thế hệ cực các được tờ báo kinh tế thế giới mọt gặng ca tụng là có thể khuấy động phong vân thời đại tương lai. Hải quân có cử động như vậy ngược lại là rất bình thường. Sắt không suy xét quá nhiều, hắn do dự một chút vẫn có ý định tham chiến. Vô luận thế nào, việc hải quân tới bắt chúng ta đã là sự thật, vậy thì đánh đi. Danh tiếng xâm chi vương của ạ dạ mạ kỳ mặc dù lớn, nhưng nhìn có vẻ so với những quái vật trung tướng như ạ kẹ đủ trong hải quân vẫn kém không ít. Nhiều siêu tân tinh như vậy, lại còn có lá chắn thịt ở mũi nhọn phía trước, bọn hắn không nhất định thất bại. Ta cùng bé mạn ra tay, Lù Kỳ thì không cần ra tay rồi. Vô luận thế nào, thực lực của Lù Kỳ và đồng đội chênh lệch quá lớn, nếu lâm vào bên trong có thể trực tiếp bị diệt sát. Hiện tại bọn hắn vẫn là thu thập tàn cuộc tương đối thích hợp. Ha ha ha, Sắt thực sự là coi thường chúng ta. Nghe được tiếng cười của Lù Kỳ, Sắt cũng cười đáp lại. Không phải coi thường các ngươi, mà là các ngươi thực sự có khả năng bị diệt sát. Ngạch nhìn Sắt trên mặt cười hì hì nói ra lời này, Lù Kỳ và đồng đội có loại muốn dùng đế giày dâm hắn. Lúc này, nhìn bọn hắn không phản bắt được, khoe miệng bẽ mạn bên cạnh ngược lại toét ra nở nụ cười. Xem ra các ngươi bình thường vẫn cần cố gắng hơn một chút. Nhất là ngươi, Lù Kỳ, đừng để thịt của ngươi dài ra vô ích. Trong bầu không khí vui đùa ầm ĩ của băng hải tặc tóc đỏ Sắt cùng phó thuyền trưởng của hắn, bẽ mạn, đồng dạng hướng về phía dây leo đang lao tới. Lúc này, ạ dạ mạ kỳ trực tiếp gặp sự vây công của 9 siêu tân tinh thuộc thế hệ cực ác. Bên cạnh cuộc đại chiến của ạ dạ mạ kỳ và bọn họ, ở phía xa đồng dạng có một cuộc chiến đấu khác. Hải quân chuẩn tướng Kỳ Nổ đối đầu với hải tặc siêu tân tinh Hoàng Kim Thiềm Hù Phẹt. Lúc này, Hù Phẹt xách theo đao nhìn Kỳ Nổ đang bước lên hơi nước, đánh trần, có chút đau đầu. Hắn không nghĩ tới bên này trong hải quân vẫn còn có một kẻ có thực lực không tầm thường, hơn nữa, những chỗ nhiệt độ cao khác quả thực là khắc chế độc tố của hắn. Loại nhiệt độ cao kia có thể trực tiếp tiêu diệt độc tố của hắn, theo lý thuyết độc tố của hắn đối với kẻ trước mắt này có thể không có tác dụng. Hiện tại hắn hoàn toàn là dựa vào năng lực bật nhảy nhanh nhẹn để đối đầu với kẻ này. Thực sự là phiền phức đó. Có thể hay không đừng nhảy tới nhảy lui, ta nhìn đầu đều tròn váng. Lúc này, Kỳ Nổ nhìn nam nhân tóc vàng trước mắt cũng có chút bực bội. Kỳ thực hắn không hề muốn ra tay. Năng lực của hắn gây tổn hại lớn cho quần áo của hắn, chút nữa là quần áo không còn. Khiến hắn đều nghĩ chân chuồng, dễ gì sau khi gia nhập hải quân bên kia sẽ cho hắn làm quần áo chịu nhiệt. Nhưng dù là như vậy, nếu là hắn nghiêm túc thì bộ quần áo này cũng sẽ bị hủy bỏ. Tổng giáo quan hải quân trưởng quân đội, đại tướng Dẹt Phi, ngược lại đã cho hắn đề nghị, để hắn nếm thử có thể hay không chỉ để thăng nhiệt độ của một bộ phận nào đó, tỉ như nắm đấm, hoặc là duy trì nhiệt độ bên ngoài cơ thể chỉ để thăng nhiệt độ bên trong cơ thể để xem có thể nâng cao lực bộc phát hay không. Những đề nghị này đối với hắn mà nói cũng không hề nghĩ tới. Hắn đều là một mạch trực tiếp bộc phát toàn thân, đâu có suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại xem ra nếu như còn muốn quần áo không biến thành kẻ bộc lộ cùng, nhất là không muốn bị những hải quân đồng liêu, đặc biệt là Kim đại nhân, khinh bỉ. Vậy thì vẫn phải thử nhiều hơn một chút. Nóng bỏng quyền 3000 lúc này, Kỳ Nổ vung nắm đấm bước lên hơi nước về phía Hù Phẹt. Nắm đấm tỏa ra nhiệt độ 3000 độ C, nhiệt độ này đã vượt qua nhiệt độ nham thạch nóng chảy. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, năng lực trái ác quỷ của Kỳ Nổ có tiềm năng rất cao. Nhìn Kỳ Nổ xông tới, Hù Phẹt cũng né tránh đòn tấn công của Kỳ Nổ, đồng thời tránh thoát một vài cú bắn. Dù sao, các hải quân khác cũng không phải người chết, bọn hắn sẽ bắn lén, bất quá các thành viên băng hải tặc của hắn cũng chạy tới hỗ trợ. Lại thêm các thành viên băng hải tặc của siêu tân tinh khác. Những hải quân đó cũng cần cảnh giác bọn hắn, không có cách nào mà không kiêng nể gì cả. Hù Phẹt cầm đao bắt đầu chuyên chú nhìn Kỳ Nổ đang bước lên hơi nước. Hiện tại xem ra độc tố không dùng được, chỉ có thể dùng kiếm thuật để công kích. Mặc dù tốc độ của hải quân này không tệ, nhưng so với khả năng nhạy bật của hắn vẫn kém một bậc. Dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp chém qua hải quân này, chỉ cần tốc độ rất nhanh, như vậy sẽ phải chịu tổn thương liền sẽ giảm dần. Lúc này, Hù Phẹt điều chỉnh hướng, chân huyết giống như lò xo bắt đầu tụ lực, chờ đợi hải quân trước mắt tự mình tới. Hắn muốn dùng tốc độ bộc phát nhanh nhất, dùng đao trong tay trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Dù là nhiệt độ thân thể của hải quân này thật sự rất cao, nhưng truyền tải nhiệt lượng cũng cần thời gian. Mà công kích của hắn chỉ cần một cái chớp mắt là đủ rồi. Nhìn Hù Phẹt dừng lại cách đó không xa, Kỳ Nổ trực tiếp xông tới. Hắn dự định của đối phương, Kỳ Nổ không hiểu cũng không để ý vô luận là cái gì, cho dù là kim cương cứng rắn hắn đều có thể hòa tan. Kỳ Nổ tự đại như thế cũng có nguyên nhân. Nhiệt độ thân thể của hắn là từ bên trong hướng ra bên ngoài, có thể tiếp nhận nhiệt độ cao như thế, thân thể của hắn đồng dạng đã trở nên cực kỳ đặc thù. Đối với Kỳ Nổ mà nói, hắn cũng không tin tưởng đối phương cầm một thanh đao kiếm liền có thể chiến thắng hắn. Theo Kỳ Nổ bắn mạnh về phía Hù Phẹt, khi khoảng cách càng gần, hắn cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Cảm giác không ổn khiến hắn bắt đầu thay đổi chiêu thức. Nhưng Hù Phẹt với tâm trí tĩnh lặng lại đột nhiên một phát. Vâng! Tàn ảnh khiến người ta không thể nhìn rõ trực tiếp xẹt qua thân thể Kỳ Nổ. Đao hoa nhất chuyển tờ S, lại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu đi ạ. Chương 183, ngươi không sợ ta sao? Họ đổ xì mặt ra tay chương 183, ngươi không sợ ta sao? Họ đổ xì mặt ra tay máu tươi nóng rực phun ra ngoài, mặt đất bị hơi nóng của máu làm đỏ lên. Sau lưng Kỳ Nổ, Hù Phẹt nửa quỳ với thanh đao ngang, hơi thở hổn hển, sắc mặt hắn không vì kỳ nộ bị thương mà vui sướng, mà ngược lại không khỏi ho ra một chút máu. Hắn nhìn phần bụng của mình, chỉ thấy vị trí bụng trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra. Ha ha ha, thực sự là nguy hiểm đó. Lúc này, Kỳ Nộ sờ lên vết đao cực lớn trên ngực mình, ngay vừa rồi lưỡi đao kia suýt nữa cắm vào trái tim hắn. Nếu không phải hắn lệnh người rất nhanh, có lẽ đã mất mạng ngay tại chỗ. Xoẹt. Theo Kỳ Nộ tay phải sờ qua vết thương trực tiếp đóng vậy. Máu tươi cũng ngừng chảy, sau khi miệng vết thương lành lại. Kỳ Nộ quay đầu, từng bước một đi về phía Hủ Phẹt đang quay lưng lại với hắn. Trong tay phải của hắn còn có viên bi thép nóng hổi, được làm nóng đến mức cực hạn có thể chịu đựng rồi nhanh chóng bắn ra. Đây chính là chiêu thức hắn vừa sử dụng. Rõ ràng dù bản thân hắn thật sự bị thương, nhưng siêu tân tinh trước mắt cũng sẽ bị giải quyết. Hủ Phẹt có chút lay động đứng lên. Lúc này, bụng của hắn dường như xuất hiện một lỗ hổng, máu tươi không ngừng phun mạnh ra. Tí tách, xoẹt. Máu tươi nhỏ xuống sau đó bắt đầu bốc hơi. Kỳ Nộ đã đi tới bên cạnh hắn. Lượng nhiệt không tưởng truyền ra xung quanh, khiến Hủ Phẹt đổ mồ hôi đầm đìa trên trán. Hắn cảm thấy đầu có chút choáng váng, ý thức có chút mơ hồ. "Tiểu tử, vừa rồi ngươi chém thật thoải mái đúng không? Bây giờ đến phía ta." Vóc người cao lớn của Kỳ Nộ đổ cái bóng bao phủ lên thân Hủ Phẹt. Hủ Phẹt quay đầu lại nhìn nam nhân cao lớn trước mắt, đôi mắt có chút mê ly. Trong thoáng chốc dường như nhìn thấy ký ức trước đây. "Sát lại gần như vậy, ngươi không sợ ta sao?" "Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Ta nghe nói ngươi gia hỏa này rất lợi hại, tới làm phó thuyền trưởng của ta đi." "Có thể đó. Nếu như ngươi không sợ bị ta hạ độc chết thì cứ thử xem." "Ha ha ha. Ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc, sao lại sợ loại vật này? Ngươi có bản lĩnh hạ độc chết ta thì cứ đến thử xem." Tay Kỳ Nộ giống như đang bốc lửa, hắn hướng về phía gia hỏa đang có chút hoảng hốt trước mắt, tung một cú đấm thật mạnh. "Nóng bỏng quên 5000 xin lỗi ạn giờ hữu, xem ra không có biện pháp chứng kiến con đường của ngươi rồi." "Hơi, có chút cô độc đâu." Nỗi lòng nhàn nhạt xoay quanh trong lòng Hủ Phẹt. "Hô hô hô." "Oeng." Gió nóng bốn phía, nắm đấm của Kỳ Nộ trực tiếp đấm vào khoảng không. "Tiểu huynh đệ, xem ra ngươi cần một chút trợ giúp nhỏ." Lúc này, Hủ Phẹt cảm giác mình bị treo lơ lửng, bên hai chuyển đến một âm thanh từ tính. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình bị một đầu rắn lớn có ánh kim quang lấp lánh, giống như sợi dây thừng, trói chặt. Khi Hủ Phẹt cúi đầu, đầu rắn cũng đặt hắn xuống đất, hắn có chút khó khăn quay đầu. Chỉ thấy một nam nhân mặc áo choàng trắng, tóc đen, sắc mặt tái nhợt đang nhìn mình. Đầu rắn bằng năng lượng màu vàng nóng, nửa trong suốt mang tính biểu tượng kia cũng thu lại vào lòng bàn tay hắn. Xà quân nọ rồ Simaz, lại là xà quân nọ rồ Simaz. Nam nhân này vậy mà xuất hiện tại hòn đảo này sao? Xà quân nọ rồ Simaz. Hắn một mình đã công phá một căn cứ lớn của hải quân chi bộ với số lượng hơn 5000 người, một đại hải tặc. Tiền truy nã 420 triệu triệu bờ ly, là siêu tân tinh xuất hiện muộn nhất trong thế hệ cực các nhưng tiền thưởng lại là cao nhất. Thông tin tình báo không hề có ghi chép hắn xuất hiện tại hòn đảo này, là bởi vì hắn biết bay sao. Theo họ Rồ Xì Mạ cứu Hủ Phẹt cùng với đầu rắn bằng năng lượng vàng nóng mang tính biểu tượng của hắn, các hải quân xung quanh đều nhận ra họ Rồ Xì Mạ. Đồng thời, một số bộ đội hải quân chú ý tới phía bên này cũng phát hiện manh mối. Lại là siêu tân tinh xà quân họ Rồ Xì Mạ đến. Trong số tất cả các siêu tân tinh, mặc dù hắn xuất đạo muộn nhất nhưng hắn vẫn được chú ý nhất. Bởi vì một mình hắn đã khiến căn cứ lớn của hải quân chi bộ do một hải quân trung tướng cầm đầu, với hơn 5000 người, trực tiếp thất bại. Thực lực của hắn vô cùng kinh khủng. Mặc dù chỉ bị treo thưởng 420 triệu bản ly, nhưng người sáng suốt đều biết thực lực của hắn kỳ thực còn xa hơn số tiền thưởng này. Bởi vì nam nhân này cũng không trắng trợn tàn sát, cho nên hải quân cũng không dám chống khua chiêng cho hắn tăng thêm nhiều tiền thưởng như vậy. Lại là xà quân nọ rồ Simaz. Lúc này, cách đó không xa, Kỳ Nộ nhìn nọ rồ Simaz bên cạnh Hủ Phẹt không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Người có danh cây có bóng, xà quân nọ rồ Simaz tất nhiên được vinh dự là siêu tân tinh mạnh nhất thế hệ cực các, thực lực của hắn tất nhiên vô cùng kinh khủng. Nghe đồn hắn có thể sinh ra vô số rắn bằng năng lượng màu vàng nóng, những con rắn này có sức phòng ngự cứng cỏi và răng sắc bén. Hải quân thông thường căn bản không thể làm gì. Đúng là như thế, nam nhân này căn bản không sợ chiến thuật biển người, bởi vì chiến tích của hắn đã nói lên điểm này. Ban đầu trong tình báo, các siêu tân tinh xuất hiện không có xà quân nọ rồ Simaz, nhưng bây giờ hắn đến ở đây, không thể nghi ngờ là một biến số vô cùng lớn. Như vậy, trung tướng Hạ Gia Mạ Kỳ đến cùng còn có thể giữ vững ổn định hay không là một vấn đề. Họ rồ Simaz không để ý đến sự chấn kinh và kiêng kỵ xung quanh, mà nhìn Hủ Phẹt trước mắt. Nam nhân trẻ tuổi này khiến hắn có chút hứng thú, vừa vặn sau này nghiên cứu khả năng cao sẽ dùng đến một số người dùng năng lực hệ ZOAN. Hắn cùng thuyền trưởng trong một hệ ZOAN tương đối đặc thù qua, một loại viễn cổ. Về sau nói không chừng có thể dùng tới làm thí nghiệm, trước tiên đặt trước một chút thì tốt. Họ Đồ Sĩ Mã đưa tay khoác lên vai Hủ Phẹt. Từng luồng năng lượng sinh mệnh chuyển vào cơ thể Hủ Phẹt, đến vị trí lỗ thủng ở bụng. Trong sự tĩnh lặng, lỗ thủng trên bụng hắn trực tiếp được chữa trị lành lặn. Đây là Hủ Phẹt đưa tay sờ sờ vị trí lỗ thủng trước kia ở bụng, nhắn nhủi một mảng đã được chữa trị khỏi. Nội tâm của hắn không khỏi kinh ngạc. Chương 184, A Dạ Mạ Kỳ cùng siêu tân tinh chiến đấu, các ngươi làm nơi này là nơi nào a? Chương 184, A Dạ Mạ Kỳ cùng siêu tân tinh chiến đấu, các ngươi làm nơi này là nơi nào a? Trên chiến trường đầy giấy dây leo và cây cối. Lúc này, A Dạ Mạ Kỳ cũng có chút luống cuống tay chân, bởi vì có quá nhiều siêu tân tinh vây công hắn, khoảng chừng 9 siêu tân tinh. Hơn nữa, những siêu tân tinh này hoặc là có năng lực kỳ quái, hoặc là sở hữu hạ kỳ không tầm thường. Trong số đó, hắn đã phát hiện 4 người có thể sử dụng hạ kỳ. Đặc biệt, có hai người sở hữu hạ kỳ không kém gì hải quân trung tướng phổ thông, thậm chí tiếp cận cấp bậc trung tướng lâu năm. đó là siêu tân tinh cơn mưa xì lì ẹ và siêu tân tinh tóc đỏ sạt. Đối với cơn mưa xì lì ẹ, ạ dạ mạ kỳ đã có một chút hiểu biết. Cơn mưa xì lì ẹ, nguyên là phó giám ngục trưởng Ỉm Kẹo Đao, nghe nói khi còn ở Ỉm Kẹo Đao đã là một gia hỏa có thiên phú dị bẩm, cùng với phó giám đốc Ỉm Kẹo Đao mà ẹo lặn cũng được coi là hạt giống tốt. Việc hắn sở hữu hạ kỳ ở trình độ này, ạ dạ mạ kỳ vẫn có thể lý giải được phần nào. Nhưng mà, sạt tóc đỏ, một gia hỏa không biết từ đâu xuất hiện lại nắm giữ hạ kỳ ở trình độ này, hắn cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Lúc này, bởi vì có bọn hắn làm mũi nhọn phối hợp, ạ dạ mạ kỳ chiến đấu khó chịu dị thường. Sở dĩ ạ dạ mạ kỳ như vậy là do kinh nghiệm chiến đấu có ít, không giống như ạ kẹ nụ và đồng đội đã trải qua số lượng lớn các trận chiến. Khả năng của trái ác quỷ của hắn vẫn còn cách mức thức tỉnh một bậc, không thể so sánh với những tiền bối như ạ kẹ nụ. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không phải loại giá hỏa quá mức cần cù. Bây giờ ạ dạ mạ kỳ, nếu định giá theo thuộc tính, thể chất của hắn bởi vì quanh năm dùng năng lực hấp thu chất dinh dưỡng tẩm bổ cơ thể chất ngược lại trực tiếp đạt đến A. Tinh thần cũng vẫn đạt mức A. Dù sao việc buộc phát thảm thực vật quy mô lớn hơn nữa tiến hành điều khiển tinh tế rất hao tốn tinh thần, thuộc tính tinh thần của hắn cũng sẽ không quá kém. Hơn nữa, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cũng không tệ, đã tiến vào cấp A, còn có thể phối hợp với thảm thực vật đạt hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Đến nỗi các thuộc tính khác còn kém, sức mạnh và nhanh nhẹn cũng chỉ là B. Và sổ củ hạ kỳ của hắn cũng chỉ đạt tiêu chuẩn trung tướng lâu năm, chịu ảnh hưởng của thuộc tính cơ bản có thể còn mạnh hơn. Nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu, dù sao chính hắn cũng không cố gắng luyện tập. Bây giờ, giới hạn chiến lực của hắn hoàn toàn dựa vào thể chất, tinh thần và sức mạnh trái ác quỷ chống đỡ. Với thể năng phong phú, hắn buộc phát thảm thực vật quy mô lớn, hao tốn tinh thần để điều khiển tinh vi, còn có cảm giác của thảm thực vật cùng kẻ bùn sổ cú hạ kỳ phối hợp để khóa mục tiêu. Đây chính là khung giới hạn chiến lược của hắn. Xem như người dùng năng lực mọ gì nomi, ạ dạ mạ kỳ bản thân cũng có thể xem là khắc tinh của số đông. Bởi vì hắn có thể bổ sung thể lực từ đất ai, hơn nữa hắn còn có thể hấp thu chất dinh dưỡng từ kẻ địch bị đánh bại và tự chữa trị bản thân. Theo lý thuyết, nếu không có gia hỏa mạnh đến một giới hạn nhất định, đi vào chính là tự dâng thức ăn cho hắn. Năng lực bay liên tục và năng lực trị liệu cũng là lợi thế. Đương nhiên, có những điều này thì tương ứng, năng lực của hắn so với dung nham của ạ kẹ đủ, đóng băng của ạ ảo kỳ gì, hay lực sát thương ánh sáng bùng nổ của kỳ gì vẫn còn kém không ít. Tóc đẹp chi vũ những sợi tóc rậm rạp bao trùm, trói buộc một phần các sợi dây leo và cây cối xung quanh ạ dạ mạ kỳ. Chi bay lưu dương cánh một vùng lưới đao giống như những viên vẫn thạch nhỏ, chặt đứt một phần dây leo xung quanh ạ dạ mạ kỳ. Đảo nham quyền một cánh tay nham thạch khổng lồ từ dưới đất mở rộng, từ một phương hướng tấn công tới ạ dạ mạ kỳ. Ở hướng đó, ạ dạ mạ kỳ cũng vươn ra một cành cây cực lớn, đâm thẳng vào cánh tay đá kia, xuyên thủng nó. Một bên khác, Hiku Mạ dùng sức vùng lưới đao. Hiu. Vâng. Một đạo chạm kích như báo tô trực tiếp chặt đứt không ít cây cối và cánh cây. Giống. Bởi bị ạ dạ mạ kỳ phân tâm khiến con cự ngạc thoát khỏi dây leo, nó hét lớn một tiếng, bộc phát ra tàn ảnh lao thẳng tới cắn ạ dạ mạ kỳ. Ạ dạ mạ kỳ né tránh một cái, trực tiếp thoát khỏi đòn tấn công của cự ngạc. Đồng thời, tại chỗ, sợi dây leo một lần nữa buộc chặt cự ngạc. Hiu. Một đạo âm thanh phá không sắc bén, bắn thẳng đến trán ạ dạ mạ kỳ, đó là một viên đạn quấn quanh hạ kỳ. Leng keng. Đầu ạ dạ mạ kỳ trực tiếp được bật sổ cụ hạ kỳ bao phủ, va chạm với viên đạn tạo ra tiếng vang lanh lảnh. Có sơ hở. Xích huyết nghịch thập tự cách đó không xa, ám huyết kiếm hào rồi sẽ kẹt trực tiếp vượt qua ạ dạ mạ kỳ. Hai vết máu hình chữ thập trực tiếp hiện ra trên thân ạ dạ mạ kỳ. Đương nhiên, chút tổn hại này đối với thể chất của ạ dạ mạ kỳ cũng không đáng kể. Nhưng đối với ạ dạ mạ kỳ mà nói, đó chính là một sự sỉ nhục. Chưa kịp hắn nổi giận, sát tóc đỏ và cơn mưa xì lì ẹ hai người cũng đều nắm bắt được thời cơ, thi triển chiêu thức đã tụ lực từ lâu. Hai đạo đao mang sắc bén lóe lên, đồng thời xẹt qua cơ thể ạ dạ mạ kỳ. Phanh! Hai luồng máu tươi trực tiếp phun trào. Ạ dạ mạ kỳ đưa tay sờ sờ, trên tay tràn đầy vết dịch. Sắc mặt của hắn hoàn toàn âm trầm xuống. Các người đám người kia, thật sự cho rằng ta là bùn nặn sao? Các người coi nơi này là nơi nào chứ? Lúc này, ạ dạ mạ kỳ hoàn toàn nổi giận bắt đầu bạo phát. Cách đó không xa, Bẽ Mạn nghe được lời ạ dạ mạ kỳ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Năng lực của người này, lẽ nào? Bẽ Mạn nghi ngờ nhưng không suy nghĩ nhiều, bởi vì ạ dạ mạ kỳ đã bắt đầu bạo phát. Dưới chân hắn, các sợi rễ siêu cấp lan tràn xuống đất, cuối cùng đâm vào rễ của cây đức lớn nhất thế giới Dù Kỳ Màn Màng Rỗ Bờ. Quần đảo Xạ Bà Học Đi, bản chất kỳ thực là hòn đảo hình thành trên rễ của Dù Kỳ Màn Màng Rỗ Bờ. Đối với ạ dạ mạ kỳ mà nói, đó là nguồn chất dinh dưỡng vô cùng to lớn. Chiến đấu ở đây, chỉ cần cho hắn một chút khoảng cách, hắn hoàn toàn không cần lo lắng thể lực và thương thế thân thể. Rầm rầm rầm. Những người xung quanh bắt đầu cảm giác mặt đất đang chấn động. Trước sự kinh hãi của mọi người, vô số sợi dây leo, cây cối, rừng rậm đột ngột mọc lên từ mặt đất, rậm rạp chẳng chịt, giống như thế giới đã biến thành rừng rậm. Sâm chi hải hay sám hối trong lĩnh vô chỉ cảnh chi hải đi. Dưới sát mặt đại biến của các siêu tân tinh xung quanh ạ dạ mạ kỳ, rừng rậm bắt đầu bạo động. Những người ở xa bắt đầu kinh hãi nhìn cảnh tượng khủng bố gần trong gang tấc, rừng rậm cao mấy chục mét tựa như ma quỷ xen lẫn, điên cuồng bặm vẹo bạo động. Giống như một nhà tù, nhốt tất cả siêu tân tinh trực tiếp vào bên trong. Bọn hắn đã không cách nào nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Trên thực tế, những người vây xem sở dĩ bình yên đứng nhìn, tất cả đều là do ạ dạ mạ kỳ vẫn còn giữ chút lý trí cuối cùng. Hắn bây giờ là hải quân, cần bận tâm dân thường cùng các thủ hạ khác. Sự chính nghĩa bình đẳng nóng bỏng của Kim đại nhân, hắn không muốn trả đạp. Bằng không thì toàn bộ khu vực ngàn mét quanh hắn đều phải chìm vào biển rừng. Thật là khủng khiếp, thật đáng sợ. Đây chính là nam nhân được mọt gẳng xưng là Sâm Chi Vương sao? Chết chắc. những siêu tân tinh kia tuyệt đối chết chắc. Không nghĩ tới phần lớn các siêu tân tinh của thế hệ cực ác còn chưa tiến vào tân thế giới đã muốn kết thúc tại đây, thật là khiến người ta thổ thức. Mọi người lúc này bắt đầu cảm thán. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu đi ạ. Chương 185, thảm bại biến thây khô siêu tân tinh nhóm, cho ta một bộ mặt. Chương 185, thảm bại biến thây khô siêu tân tinh nhóm, cho ta một bộ mặt trước mắt rừng rậm đang bạo động. So với những người khác, phe hải quân lại cảm thấy cuồng hỉ. Quả nhiên, thực lực của trung tướng Hạ Gia Mạ Kỳ làm sao có thể bị những siêu tân tinh này đánh bại. Hắn chính là nam nhân được xưng là Sâm Chi Vương mà. Bây giờ có trung tướng Hạ Gia Mạ Kỳ ở đây, cho dù xà quân nọ rổ xỉ mà xuất hiện trước mắt cũng không đủ gây ra nỗi sợ hãi. Sự bộc phát của Hạ Gia Mạ Kỳ lập tức khiến tâm trí hải quân trở nên phấn chấn. Ban đầu khi nhìn thấy xà quân nọ rổ xỉ mà siêu tân tinh mạnh nhất trong truyền thuyết xuất hiện, bọn hắn vẫn còn rất hoảng sợ, không biết trung tướng Hạ Gia Mạ Kỳ liệu có còn trấn áp được không. Nhưng bây giờ, nhìn cảnh tượng khủng bố kia từ khoảng cách gần, bọn hắn cảm thấy đã không còn gì phải sợ hãi nữa. Họ Đồ Sĩ Mã không để ý đến tâm tư của hải quân xung quanh, hắn chỉ chăm chú nhìn rừng rậm hai hướng trước mắt với vẻ đầy hứng thú. Bên cạnh họ Đồ Sĩ Mã, Hu Phẹt lại lo lắng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn nhìn về phía họ Đồ Sĩ Mã. Bây giờ, thực lực mà Ạ Dạ Mã Kỳ thể hiện vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng xà quân họ Đồ Sĩ Mã trước mắt hắn lại đồng dạng nắm giữ chiến tích công phá căn cứ lớn hải quân Dê Chi Bộ. Nghe đồn hắn có thể triệu hồi vô cùng vô tận kim xà. Nếu như hắn chịu ra tay, việc cứu Hàn Giở có lẽ không khó đến vậy. Dù sao cũng đã thiếu một mạng, không ngại thêm một đầu nữa. Khi hắn chuẩn bị mở miệng cầu xin, rừng rậm trước mắt ngừng bạo động. Rầm rầm rầm. Giống như bị hút khô, vùng rừng rậm xung quanh Ạ Dạ Mạ Kỳ chậm rãi khô héo, tàn lùi xuống. Lộc cộc, lộc cộc. Theo âm thanh kỳ quái truyền ra, chất dinh dưỡng của rừng rậm cũng bị Ạ Dạ Mạ Kỳ hấp thu vào cơ thể thông qua sợi rễ. Thương thế trên người hắn cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà một cảnh tượng kinh người cũng một lần nữa hiện ra trước mặt tất cả những người đang quan sát. Chỉ thấy 8 trong số 9 siêu tân tinh nằm rải rác trên chiến trường kia, hơn nữa trông giống như thây khô. Ạ Dạ Mạ Kỳ ở trong đó vẫn giữ vẻ mặt coi thường, nhìn qua khiến lòng người giận người. Đây chính là kết cục của những kẻ đối nghịch với nam nhân được xưng là Sâm Chi Vương sao? Những người này đều là những siêu tân tinh vô cùng kinh khủng, được tờ báo kinh tế thế giới ca tụng là siêu tân tinh của thế hệ cực các mà. Bây giờ lại trực tiếp ngã xuống 8 người, toàn bộ trông giống như thây khô. Thực sự là quá kinh khủng. Lúc này, Ạ Dạ Mạ Kỳ không để ý đến sự chấn kinh của mọi người, hắn nhìn những siêu tân tinh đang nằm xung quanh cũng có chút hài lòng. Vừa rồi, Ạ Dạ Mạ Kỳ đã dùng số lượng tuyệt đối để nghiền ép, lực đại gạch bay không gì hơn thế. Chỉ là điều khiến Ạ Dạ Mạ Kỳ có chút tiếc nuối là siêu tân tinh đảo vận tí giờ rồ đã chạy thoát, tên đó đã dung hợp vào lớp đất xung quanh. Vừa rồi, tinh lực của hắn chủ yếu đặt trên mặt đất. Bằng không, nếu mạng lưới rễ của hắn ở dưới lòng đất, tên đó tuyệt đối không thể trốn thoát, cuối cùng hắn chỉ là hệ vạ rẹ mẹ xì ạ chứ không phải hệ lọ gì ạ. Bất quá, chạy thì cứ chạy, siêu tân tinh nhỏ bé sau này bắt lại cũng được. Ngay cả khi mọt gẳng dự đoán chúng ta có thể khuấy động phong vân thời đại tương lai thì sao? Cho dù bọn hắn hợp lực vây công, chỉ cần hắn nghiêm túc một chút, cũng sẽ bại vào tay hắn. Mà hắn thậm chí không có chút thương thế nào. Không hề hao tổn, thể năng hoàn toàn ở đỉnh phong. Nếu quả thật muốn nói hao tổn thì cũng chỉ có tinh thần có chút mỏi mệt thôi. Lúc này, Ạ Dạ Mạ Kỳ bắt đầu bành trướng, chỉ là siêu tân tinh đã không còn lọt vào mắt hắn. Điều này cũng rất bình thường, 8 siêu tân tinh nằm im như thây khô trước mắt chính là tư bản để hắn bành trướng. Bây giờ, trên hòn đảo này chỉ cần bắt được mấy siêu tân tinh còn lại là được rồi. Hoàng kim đạo tặc nạn và huyết tu la ga liệu, còn có hoàng kim tiềm hù phét. Ạ Dạ Mạ Kỳ ung dung suy nghĩ, tiếp đó nhìn về phía dưới tay hắn. Đó là. Lúc này, trong mắt Ạ Dạ Mạ Kỳ hoàn toàn không có bóng dáng hoàng kim tiềm hụ phép, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị một bóng người bên cạnh hắn hấp dẫn. Siêu tân tinh mạnh nhất thế hệ cực ác xà quân họ Đồ Sĩ Mã, không nghĩ tới hắn vậy mà đi tới nơi này. Trong thông tin tình báo, 12 siêu tân tinh nhưng không có thân ảnh của hắn, không nghĩ tới 13 siêu tân tinh của thế hệ cực ác vậy mà đều hội tụ ở nơi này. Xem ra đây là vận may của hắn, đây là muốn hắn chôn vùi những kẻ chuẩn bị khuấy động phong vân của thế hệ cực ác này. Ạ Dạ Mạ Kỳ trên mặt nở nụ cười, từ trên người lấy ra khói đốt lên. Thuyền trưởng, thuyền trưởng. Lúc này, các thành viên băng siêu tân tinh vây xem đều lo lắng thậm chí sợ hãi nhìn những siêu tân tinh nằm la liệt xung quanh Ạ Dạ Mạ Kỳ. Chỉ có điều rất nhiều người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần có đầu óc đều biết bây giờ xông lên chính là chịu chết thôi, bọn hắn muốn chậm đợi thời cơ. Đắc, đắc, đắc. Trong không khí yên tĩnh như vậy, một bóng người từ trong đám người đi ra, hướng về Ạ Dạ Mạ Kỳ từng bước một đi đến. Bóng người khoác áo choàng màu trắng có mũ trùm. Trong không khí yên tĩnh, thân ảnh đó lộ ra đặc biệt chói mắt. Người này là ai? Sao dám đi đến chỗ quái vật đó? Không sợ chết sao? Thấy không rõ khuôn mặt, không rõ ràng thân phận, nhưng lúc này dám đi tới khẳng định không phải hạng người vô danh. Lúc mọi người có chút xì xào bàn tán, Ạ Dạ Mạ Kỳ lại như lâm đại địch, bởi vì một luồng khí tức vô cùng bá đạo vững vàng bao phủ trên người hắn. Đây là Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ. Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ mạnh mẽ như vậy, gia hỏa đang tiến tới trước mắt tuyệt không phải hạng người vô danh. Chán hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hải quân tiểu ca, có thể nào nể mặt ta, cứ như vậy quay về đi. Mầm non của thời đại mới không nên bị trích rơi như thế. Theo bóng người kéo mũ trùm xuống, tâm Ạ Dạ Mạ Kỳ càng lạnh đến cực hạn. Minh Vương dậy ối. Lại là Minh Vương dậy ối. Loại đại nhân vật như thế làm sao sẽ xuất hiện ở đây chứ? Nếu như là trước kia, Ạ Dạ Mạ Kỳ trẻ tuổi khinh cuồng chắc chắn sẽ không để những lao gia hỏa của thời đại trước vào mắt. Nhưng kể từ khi trong cuộc đại khảo hạch hải quân bị một trung tướng không đáng tin cậy dùng thiết quyền tình yêu hung hăng giáo huấn một lần, hắn biết những truyền kỳ này có giá trị thực sự, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Ngay cả khi dưới chân là nơi có lợi nhất cho hắn để chiến đấu trong thế giới này, trong lòng hắn cũng không còn tự tin. Nếu như những truyền kỳ này nghiêm túc, mình dù có chịu đòn tốt cũng sợ rằng chỉ có thể chịu được vài chiêu rồi ngã xuống đất không dậy nổi. Dù năng lực bay liên tục và khả năng trị liệu có cường đại đến mấy, nếu không có thời gian để vận hành thì cũng không có ý nghĩa gì. Làm sao bây giờ? Bây giờ phải lùi bước sao? À dạ mạ kỳ trong lòng có chút bực bội suy nghĩ. Đợt, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu đi ạ. Chương 186, mặt mũi của ngươi tính là cái gì chứ a? Chết đi cho ta. Chương 186, mặt mũi của ngươi tính là cái gì chứ a? Chết đi cho ta. Dậy ôi, lại là Minh Vương dậy ôi. Đây chính là cánh tay phải của vua hải tặc Roger. Không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện tại quần đảo Xạ Ba học đi. Đây là định ra mặt giúp các siêu tân tinh sao? Nhanh lên trụ, lần này thế nhưng là tin tức lớn, các siêu tân tinh chiến bại, còn có Minh Vương dậy ôi xuất hiện. Lúc này, trong đám đông rộn ràng có thêm mấy phóng viên. Vào thời điểm rất nhiều siêu tân tinh tề tựu tại quần đảo Xạ Ba học đi. Tờ báo Kinh tế Thế giới với tình báo mạnh mẽ làm sao có thể thờ ơ xem như điểm giao thoa giữa nửa đầu và nửa sau đại hải trình, quần đảo Xạ Ba áo đi bản thân đã có cứ điểm của tờ báo Kinh tế Thế giới. Bây giờ, các siêu tân tinh cùng trung tướng Hạ Gia Mạ Kỳ mới được thăng chức, người có danh xưng Sâm Chi Vương trong cuộc đại tuyển binh của hải quân, đang đánh nhau. Loại tin tức lớn này bọn hắn làm sao lại vắng mặt? Mặc dù bọn hắn đến đây quả thật có chút chậm, nhưng mà những người vây xem phía trước cũng không phải người bình thường, một số người đã chụp ảnh. Những bức ảnh này có thể bán với giá không tệ cho tờ báo Kinh tế Thế giới. Lợi ích thúc đẩy lòng người, đây cũng là lý do tại sao tờ báo Kinh tế Thế giới dường như có mặt khắp mọi nơi. Khi những phóng viên này tùy ý quay chụp. Lúc này, Hạ Gia Mạ Kỳ trước mặt rồi cũng có chút cảm khái. Hắn nhìn qua cách đó không xa, Sát đang nằm trên đất giống như thây khô, có chút dở khóc dở cười. Không nghĩ tới lại một lần nữa gặp lại Sát mà lại là trong cảnh tượng như vậy. Nếu là hắn tới sớm một chút có lẽ tiểu tử này cũng sẽ không thảm như vậy. Bất quá cũng không sao. Người trẻ tuổi chịu khó trải nghiệm một chút, chỉ cần còn chưa chết thì cuối cùng vẫn có thể trở thành cự mục chống đỡ một vùng trời. Trước mặt dậy ối, sắc mặt Dạ Dạ Ma Kỳ không ngừng biến hóa. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đánh cược một lần. Cứ như vậy rút lui thì hắn bây giờ không có mặt mũi đi đối mặt Kim đại nhân. Đến lúc đó nói thế nào? Bị hải tặc huyền thoại vừa xuất hiện uy hiếp một chút liền như chó nhà có tang xám xịt rời đi sao? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Dạ Dạ Ma Kỳ cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn hít sâu một hơi, ít nhất cũng phải đánh một trận để chứng minh mình đã cố gắng. Khi Dạ Dạ Ma Kỳ đưa ra quyết định, một âm thanh khác đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vô cùng ngượng ngùng. Ha ha ha. Dậy ối, không nghĩ tới ngươi vậy mà ở hòn đảo này. Đám người ứng tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên nóc nhà một bên đường có một bóng người đang ngồi. Lúc này hắn đứng lên, trên vai còn khiêng một cái liềm lớn màu tím đen. Mái tóc vàng nóng tùy ý buộc bị gió nhẹ thổi bay. Tuyệt vọng chi liêm gạ bài sổ, lại là hắn, quái vật cấp cao chạy ra khỏi ỉm kẹo đao trong cuộc chiến cực ác. Tiền truy nã 1.890.000.000 bờ ly. Theo mọi người thấy rõ mặt mũi của hắn sau, nhao nhao kinh ngạc. Mặc dù tuyệt vọng chi liêm gần đây không hoạt động mạnh, nhưng cuộc chiến cực ác cũng chưa trôi qua bao lâu. Không ít người vẫn nhớ rõ lệnh truy nã của hắn. Tiền truy nã gần 1.900.000.000 bờ ly, trên thế giới này không có bao nhiêu hải tặc nắm giữ số tiền thưởng như vậy. Việc hắn để lại ấn tượng sâu sắc là điều tất nhiên. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, sắc mặt Dậy Ối cũng không khỏi biến đổi. Gia hỏa này vậy mà lúc này xuất hiện ở đây, có chút khó xử. Dậy Ối, đã ngươi ở đây, vậy vừa vặn, tới giúp ta xả giận đi. Ta đây, gần đây trong bụng ta đang nổi giận đó. Sở dĩ gã Bạch Sổ xuất hiện ở đây, chính là vì đại hội kiếm đạo đang ồn ào gần đây. Là một đại kiếm hảo, sự kiện lớn như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Nhưng mà vừa nghĩ tới món đồ trên người mình cần phải cẩn thận bảo vệ, hắn chỉ cảm thấy nộ khí cứ thế mà tăng lên. Vì cái gì hắn phải bảo vệ cái quần áo đáng chết này chứ? Bộ y phục này khiến hắn không thể tùy tâm sở dụng chiến đấu. Lần tiếp theo gặp mặt, nhất định phải chém chết tên đó một vài lần. Lúc này, gã Bạch Sổ nhảy một cái, chậm rãi đi tới trước mặt Dậy Ối. Mà Dậy Ối cũng cảm thấy dị thường khó giải quyết, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại được thả ra. Tuyệt vọng chi liêm gã Bạch Sổ, trước kia ở Tân Thế Giới là một kẻ cuồng chiến đấu khát máu, dẫn theo một đám thuyền viên mở thuyền cho hắn. Khắp thế giới tìm kiếm kẻ địch để chém, vô luận là hải quân hay hải tặc đều bị hắn chém qua. Mà xem như băng hải tặc Roger, một trong những băng hải tặc nổi tiếng nhất lúc đó, tự nhiên cũng bị hắn dây dưa. Chỉ có điều Roger cảm thấy gia hỏa này rất thú vị, nên không hạ sát thủ. Nghe nói về sau thua ở tay sư tử vàng bị hải quân vứt đi, không nghĩ tới lần này vậy mà có thể ở đây gặp lại. Khu cụ dễ ôi hơi ho một tiếng, tiếp đó đối với gã Bạch Sổ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Gã Bạch Sổ, có thể nào nể mặt ta, muốn chiến đấu thì lần sau ta tùy thời chờ ngươi nghe được lời Dậy Ối. Khoe miệng gã Bạch Sổ nứt ra, sau đó cười như điên. Qua một lát, dưới thần sắc có chút không ổn của Dậy Ối, tự liêm của gã Bạch Sổ được hắn giơ lên, cả người hắn cũng lao vút đi, mà âm thanh mới chậm rãi truyền ra. Mặt mũi của ngươi tính là cái gì chứ? Chết đi cho ta. Vâng. Mặt đất tựa như khối đậu phụ bậy, nứt vỡ từng mảng. Leng keng. Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời. Dậy Ối không biết từ lúc nào đã rút đao, gắt gao giữ lấy cự liềm đang chém ngang về phía hắn. Một làn sóng xung kích trực tiếp bộc phát ra từ trung tâm giao phong của hai người. Lúc này, Dậy Ối có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa trước mắt này không dễ giải quyết chút nào. Nhìn Dậy Ối ngăn chặn công kích của mình, Gabeso cũng bắt đầu hưng phấn. Quả nhiên, việc rèn luyện nhàm chán mỗi ngày làm sao cũng không sánh nổi cảm giác chém giết với người khác. Dưới sự hưng phấn của gã bài sổ, hai người bắt đầu chiến đấu thành một đoàn. Bên cạnh, Á Dạ Mạ Kỳ nhìn Minh Vương rồi và tuyệt vọng chi liêm gã bài sổ chiến đấu thành một đoàn, cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hắn có lẽ có thể mang theo các siêu tần tinh rút lui. Sau đó để kim đại nhân của hải quân tổng bộ tới, như vậy hai người này đừng hòng trốn thoát. Theo tính toán của hắn, ngón tay của hắn cũng đưa ra cành cây hướng về phía các siêu tần tinh xung quanh trói lại. Chiến đấu cùng gã bài sổ, Dây Ôi cũng cảm nhận được điều này, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Thật muốn để Á Dạ Mạ Kỳ mang sạch đi, hắn muốn cứu trở lại nhưng quá khó khăn. Hắn nhưng không có nhiều chắc chắn nhất định có thể cứu người từ ỉm kẹo đao ra. Len Ken, cùng ta chiến đấu mà còn dám phân tâm sao? Dây Ôi, ngươi thực sự là đáng ghét đó, gã bài sổ. Đây là... Gã bài sổ dường như nhìn thấy điều gì, khóe miệng hắn điên cuồng nhếch lên. Lưỡi đao của Dây Ôi mang theo sấm sét, hạ sổ củ hạ kỳ quấn quanh trên đó, dựa vào kiếm thuật siêu phàm. Hướng về gã bài sổ đột nhiên vung ra trạng kích cuồng bạo của hắn. Đối mặt với trạng kích lao thẳng tới, gã bài sổ hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Chỉ là sớm cổ cạ bật sổ sổ củ hạ kỳ nửa thân trên, tiếp đó nên đón trạng kích bằng nửa thân trên. GS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu đi ạ. Chương 187, ngạo mạn sẽ cho người tăng thêm được điểm. Orochimaru cùng Á Dạ Mạ Kỳ đối quyết chương 187, ngạo mạn sẽ cho người tăng thêm được điểm. Orochimaru cùng Á Dạ Mạ Kỳ đối quyết oanh. Theo trạng kích như lôi đỉnh của Zoro trực tiếp chém tới Á Dạ Mạ Kỳ. Á Dạ Mạ Kỳ trực tiếp đứt gãy thành hai khúc. Nhóm siêu tân tinh bị hắn chói buộc cũng đều tản ra. Lúc này, hắn nói nhanh với Luki ở xa: "Các ngươi mau đưa thuyền trưởng đi." Và Luki cùng đồng đội cũng như sự tỉnh từ trong động, điên cuồng xông lên đưa Sas và Bẹ Mạn đi ngay lập tức. Các băng hải tặc siêu tân tinh khác cũng đều làm như vậy. Chỉ có các thành viên của băng hải tặc Dông Tố toàn bộ ngã xuống đất, bọn hắn không có ai tiếp ứng. Đáng chết. Trên cây cối cách rời không xa, Á Dạ Mạ Kỳ một lần nữa hiện ra thân ảnh. Sự xuất hiện của hắn cũng khiến các hải quân dưới quyền hắn yên lòng. Những hải quân kia còn tưởng rằng Á Dạ Mạ Kỳ bị Minh Vương rời diệt sát trong nháy mắt, mà Á Dạ Mạ Kỳ lúc này cái trán cũng có chút toát mồ hôi lạnh. Ngay vừa rồi, khi rời theo dõi hắn, hắn đã lập tức thay đổi vị trí cơ thể. Bằng không thì chịu đòn của Dầu Ối hắn cũng không biết sẽ ra sao. Lúc này, hắn nhìn Dầu Ối đang nhìn chằm chằm hắn. Đối với những băng hải tặc siêu tân tinh cứu đồng đội và chuẩn bị rời đi, trong chốc lát hắn vậy mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha ha. Dầu Ối, lần này thật đúng là muốn cảm tạ ngươi đó. Nếu không phải ngươi, ta còn không cách nào thoát ly cái sự gò bó đáng chết này. Khi Á Dạ Mạ Kỳ có chút trầm mặc, tiếng cười của gã bệ sổ truyền đến từ xa. Chỉ thấy gã bệ sổ khiêng cự liêm của hắn từ trong làn khói dày đặc bước ra. Lúc này hắn đang cởi trần, quần áo trực tiếp không cánh mà bay. Dây Ối cũng có chút nhíu mày, vừa rồi gã bệ sổ không đỡ mà lại đón trạng kích của hắn, cử động dị thường đó hắn không suy nghĩ sâu sắc. Bây giờ xem ra, vô tình đã giúp hắn một chuyện. Xem như đáp tạ ngươi, ta sẽ sử dụng toàn lực tận tình đánh với ngươi một trận. Nghe được lời tiếp theo của gã bệ sổ khiến Dây Ối càng đau đầu. Tới chiến. Lúc này, gã bệ sổ một lần nữa lao về phía Dây Ối. Gã bệ sổ là một nam nhân có thực lực cực kỳ cường hoành khiến Dây Ối cũng có chút kiêng kỵ, tự nhiên có thực lực không tầm thường. Thuộc tính cơ bản của hắn, tinh thần và nhanh nhẹn đều đạt đến tiêu chuẩn S, thể chất và sức mạnh cũng ở mức A. Bờ sổ sổ cụ hạ kỳ thuộc hàng đầu trong cấp A, còn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ thì đạt đến cảnh giới dự báo tương lai. Thêm vào kiếm thuật xuất thần nhập hóa nổi tiếng về tốc độ của hắn, cùng với ý chí cuồng bạo dường như muốn chặt đứt thiên địa, hắn là một nhân vật vô cùng khó đối phó. Ít nhất phải để đại tướng Rẹ Phi bây giờ đến đánh với hắn, e rằng rất khó nói thắng thua. Bởi vì kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của đại tướng Rẹ Phi cũng chưa đạt đến cảnh giới dự báo tương lai, hơn nữa bây giờ ý chí chiến đấu của Rẹ Phi không mạnh, bờ sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không còn như trước. Thật muốn đánh nhau với gã bệ sổ thì kết quả vẫn chưa thể biết được. Trong lúc Dây Ối và gã bệ sổ đại chiến lần nữa, Á Dạ Mạ Kỳ bắt đầu đặt ánh mắt vào những băng hải tặc đang cứu các siêu tân tinh và chuẩn bị thoát đi. Nói đùa cái gì? Hắn tân tân khổ khổ đánh ngã các siêu tân tinh làm sao có thể để bọn hắn chạy đi dễ dàng như vậy? Á Dạ Mạ Kỳ nhanh chóng truy kích, định nghiền nát tất cả những kẻ tạp nham đó. Hiu! Một đạo bóng rắn màu vàng kim phá không mà tới. Á Dạ Mạ Kỳ cảm thấy nguy hiểm, trực tiếp né tránh công kích. Sa quân nọ Roshimaz, gia hỏa ngươi cũng dám ra tay? Ta không đi tìm ngươi gây sự, ngươi không thừa cơ chạy trốn đi, lại còn dám đến trước mặt ta. Lúc này, nhìn nó Orochimaru đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Á Dạ Mạ Kỳ có chút lạnh giọng nói: "Ha ha ha, ngạo mạn nhưng sẽ khiến người ta tăng thêm nhược điểm đó, Hải quân." Hướng về phía Á Dạ Mạ Kỳ, Orochimaru khẽ mỉm cười. Bây giờ, giải quyết Á Dạ Mạ Kỳ là một lựa chọn tốt đối với Orochimaru, bởi vì Á Dạ Mạ Kỳ trực tiếp nghiền ép màn trình diễn của nhóm siêu tân tinh, mà Orochimaru chỉ cần giải quyết hắn. Sự so sánh lập tức sẽ rõ ràng. Nếu hải quân Á Dạ Mạ Kỳ chiến thắng nhẹ nhàng liên thủ của 9 siêu tân tinh lại bị siêu tân tinh mạnh nhất đánh tan dễ dàng, như vậy tuyệt đối được coi là tin tức rất lớn. Mặc dù các siêu tân tinh còn chưa hoàn toàn cường đại, nhưng bọn hắn lại được mọi người chú ý bởi vì bọn họ được mật gặng ca tụng là siêu tân tinh của thế hệ cực các, là những thế hệ mới sẽ khuấy động phong vân thời đại tương lai. Không chừng bên trong lại đột nhiên xuất hiện những quái vật cực giống hải tặc hỉ rổ cả hay cùng cụ chi vương với ổ mẹn sủ cụ nạ. Khả năng tương lai của các siêu tân tinh chính là nguyên nhân chính khiến bọn họ được chú ý gử. Nói gì khoác lác? Đã ngươi ra tay rồi, vậy thì đồng dạng thua ở đây, hóa thành chất dinh dưỡng của ta đi. Theo tiếng nói của Á Dạ Mạ Kỳ rơi xuống, cây cối và dây leo bắt đầu lan tràn sinh trưởng xung quanh hắn, điên cuồng vũ động về phía họ Orochimaru. Vậy thì, để ta thí nghiệm một chút đi. Nhìn những sợi dây leo và cành cây đang điên cuồng phun trào tới, sắc mặt Orochimaru vẫn vô cùng bình tĩnh. "Giống, giống." Hai tiếng gầm giận dữ đang gầm hét. Trước biểu cảm há hốc mồm của hải quân và đám đông đang quan sát từ xa, cùng với Azamaki trước mặt, từ sau lưng họ Orochimaru vươn ra hai đầu rắn màu vàng kim như vật chất, từ nhỏ bé ban đầu kéo dài hơn 10 mét sau trở nên to lớn. Hai đầu rắn dường như có thể nuốt chửng con người trong một ngụm. Nhưng điều này còn chưa phải là điều khiến Azamaki kinh ngạc. Điều khiến hắn rung động hơn là một đầu rắn phun ra hỏa diễm, đầu rắn còn lại thì phun ra báo tố. Cả hai kết hợp, tựa như một hai ương tự nhiên, lan tràn về phía sợi dây leo của Azamaki. Đây là năng lực gì? Trước đây chưa từng nghe nói xà quân họ Orochimaru có thể tạo ra cự họ Orochimaru, lại xà, như vậy, hơn nữa còn có thể tấn công bằng lửa và gió. Theo lý thuyết, năng lực của hắn trong truyền thuyết là hệ Zoan thần thú sao? Azamaki trong lòng nghi ngờ. Bất quá rất nhanh hắn bắt đầu luống cuống tay chân. Bởi vì hắn phát hiện nhiệt độ của ngọn lửa kia cao hơn nhiệt độ lửa tự nhiên rất nhiều, hơn nữa quy mô lại lớn như vậy, phối hợp với cuồng phong lập tức lan tràn về phía dây leo và cây cối của hắn. Phòng cháy rừng một loạt cây cối có chức năng phòng cháy trực tiếp xuất hiện trước mặt Azamaki. Xem như người dùng năng lực Mojinomi, hắn đồng dạng dự phòng khả năng bản thân bị khắc chế. Mặc dù không biết ngươi có năng lực đặc biệt gì, nhưng chỉ bằng như vậy mà muốn ngăn cản ta thì quả là kẻ si nói mộng. Sau khi ngăn chặn thế lửa, Azamaki bắt đầu trào phúng, mặc dù năng lực của siêu tân tinh trước mắt dường như rất khó đối phó. Nhưng mà hắn sẽ không vì vậy mà lùi bước, chỉ với chừng đó thì còn kém rất nhiều. Phải không? Vậy thì thế nào đây? Orochimaru không để ý đến lời của Azamaki, ngược lại chậm rãi nói. Hai đầu rắn đang vũ động xung quanh hắn bắt đầu hơi hé miệng. Những hạt sáng màu xanh và cam tụ tập ở phía trước sông xà, Azamaki chỉ cảm thấy khí tức nguy hiểm đang dũng động từ phía trên đó. Đây rốt cuộc là? Chưa đợi Azamaki nghi hoặc, một quả cầu ánh sáng hình cầu đã hình thành. Đón lấy chiêu này đi. Hải quân. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu đi ạ. Chương 188, đám người chân kinh, hận không thể bao giải mấy chân. Chương 188, đám người chân kinh, hận không thể bao giải mấy chân dưới sự co rút của con người Azamaki. Viên quả cầu ánh sáng có màu xanh cam sen kẽ trước mắt, đường kính khoảng hơn 30 cm, mang theo khí tức hủy diệt, lao thẳng về phía hắn, dường như có hai vòng khí xoáy bùng phát xung quanh. Không thể thoát. Azamaki không để phòng họ rổ xì mà như một kẻ địch lớn như dậy ối, tự nhiên cũng sẽ không sớm chuẩn bị. Cho đến khi viên quang cầu lao tới, hắn đã không thể né tránh kịp thời, chỉ có thể đỡ đòn. Bờ sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ, dây leo và cành cây đan sen, phía trước rừng phòng cháy cũng đang điên cuồng phun trào. Phanh phanh phanh. Quang cầu trực tiếp xuyên thủng rừng phòng cháy trước mặt Azamaki, đập vào tấm khiên kết từ dây leo và cành cây phía trước hắn. Rầm rầm rầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời, thiên địa dường như mất đi sắc màu. Quang cầu mang theo động tĩnh khổng lồ trực tiếp bắt đầu căng phồng. Ngay cả giữa ổi và gã bất sổ đang chiến đấu ở một vị trí xa hơn cũng bị động tĩnh lớn đó hấp dẫn. Chỉ thấy một quả cầu sáng màu xanh cam khổng lồ, đường kính vài chục mét, xen lẫn trước mặt. Rầm rầm rầm. Cuồng phong và sóng xung kích thổi tới, nhưng đó không phải là điều chính yếu, hơn thế nữa, độ sáng mà quang cầu phát ra khiến mắt người ta không khỏi nhói bớt. Đám đông đã lui ra khỏi chiến trường hơn 100 mét trước đó, mượn nhờ kiến trúc chống chọi cuồng phong và xung kích, dùng tay che ánh sáng chói mắt. Rất nhanh, âm thanh vang vọng phía chân trời biến mất. Thiên địa vì thế mà yên tĩnh. Đám đông quan sát cũng cảm nhận được ánh sáng chói mắt đã biến mất. Mọi người nhao nhao bỏ tay xuống, nhìn về phía vị trí của hải quân trung tướng Azamaki. Chúng ta rất tò mò về quả cầu ánh sáng mà hải tặc siêu tân tinh xà quân Orochimaru vừa tung ra. Động tĩnh khổng lồ kia vừa nhìn đã biết là cực kỳ mạnh mẽ. Theo hình ảnh đập vào mắt, dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, đám đông cũng không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy nơi xa xuất hiện một cái hố khổng lồ rộng vài chục thước, phần rìa trên của cái hố giống như thủy tinh với những vết nứt chẳng chịt. Phần dưới thì lại là than gỗ nước ngang, đó chính là gốc rễ của dù kỳ màn màng rover. Trong hố có một trụ đất đá nhỏ bé lung lay sắp đổ, đứng phía trên chính là hải quân trung tướng Azamaki. Chỉ có điều bây giờ hắn trông vô cùng thê thảm. Trên thân đầy những vết bỏng cháy, nhìn qua khiến người ta nghi ngờ liệu hắn còn có thể cử động được không. Thật là khủng khiếp. Vừa rồi hải quân trung tướng Azamaki vậy mà dễ dàng đánh tan liên thủ của 9 siêu tân tinh, biến 8 siêu tân tinh thành thời khô. Bây giờ lại bị xà quân Orochimaru, một siêu tân tinh đồng dạng, đánh thành ra như vậy chỉ bằng một chiêu. Không tệ, trên lệch này có phần cũng quá lớn. Cùng là siêu tân tinh, tại sao trên lệch lại lớn đến thế? Đây chính là siêu tân tinh mạnh nhất thế hệ cực các sao. Cảm giác hắn và các siêu tân tinh khác hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Trong đám đông quan sát, thành viên của băng hải tặc tóc đỏ và băng hải tặc cạn giờ hiệu đều không rút đi. Bọn hắn nhìn thân ảnh dường như lung lay sắp đổ kia, cùng với họ rồ xì mạ dịch và hai đầu cự họ rồ xì phát ra kim quang nhàn nhạt bên cạnh hắn, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Xa quân họ rồ xì mạ đã mạnh đến vậy, nhưng hắn và thuyền trưởng của bọn hắn cũng đều thuộc về một trong những siêu tân tinh của thế hệ cực các mà. À dạ mạ kỳ mạnh đến mức nào, cái xác khô của thuyền trưởng của bọn họ vẫn còn nhắc nhở bọn hắn, mà bây giờ hắn lại bị xa quân họ rồ xì mạ một chiêu đánh thành ra như vậy. Người này có thể khiến người khác tức chết vì so sánh quá đơn giản. Lưu kỳ của băng hải tặc tóc đỏ cùng đồng đội nhìn chiến trường lần cuối rồi lập tức rút lui. Bọn hắn nhanh chóng bổ sung nước và đồ ăn cho Sars và Bẹ Mạn, bằng không thì với bộ dạng này không chắc lúc nào sẽ đánh giắm. Băng hải tặc cạn giờ hiệu cũng vậy, chỉ có hủ phép cuối cùng nhìn thật sâu vào họ Orochimaru. Người trẻ tuổi bây giờ thực sự là ghê gớm, hải tặc bên trong đây là lại muốn xuất hiện một cái quái vật sao. Dây ối lúc này cùng gã bất sổ tạm thời dừng tay, nhìn qua họ Orochimaru ở xa không khỏi cảm khái. Mặc dù họ Đỗ Sĩ Mã trông không quá trẻ tuổi, nhưng trong mắt Dư Hội đã hơn 50 tuổi thì hắn vẫn là người trẻ tuổi. Bây giờ trong trận doanh hải tặc, vừa mới xuất hiện quái vật hải tặc Hỉ Dụ Cạ Cực Các này cùng với khủng cụ chi vương Dư Ổ Mện Sủ Cù Nạ kinh khủng hơn. Và màn thể hiện của họ Đỗ Sĩ Mã khiến Dư Hội cảm thấy nam nhân này có lẽ sẽ nhanh chóng trở thành loại đại hải tặc đó. Thời đại trôi qua quá nhanh. Đại hải tặc thời đại mới trôi qua có mấy năm. Vậy mà đã bộc phát ra nhiều đại hải tặc như vậy, còn có các siêu tân tinh khác trong tương lai cũng đều là không thể khinh thường. Nếu như Roger còn chưa chết nhất định sẽ rất hưng phấn. Khi Zeus đang cảm khái, Gabesso nhìn hai đầu rắn vàng nóng khổng lồ từ sau lưng họ Đỗ Sĩ Mã bước ra, khóe miệng hắn cũng nứt ra. Gia hỏa này chém chắc hẳn cũng rất hăng hái. Trung tâm chiến trường Ạ Dạ Mạ Kỳ lúc này nội tâm rất hoảng, hắn không nghĩ tới sức mạnh của siêu tân tinh này vậy mà cường đại đến thế. Chỉ một lần công kích hắn đã gần như trọng thương, lúc này hắn sợ dĩ đứng bất động. Đúng là các sợi rễ dưới lòng bàn chân hắn đang không ngừng rút chất dinh dưỡng từ rủ kỳ mạn mạng rỗ vỡ dưới lòng đất để chữa trị thương thế, bây giờ ý muốn rút lui của Ạ Dạ Mạ Kỳ tăng lên mãnh liệt. Siêu tân tinh trước mắt hoàn toàn không cùng đẳng cấp với các siêu tân tinh khác. Nội tâm của hắn có chút lớn tiếng mắng. Cái gia hỏa định tiền thưởng cho họ Đỗ Sĩ Mã có phải đầu óc có vấn đề không? Số tiền thưởng ít ỏi đó nói ra không phải đang lừa người sao? Dù có sai lầm nhưng kém nhiều như vậy thì quá đáng rồi. Thế nào? Muốn rút lui sao? Xem ra thực lực của ngươi không cách nào chống đỡ sự ngạo mạn của ngươi đó, Hải Quân. Ánh sáng dường như đang tụ tập. Họ Đỗ Sĩ Mã nhìn Ạ Dạ Mạ Kỳ đã có ý thoái lui, cũng không khỏi mỉm cười. Chỉ có điều Ạ Dạ Mạ Kỳ đã không còn nghe lọt tai lời họ Đỗ Sĩ Mã nói, bởi vì gia hỏa này lại còn tới. Tại trước mắt hắn, một quả cầu ánh sáng quen thuộc một lần nữa tụ tập từ giữa hai đầu rắn kia. Đáng chết, nếu bị đánh thêm một phát nữa, e rằng hắn sẽ trực tiếp nằm bẹp dí trên mặt đất. Lúc này, sát ý của Ạ Dạ Mạ Kỳ tăng lên rõ rệt, bởi vì hắn cảm giác mình bị phong tỏa, dù hắn có thay đổi vị trí thì sợ rằng cũng sẽ bị khối quang cầu này đánh trúng. Hắn đã có ý thoái lui, đối phương còn gắt gao bức bách, thực sự là khinh người quá đáng. Lần này, sợi rễ của hắn đã liên kết đến rủ kỳ mạn mạng Rover, có cái cây lớn nhất thế giới này làm hậu thuẫn. Ngay cả khi đối mặt với công kích như vậy, hắn cũng sẽ không rút lui. Rầm rầm rầm. Vô số cây cối, dây leo, cành cây từ trong hố lớn kiên quyết trồi lên, hóa thành một khu rừng bị tự nhiên, bắt đầu dương nhanh múa vút quấn quanh. Đối mặt với tư thái vương lý mà Ạ Dạ Mạ Kỳ thể hiện, họ Rồ Xí Mạn cũng hứng thú. "Giống, giống." Dưới ánh mắt kinh hãi của đám đông ở xa, lại hai đầu cự họ Rồ Xí màu vàng nữa từ sau lưng họ Rồ Xí Mạn bước ra. Chúng cũng gia nhập vào chiêu thức quả cầu ánh sáng kia. Hạt ánh sáng màu xanh lam và nâu đất tụ tập trên quả cầu lập tức bành trướng, từ hơn 30 cm trực tiếp biến thành một quả cầu ánh sáng có đường kính khoảng 1 mét. Bốn loại màu sắc luân chuyển trên quả cầu, nhìn qua cực kỳ bắt mắt và chói lọi. Nhanh, cháy mau. Mọi người bốn dị hơi há hốc mồm đột nhiên nghe thấy tiếng la của một người đi đường mới sự tỉnh. Khoảng cách này của bọn hắn, dường như thật sự có nguy hiểm đến tính mạng. Chạy trốn, cháy mau, nhanh lên. Lúc này, tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ này, bắt đầu hoảng loạn chạy trốn, hận không thể cha mẹ bàn cho mình thêm mấy chân. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu đi ạ. Chương 189, gặp cùng ảo kỳ gì đến, ngươi cũng dám chơi khăm ta chương 189. Gặp cùng ảo kỵ gì đến, ngươi cũng dám chơi khăm ta, ngay cả những người bên ngoài chiến trường cũng thế. Bị chiêu thức của họ Đỗ Sĩ Mã khóa chặt, Ạ Dạ Mạ Kỳ càng thêm hoảng hốt. Quái vật này rốt cuộc là cái gì? Hắn rốt cuộc có năng lực gì? Chỉ có điều Ạ Dạ Mạ Kỳ không có quá nhiều thời gian để thắc mắc, bởi vì quang cầu lại một lần nữa lao thẳng đến. Hắn cắn răng, cả người hóa thành một thụ nhân khổng lồ, cuốn lấy thực vật trong hố và xung quanh, bắt đầu toàn lực phòng ngự. Rầm rầm rầm. Quả cầu ánh sáng khổng lồ đang bành trướng, lấy Ạ Dạ Mạ Kỳ làm trung tâm, trong phạm vi 100 mét chỉ có xung kích năng lượng vô tận. A a a. Tiếng kêu thảm thiết đang vang lên, nhưng lại bị quang cầu che giấu. Ạ Dạ Mạ Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân mình đều đang kịch liệt đau đớn, dù là hắn đã sử dụng bật sổ cú hạ kỳ cũng vậy. Hơn nữa, năng lực hệ lọ di ả miễn nhiễm sát thương hoàn toàn không phát huy tác dụng. Đau, thật đau quá. Hắn vừa mới gia nhập hải quân, làm sao có thể ngã xuống ở đây? Kim đại nhân, họ Đỗ Sĩ Mạn, cái tên hỗn đản họ Đỗ Sĩ Mạn kia. Một lát sau, quả cầu ánh sáng tứ sắc đường kính 100 mét từ từ tiêu biến, mà những người ở xa cũng có vẻ mặt như sống sót sau tai nạn. Vừa rồi, cú xung kích cực lớn đã khiến rất nhiều người bay thẳng ra ngoài, cũng không ít người khi sóng xung kích đập tới đã nằm xuống, giảm thiểu tổn thương ở mức lớn nhất. Đương nhiên cũng có những kẻ xui xẻo trực tiếp bị gió thổi ngã, bị kiến trúc đập chết. Trải qua lần này, một số người bình thường cũng bị thương nặng, đủ loại vết thương, thậm chí có cả những người chết bất đắc kỳ từ tại chỗ. Rõ ràng loại chiến trường này không phải cho đùa, nếu thực lực quá phổ thông mà vẫn cố chấp quan sát thì cần phải gánh chịu rủi ro tương ứng. Lúc này, trên sân bãi có không ít người đang tiêu thảm, đi xem náo nhiệt mà phải chịu trọng thương, thậm chí có người còn mất mạng, quá đỗi xui xẻo. Chỉ có điều rất nhiều người không có vết thương nhẹ hoặc không chật vật thì không để ý đến những gia hỏa đang kêu rên kia, mà là hướng mắt về phía cái hố sâu khổng lồ hình bán cầu đường kính 100 mét kia, có người còn liều mạng chạy vào một chút để nhìn rõ hơn, bởi vì bọn hắn quá tò mò. Rất nhanh, bọn hắn như ý nguyện thấy được thân ảnh trong hố sâu. Chỉ thấy Hải quân trung tướng Ạ Dạ Mạ Kỳ đã không còn nhận ra khuôn mặt ban đầu, đang nằm im lìm dưới đáy hố. Nhìn tình huống này hẳn là không thể đứng dậy nổi. Cái Hải quân trung tướng Ạ Dạ Mạ Kỳ kia chết rồi sao? Không biết, nhìn xa không rõ ràng. Thực sự là quái vật. Loại công kích này qua hôm nay, siêu tân tinh xà quân họ Đỗ Sĩ Mã sợ rằng phải vang danh thế giới. Khi mọi người đang nghị luận ầm ĩ, họ Tổ Xỉ Mã nhìn Ạ Dạ Mạ Kỳ dưới đáy hố, một đầu mảnh vụn đang ngoi lên từ trong hố, cuốn lấy Ạ Dạ Mạ Kỳ như một sợi dây leo, kéo về phía họ Tổ Xỉ Mã. Mọi người thấy cảnh này, còn tưởng rằng hải quân trung tướng Ạ Dạ Mạ Kỳ còn có ý thức. Cho đến khi đầu mảnh vụn kia bay đến bên cạnh họ Tổ Xỉ Mã ở rìa hố, bọn hắn mới phát hiện không phải vậy. Làm gì có chuyện tự đưa mình vào tay kẻ địch? Đây là năng lực của xà quân họ Tổ Xỉ Mã sao? Rốt cuộc là năng lực gì? Thật là khiến người ta hiếu kỳ. Trong đám đông, đặc biệt là các phóng viên của tòa soạn kinh tế thế giới vô cùng hiếu kỳ. Trung tướng Ạ Dạ Mạ Kỳ, Trung tướng Ạ Dạ Mạ Kỳ. Phía hải quân tại chỗ thì vô cùng lo lắng, bởi vì từ tình cảnh nhìn thấy, Trung tướng Ạ Dạ Mạ Kỳ dường như đã bất tỉnh nhân sự. Bây giờ đã rơi vào tay hải tặc siêu tần tinh mạnh nhất xà quân họ Đồ Xì Mạn, bọn hắn làm sao có thể không lo lắng? Họ Đồ Xì Mạn chói Ạ Dạ Mạ Kỳ, mà cái hố trăm mét kia cũng đột nhiên sinh ra đất cắt bắt đầu che lấp. Nhìn Ạ Dạ Mạ Kỳ trước mắt đã trọng thương hôn mê, họ Đồ Xì Mạn cũng tùy ý đặt hắn xuống. Xem ra hải quân này còn không thể kiểm tra thực lực hôm nay của hắn. Bất quá, bên kia dường như có hai kẻ mạnh hơn đang tới. Họ Rồ Xì Mạn hướng mắt về phía xa, và cử động của họ Rồ Xì Mạn cũng khiến đám đông ở xa nhìn theo. Chỉ thấy từ xa, hai chiếc xe bong bóng đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Ha ha ha, tiểu tử cụ dạn, ngươi vẫn là quá chậm. Nếu không tăng tốc, ta sẽ thắng đó. Lúc này, gặp dùng sức đạp một chiếc xe bong bóng ba bánh. Phía trên còn chở mấy vị tướng lĩnh hải quân. Lúc này, bọn hắn cảm nhận được gió thổi vun vút và cảnh vật lướt qua như chớp. Nhìn gặp bộ dạng như tiểu hải cùng với chiếc xe bong bóng lung lay sắp đổ, có chút bất đắc dĩ và bất lực. Phía sau chiếc xe bong bóng của gặp cũng là một chiếc xe bong bóng cùng kiểu dáng. Chỉ có điều người điều khiển là hải quân trung tướng Cụ Dạn. Lúc này, Cụ Dạn đang lướt qua gió bão, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Khi tới đây, gặp tiên sinh phải dùng xe bong bóng để thi đấu, hắn không lay chuyển được nên chỉ có thể đồng ý nếu thua thì tháng này hắn phải giúp gặp tiên sinh mài cà phê một tháng. Cho nên hắn cũng không muốn thua. Nhưng mà bàn đạp dưới chân hắn đạp liên tục. Dây xích nối bên trong bàn đạp đều sắp bốc khói. Tốc độ hiện tại đã là cực hạn, nếu dùng sức nữa thì chiếc bong bóng này sẽ giải thể mất. Đây là điệu bộ sắp thua rồi. Gặp tiên sinh, kia tựa như là Minh Vương dậy ối. Minh Vương dậy ối sao? Hắn rốt cuộc lại xuất hiện. Để ta nhìn một chút ở chỗ nào. Nghe được lời Cụ Dạn phía sau, gặp nghiêm trọng một chút, quay đầu nhìn về một hướng, ngay cả động tác cũng dừng lại một chút. Cơ hội tốt. Ánh mắt Cụ Dạn tinh quang bùng lên. Chỉ trong nháy mắt, tốc độ dưới chân hắn cũng tăng vọt hơn nữa có một nhịp điệu nhất định, cho thấy cảnh giới người xe hợp nhất siêu việt. Chỉ thấy xe của hắn trong nháy mắt vượt qua gặp một đoạn. Gặp quay đầu, mắt hắn theo xe của Cụ Dạn di chuyển đồng thời lùi ra. Tiểu thí hải, ngươi chơi khăm ta. Giọng nói vang dội trực tiếp vang vọng khắp mảnh thảo nguyên này. Gặp cũng nhanh chóng sử dụng kỹ xảo tương tự để đuổi theo, nhưng đã không kịp rồi. Rất nhanh, theo hai chiếc xe bong bóng giải thể trên không, Cụ Dạn và Gặp cũng vững vàng rơi xuống trước mặt họ Rồ Xỉ Mã và Ạ Dạ Mạ Kỳ. Các tướng lĩnh hải quân trên xe bong bóng đều không kịp đề phòng, có người còn miễn cưỡng rơi xuống đất một cách vai phòng, có người thì suýt ngã sấp mặt. Vừa chạm đất, Gặp nhìn chằm chằm A Ảo Kỳ gì. Tiểu thí hải, ngươi cũng dám chơi khăm ta? Nếu sau khi trở về bị Sẻn Gỗ Cụ biết hắn bị tiểu bối chơi khăm, chẳng phải sẽ bị hắn cười đến chết sao? GS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu đi ạ. Chương 190, đừng đem đầu góc cho chiến hỏng A. Sử dụng toàn lực đỏ sức một trận. Chương 190, đừng đem đầu góc cho chiến hỏng A. Sử dụng toàn lực đỏ sức một trận. Gặp tiên sinh, bây giờ điều này không quan trọng, việc cấp bách vẫn là cứu trung tướng Ạ Dạ Mạ Kỳ đã. Lúc này, đối mặt với chất vấn của Gặp, Cụ Dạn cố gắng né tránh vấn đề, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn nó rồ xì mà đầy hứng thú trước mặt và Ạ Dạ Mạ Kỳ đang nằm bất động bên cạnh. Vừa rồi từ xa bọn hắn đã thấy quả cầu ánh sáng chói mắt ở đây. Bây giờ nhìn tình hình xung quanh, chẳng lẽ trung tướng Ạ Dạ Mạ Kỳ đã bại trận sao? Thế mà lại bị xà quân họ Đồ Xì Mạn, một siêu tân tinh của thế hệ cực các đánh bại. May mắn là nguyên soái công đã sớm phái hắn tới. Quan trọng nhất là gặp tiên sinh cũng đi theo. Bằng không thì chỉ một mình hắn thật sự không có tự tin có thể giải quyết họ Đồ Xì Mạn, dù sao trung tướng Ạ Dạ Mạ Kỳ cũng không phải kẻ yếu. Việc họ Đồ Xì Mạn có thể đánh bại hắn mà bản thân lại không có vẻ gì là bị thương nặng cho thấy thực lực của siêu tân tinh này đã mạnh đến mức quái vật. Quả cầu ánh sáng khổng lồ chói mắt và đẹp đẽ kia cũng có sức uy hiếp rất lớn đối với hắn. Hơn nữa, ở đây không chỉ có tuyệt vọng chi liêm gạ bất sổ người được tình báo nhắc đến là thường xuyên qua lại quần đảo xạ ba áo đi mà cả Minh Vương rồi cũng xuất hiện. Ạ Kỳ Dị càng thêm ngưng trọng nhìn hai người đang nhìn về phía này từ xa. Tuyệt vọng chi liêm gạ bất sổ và Minh Vương rồi. Xem ra lần này phiền phức lớn rồi. Trong lúc Ạ Kỳ Dị đang trầm tư, gặp lại chỉ bực bội một chút rồi tạm thời coi như không có chuyện gì. Mặc dù hắn có chút tùy tiện, nhưng lúc bình thường vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Chậc chậc chậc. Nhìn Ạ Dạ Mạ Kỳ trên mặt đất thảm không nỡ nhìn, gặp không khỏi tặc lưỡi. Khi Ạ Dạ Mạ Kỳ tham gia kỳ đại khảo hạch, hắn từng tự mình huấn luyện tiểu tử này. Vì vậy hắn cũng nắm rõ Ạ Dạ Mạ Kỳ có bao nhiêu sức nặng, nhưng bây giờ lại thảm hại đến mức này. Nhìn họ Đồ Xì Mạn, siêu tân tinh vẫn giữ vẻ khí định thần nhàn dù đối mặt với hắn và Ạ Kỳ Dị cả hai. Nội tâm gặp không khỏi cảm khái. Xem ra hải tặc lại sắp xuất hiện một đại hải tặc lợi hại rồi. Chỉ có điều dễ ối tên kia à, đã ở quần đảo xạ ba áo đi thì cứ ở quần đảo xạ ba áo đi đi, phải dưỡng lao thì cứ dưỡng lao tử tế. Cứ động một chút là chạy đến, thật sự coi hải quân là bùn nặng sao? Lúc này, gặp nhìn về phía dễ ối từ xa, cũng chỉ biết im lặng. Gia hỏa này chẳng lẽ chuyên môn ở trên hòn đảo này, gặp siêu tân tinh nào gặp nạn là lại đi cứu viện sao? Gặp không khỏi nghi ngờ động cơ của dễ ối trên hòn đảo này. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân dứt khoát vang lên. ạ kỳ gì vừa đi về phía ạ dạ mạ kỳ bên cạnh họ rổ xì mạt, vừa cảnh giác họ rổ xì mạt ra tay, mà họ rổ xì mạt cũng không để ý tới hắn. So với ạ kỳ gì tương đối non nớt, họ rổ xì mạt càng coi trọng một hải quân huyền thoại như gặp. Dĩ nhiên hắn tới đây, bất kể là vì danh vọng hay để kiểm tra thực lực của mình, như vậy cũng đáng để chiến đấu một trận. Sa quân họ rổ xì mạt, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết ngươi muốn cùng ta một trận chiến. Muốn chiến đấu thì tới đi, chỉ có điều nơi này quá gần khu dân cư, ngươi vẫn nên đi cùng ta đến đây đi. Gặp vừa nói liền phóng thẳng về phía dậy tối. Đối với họ Đồ Si Mạn, hắn cũng tò mò. Siêu tân tinh mới xuất hiện này lại là siêu tân tinh mạnh nhất. Hiện tại xem ra, so với các siêu tân tinh khác, hắn mạnh hơn không chỉ một hai điểm. Bốn đầu rắn phát ra kim quang phía sau hắn trông vô cùng thần dị, đó là năng lực của một loại mịt thị cản ZOAN nào sao. Vừa rồi chiêu thức quả cầu ánh sáng mạnh mẽ phi thường kia cũng là do hắn phóng ra. Nơi đây không cách xa khu dân cư, nếu chiêu thức đó bay loạn, không chừng khu vực này sẽ có rất nhiều người chết và bị thương thảm trọng. Những tên kia gan cũng quá lớn, tình cảnh này rồi mà vẫn còn đang xem náo nhiệt, thật sự là không sợ chết. Lúc này, gặp một bên bay về phía rời ối, một bên các ý nghĩ tạp nham cũng không ngừng trôi nổi trong đầu. Họ Đồ Sĩ Mã nhìn bóng lưng gặp, nở nụ cười về phía ạ kỳ gì đang cảnh giác bên cạnh. Sau đó, hắn cũng bay theo bóng lưng gặp. Bay lượn là bản năng của huyễn thú giả mạ tạ no họ Đồ Sĩ trên thân họ Đồ Sĩ Mã, giống như việc con người sinh ra đã biết hít thở. Nhìn từ góc độ này, vị trí thế giới phía sau huyễn thú giả mạ tạ no họ Đồ Sĩ có lẽ vô cùng rực rỡ. Ha ha ha. Rời ối, lại gặp mặt, gia hỏa ngươi cứ động một chút lại chạy đến, là muốn bảo ỉm kẹo đao dưỡng lao sao? Lúc này, Dây Oết nhìn gặp đang phóng thẳng tới, chán không khỏi nổi hạt tuyến. Hắn bất quá mới ra tay hai lần mà thôi. Hơn nữa lần đầu tiên cũng không thể tính là ra tay. Chỉ có điều lời nói của gặp hắn cũng không thể xem như gió thoảng qua hai. Bởi vì bây giờ hải quân thật sự thế lực lớn mạnh. Nguyên soái công, ba đại tướng, ba quái vật trung tướng, hải quân anh hùng gá. Những quái vật trung tướng kia thực lực đang không ngừng trưởng thành, bắt đầu tiếp cận thế hệ trước. Hơn nữa đại tuyển binh còn có một số mầm mống cũng tệ, trong đó ạ giả mạ kỷ mới xuất hiện vừa rồi trong trận chiến với các siêu tân tinh đã chứng minh tiền đồ bất khả hạn lượng của hắn. Quan trọng nhất là hải quân đại tướng Ngục Nhật Kim, nam nhân kia uy hiếp quá lớn. Gặp, thực sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, ỉm kẹo đao thì miễn đi. Lần sau, có cơ hội mời ngươi uống rượu. Ha ha ha. Cái tên này rượu có ngon đến vậy sao? Lần sau lại xuất hiện cẩn thận ta đập chết ngươi. Lần trước uống rượu liền khiến khủng cụ chi vương phải chạy, lần tiếp theo tới nữa gặp thật sự muốn đập chết lao ra hỏa này. Phiền chết, muốn ôn chuyện thì cứ đợi sang một bên đi, bây giờ là thời gian chiến đấu. Gabeso nhìn thấy sự tương tác của hai người liền trực tiếp cắt ngang, sau đó nhìn chằm chằm dậy ối. Vừa rồi do họ Đồ Si Ma dừng chiến đấu, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Nhìn gã Beso đang nhìn chằm chằm mình, Dây Oi cũng im lặng. Bây giờ Hải quân gặp và ảo kỳ gì đều đã đến đây, gia hỏa này còn muốn chiến đấu, đừng để đầu góc bị đánh hỏng. Gặp nhìn gã Beso bên cạnh cũng im lặng. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, bởi vì họ Đồ Si Ma đang theo sau. Hắn hướng mắt về phía họ Đồ Si Ma, gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực để hắn thử một chút. Ha ha ha. Hải quân anh hùng gặp, đại danh của ngươi ta cũng có nghe qua, đã như vậy để ta dùng toàn lực tỉ thí với ngươi một chút. Nghe được lời họ Đồ Sĩ Mạn, gặp cũng nghiêm túc. Chỉ có điều rất nhanh sắc mặt của hắn thay đổi, trở nên trợn mắt há hốc mồm. "Giống, giống." Theo tiếng gầm gừ của cự thú vang lên, họ Đồ Sĩ Mạn đã biến mất, thay vào đó là quái vật tám đầu rắn khổng lồ. Tám cái đầu, gia hỏa này vừa rồi chiến đấu với ạ dạ mạ kỳ không dùng toàn lực sao? Nội tâm gặp trở nên nghiêm trọng, nếu là như vậy thì thực lực của hắn cần được đánh giá lại. "Đoét, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu ạ." Chương 191, họ Đồ Sĩ Mạn tám đầu năng lực. La Sinh Môn chương 191, họ Rồ Xì Mạn tám đầu năng lực, La Sinh Môn khi gặp đang suy nghĩ nghiêm túc. Đám đông từ xa càng thêm choáng váng. Cái quái vật khổng lồ biến hình từ xa quân họ Rồ Xì Mạn kia, rõ ràng có 8 cái đầu rắn. Bọn hắn không còn kinh sợ việc hắn biến thành quái vật khổng lồ nữa, mà là số lượng đầu rắn đó. Khi nãy đánh trung tướng Hạ Gia Mạc Kỳ, hắn chỉ sử dụng 4 cái đầu rắn để hạ gục hắn ta. Bây giờ lại thêm 4 cái đầu rắn nữa, theo lý mà nói vừa rồi nam nhân này căn bản không sử dụng toàn lực. Lúc này, sau khi tận mắt chứng kiến sự thật này, những người đã có dự cảm trước bắt đầu bỏ chạy. Ai cũng không biết xà quân họ Đồ Sĩ Mạn với trạng thái này nếu lại phóng thích chiêu thức trước đó sẽ có uy lực lớn đến mức nào. Xem náo nhiệt cũng không thể đánh đổi cả tính mạng. Tuy nhiên, cũng có những người liều mạng chỉ chạy thoát một chút, chỉ cần mang theo kính viễn vọng đứng ở vị trí khá cao vẫn có thể nhìn rõ. Dù sao, đây chính là cuộc đối đầu giữa xà quân họ Đồ Sĩ Mạn, siêu tân tinh mạnh nhất thế hệ cực các và hải quân anh hùng gặp. Hải quân anh hùng gặp đây chính là hải quân từng có chiến tích huy hoàng, trước đó thậm chí còn có danh xưng hải binh mạnh nhất. Mặc dù bây giờ do hải quân xuất hiện nam nhân như Ngục Nhật Kim mà mất đi danh xưng này, nhưng không thể phủ nhận hắn vẫn là một nhân vật khó có thể tưởng tượng. Trong chiến trường, dây ối cũng bùng nổ lao đi, để lại sân bãi cho gặp và họ Đồ Sĩ Mạn. Hắn vừa rồi đã chứng kiến họ Đồ Sĩ Mạn sử dụng loại chiêu thức quang cầu đó. Bây giờ khoảng cách gần như vậy, hắn thật sự lo lắng bị liên lụy. Mà gã bắt số mong lấy cái kia bay trên không tản ra hơi hơi kim quang nhìn qua 10 phần thần thánh quái vật khổng lồ, cũng là đáy mắt nóng rực. Chém ra hỏa này chắc hẳn sẽ rất sảng khoái. Chỉ có điều cuối cùng hắn vẫn đuổi theo dây ối. Đánh nhau hắn vẫn thích một chọi một hơn, cảm giác như vậy thoải mái hơn một chút. Bây giờ vẫn là chém dây ối tên kia rồi nói sau. Hô hô hô, rầm rầm rầm. Khi Dậy Ổi và Gạ Bạch Sổ rời xa, cuộc chiến giữa họ Đồ Sĩ Mạn và Gạ bắt đầu vang dội. Dưới sự kinh ngạc của Gạ, tám đầu rắn sử dụng đủ loại năng lực. Trụ lửa, trụ gió kết hợp thành trụ nóng bỏng phong tỏa giữa không trung. Dưới đất là dây leo cùng với trọng lực nặng nề đang gò bó. Còn có thủy triều màu tím từ dòng nước và nọc độc chảy trên mặt đất phun trào về phía hắn. Trên đỉnh đầu còn có kim thương cực lớn dưới tác dụng của trường trọng lực đang kéo gạp rơi xuống, đó là sự phối hợp của đầu rắn nắm giữ năng lực duệ kim và năng lực tự hóa. Nếu như họ đổ xí mà chỉ có cái này huyễn thú giả mạ tạ nó họ đổ xí năng lực, thì việc hắn sử dụng sẽ khá tốn sức. Sự phối hợp tinh diệu giữa năng lực của 8 cái đầu rắn là điều không cần phải suy nghĩ, có thể duy trì được đã là không tệ rồi. Mà bây giờ họ đổ xí mà còn có một năng lực khác, đó là đa trọng tư duy. Năng lực này có thể khiến hắn dễ dàng cùng lúc điều khiển nhiều thứ, giống như nhiều người có thể suy nghĩ khác nhau, là một năng lực vô cùng đáng sợ. Và năng lực này phối hợp với 8 đầu của dạ mạ tạ nó họ rổ xỉ của họ rổ xỉ mạ càng như hổ thêm cánh. Bây giờ gặp thật giống như gặp phải sự vây công của 8 kẻ sở hữu năng lực có cùng ý chí. Lúc này đột nhiên gặp phải tình huống như vậy, gặp cũng cảm thấy mở mịt trong lòng. Đây con mẹ nó là quái vật gì vậy? Lại có thể đồng thời sử dụng nhiều năng lực đến thế. Chỉ có điều tình huống nguy cấp, cũng không cho phép gặp suy xét quá nhiều. Các năng lực khác còn dễ nói, nhưng mà cái lớp chất lỏng màu tím như thủy triều kia thì hắn không muốn thử. Màu sắc này khiến gặp nhớ đến sức mạnh của trái ác quỷ đỏ cụ Nomi của tiểu tử Ma Eo Lạn Phó giám đốc ỉm Eo Đao. Hắn thực sự không muốn nếm thử xem mảnh sóng biển như thủy triều trước mắt này có độc hay không. Lúc này, gặp bắt đầu bước vào trạng thái nghiêm túc. Vừa lên đã sử dụng hạ sổ cú hạ kỳ quấn quanh. Rầm rầm rầm. Sóng xung kích cực lớn trực tiếp đánh tan trụ phong hỏa. Hơn nữa xuyên thủng trực tiếp thủy triều, vụ nổ và sóng xung kích khiến thủy triều màu tím chạy về bốn phía các hướng khác. Tiếp đó, hắn lấy lực buộc phát cường đại trực tiếp kéo đứt dây leo chó chân, đồng thời không màng trường trọng lực xung quanh mà lao xuống phía Orochimaru. Tiện thể tránh thoát kim thương cực lớn đang giáng xuống từ đỉnh đầu. Trước mắt họ đổ xì mà diễn thú ra mạ tạ no họ đổ xì năng lực còn tại đó. Mỗi đầu rắn năng lực cường độ không quá cao, muốn giải quyết gặp, nam nhân có danh xưng hải quân huyền thoại này vẫn không dễ dàng như vậy. Với tư cách là hải quân huyền thoại từng tỉ thí với những gia hỏa đỉnh cao như vua hải tặc Roger, người mạnh nhất thế giới dâu trắng. Vẻ ngoài tùy tiện nhưng lại có hạ sổ cú hạ kỳ khó có thể tưởng tượng. Thuộc tính cơ bản của hắn khác với Sengoku, Sengoku chỉ có thể chất là ép trực tiếp đột phá giới hạn cơ thể con người. Nhưng đó là công lao của sự thức tỉnh mịt thì cản Zoran, mà gạt có thể trên danh tiếng vượt trên sèn gỗ cùng một bậc. Đó không phải là may mắn, thuộc tính cơ bản của hắn ngoại trừ nhanh nhẹn và thể chất là S sức mạnh, tinh thần đều là S. Điều này thực ra thuộc cùng khoảng thuộc tính cơ bản với dâu trắng. Dâu trắng dựa vào một tay mạ tổ ỉn cộng với năng lực và bật sổ sổ cụ hạ kỳ kết hợp tạo ra sức mạnh mạnh mẽ. Mà gạt cũng tương tự, là mạ tổ ỉn cộng với thể thuật và bật sổ sổ cụ hạ kỳ kết hợp. Với gạt như vậy, dù họ rổ xì mà có năng lực siêu cường mịt thì cản Zoran ra mà tạ nó họ rổ xì cũng là không cách nào dễ như trở bàn tay làm được. Dù sao đẳng cấp cuối cùng vẫn thấp hơn một chút. Lúc này gặp đã lao đến gần họ rổ xì mà ở phía dưới, hắn đột nhiên nhảy bật lên. Cả người hắn nhảy lên cao hơn cả họ rổ xì mà. Sấm sét dường như quấn quanh cánh tay của hắn. Cho ta xuống đây đi. Họ rổ xì mà. Họ rổ xì mà bây giờ thuộc tính cơ bản thể chất và tinh thần thực ra đều chỉ có A mà thôi. Dù là biến thân thành ra mà tạ nó họ rổ xì thì phòng ngự thể chất cũng chỉ lên tới A. Nhưng bây giờ gặp đang vô cùng nghiêm túc, thật sự chúng đòn mã tổ ý toàn lực của hắn. Tại nhục thể cùng tinh thần song trọng trùng kích vào, cho dù là họ rổ xì mà cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng họ rổ xì mà cũng rất bình tĩnh, bởi vì gặp có thể tới đây thực ra vẫn là hắn bỏ mặc gặp tới. Bằng không thì 8 cái đầu rắn phối hợp cũng không phải chuyện đùa, làm sao có thể để hắn nhẹ nhàng như vậy liền đến. Hiện tại hắn muốn kiểm tra một năng lực khác. La Simon. Khi gặp giơ cánh tay mang theo ý chí rung động trời đất, oanh kích vào toàn bộ cơ thể khổng lồ của họ rổ xì mà. Một cánh cửa lớn kỳ dị cao 10 mét, chất liệu màu xám đen pha tím. Tản ra khí tức quỷ dị, đột nhiên xuất hiện vô cớ trước mặt Orochimaru và chặn đứng trước mặt gạt. Gạt có thể nhìn rõ những phù điêu kỳ dị trên bề mặt cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Manh thú và mèo, chi bay, người cùng với ác quỷ các loại, nhìn qua kinh khủng và u ám. Đây là DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu ạ. Chương 192, có thể thông hướng hoàng tuyển môn hộ, sống cùng chết khoảng cách chương 192, có thể thông hướng hoàng tuyển môn hộ, sống cùng chết khoảng cách lúc này, gạt chỉ kịp thoáng qua một tia nghi vấn. Nhưng nắm đấm của hắn không hề ngừng lại, cũng không muốn dừng lại. Mặc kệ cánh cửa quỷ dị này xuất hiện thế nào, hắn chỉ cần đánh nát nó và áp sát Orochimaru là được. Rầm rầm rầm, sóng xung kích cực lớn trực tiếp oanh kích về phía cánh cửa quỷ dị trước mặt. Tiếng vang đinh tai nhức óc vang vọng khắp chân trời. Dây ối cách đó không xa, vừa đối chọi với gã bạch sổ vừa đưa mắt nhìn về phía gã. Hắn cũng chấn kinh khi nhìn thấy cánh cửa quỷ dị kia. Không phải chấn kinh vì cánh cửa kỳ lạ, mà vì nó lại ngăn cản được sức mạnh của gã. Loại cảm giác đó cho thấy gã tuyệt đối đã sử dụng toàn lực hạ áp số cũ, mà tôi thế mà nó lại có thể ngăn cản được công kích cấp độ này. Đó là cánh cửa gì vậy? Khi giờ ổi còn đang có chút khiếp sợ. Gặp, người đang đánh vào cánh cửa, càng giật mình hơn, cánh cửa trước mắt chịu một đòn của hắn mà chỉ có một khe hở rất nhỏ. Đơn giản là gặp quỷ. Hơn nữa, hắn càng thêm giật mình. Chịu một cú xung kích mạnh mẽ như vậy của hắn, cánh cửa giữa không trung không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Chỉ có tiếng oanh minh chấn động vang vọng bên tai. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao nó lại có thể đứng vững giữa không trung như vậy? Chẳng lẽ là năng lực không gian sao? Gặp có nghi vấn này là rất bình thường. Trên thực tế, La Simon, năng lực này là cánh cửa giữa chân không. Đây là một năng lực từ một thế giới nào đó đã được Orochimaru hối đoái. trong kiếp trước của họ Orochimaru, là sinh môn của một quốc gia nào đó đại diện cho cánh cửa thông đến địa ngục. Thế giới này không có địa ngục theo nghĩa thông thường, nhưng lại có hoàng tuyển. Mà năng lực La Sinh Môn này hiện tại được sử dụng trong thế giới này chính là cánh cửa thông đến hoàng tuyển. Là một cánh cửa thông đến hoàng tuyển, việc sử dụng La Sinh Môn tiêu hao chính là tinh thần lực. Bản chất năng lực là Orochimaru triệu hoán, hay nói chính xác hơn là sáng tạo một cánh cửa La Sinh Môn thông đến hoàng tuyển. Đúng là như thế, đây là một cánh cửa gắn vào không gian. Người ngoài muốn di chuyển vị trí cánh cửa này rõ ràng cần có sức mạnh đủ lớn để phá hủy không gian mới được. Không còn nghi ngờ gì nữa, sức mạnh của gặp vẫn chưa đạt đến cấp độ đó. Hơn nữa cánh cửa này vô cùng cứng rắn, độ cứng của nó không phải đến từ việc có rổ xì mạn sử dụng tinh thần lực khi thi triển năng lực, mà là từ hoàng tuyển phía sau cánh cửa làm nguồn năng lượng hậu thuẫn cung cấp độ cứng. Có thể nói đây là một năng lực cực kỳ mưu mẹo, đầy đặc tính mượn nhờ ngoại lực lên mức cực kỳ cao. Dù bây giờ năng lực là sinh môn của họ rổ xì mạn mới chỉ là cấp A, nhưng nó vẫn có thể ngăn cản cú xung kích mạ tổ in cường đại của gạt, thậm chí trông không hề hấn gì nhiều. Đúng là như thế. Những cú tấn công thẳng thường đó, trước mặt năng lực này của họ Orochimaru, chính là khoảng cách giữa sinh và tử. Đương nhiên, năng lực này dùng tốt thì rất tốt. Nhưng mà, việc tạo dựng một lần La Sinh Môn tiêu hao tinh thần lực rất lớn. Bởi vì họ Orochimaru cần một lượng tinh thần lực lớn để tạo dựng sự liên kết chặt chẽ giữa hoàng tuyển và La Sinh Môn, đây là sự đảm bảo cho độ cứng của nó. Đúng là như thế, năng lực này tiêu hao phi thường lớn, với lượng tinh thần lực còn lại của họ Orochimaru thực ra không đủ để tạo dựng cánh cửa La Sinh Môn thứ hai. Vì vậy, sau khi La Sinh Môn được tạo ra, việc duy trì sự tồn tại của nó không tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa còn có thể dùng một lượng tinh thần lực khá nhỏ để di chuyển cánh cửa. Càng tiêu hao nhiều tinh thần lực thì tốc độ di chuyển La Sinh Môn càng nhanh, khi đạt đến một mức tiêu hao nhất định còn có thể thực hiện thay đổi vị trí không gian của La Sinh Môn. Nói đơn giản giống như La Sinh Môn có thể dịch chuyển tức thời. Khoảng cách dịch chuyển càng dài thì tinh thần lực tiêu hao cũng càng nhiều. Là một năng lực điều khiển có tính chất rất mạnh. Thế này không được. Lúc này, gặp đạp gượng tổ đánh vào cánh cửa quỷ dị trước mặt vài lần. Hắn từ bỏ ý nghĩ so tài với cánh cửa. Mặc dù cánh cửa sau vài lần oanh kích của hắn có một vài vết nứt rất nhỏ, nhưng theo xu hướng này, dù hắn vận dụng một cú toàn lực, cũng không biết rốt cuộc cần bao nhiêu quyền mới có thể đánh nát nó. Không cần thiết phải chăm chỉ với một cánh cửa. Hắn tính toán trực tiếp vòng qua cánh cửa này để tiếp tục công kích Orochimaru. Rầm rầm rầm. Gạt đạp gập bộ phát ra âm thanh ầm ầm, tốc độ trực tiếp tăng vọt hướng về phía bên cạnh cánh cửa bay đi, chuẩn bị thực hiện một cú ngoặt linh hoạt. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền trợn mắt há hốc mồm, bởi vì cánh cửa trước mắt lại di chuyển theo hắn. Cánh cửa chết tiệt này lại có thể di chuyển sao? Còn có thể như vậy sao? Lúc này, sau khi gặp sững sờ một chút, tốc độ bắt đầu tăng vọt. Trên không như giẫm trên đất bằng, vận dụng gập bộ trên không giống như sổ dị. Hắn ngược lại muốn xem cánh cửa này có thể theo kịp tốc độ của hắn hay không. Một lát sau, gặp từ bỏ, bởi vì cánh cửa này lại còn có thể dịch chuyển tức thời, thực sự là gặp quỷ. Như vậy chẳng phải muốn công kích Orochimaru nhất định phải đánh vỡ cánh cửa này sao? Nếu đã như vậy, thì chỉ có thể toàn lực ứng phó. Gặp nghĩ vậy trong lòng, sắc mặt của hắn bắt đầu hoàn toàn nghiêm túc, dự định sử dụng công kích mạnh nhất. Xem hiệu quả thế nào. Đắc, gặp nhảy lên không. La Sinh Môn cũng đi theo nghiêng lên phía trên Orochimaru. Lúc này gặp tay phải quấn quanh hạ sổ cụ hạ kỳ, đồng thời bật sổ sổ cụ cũng quấn quanh bên trên, thể nội phảng phất ẩm ẩm vang dội, cả người giống như đang phát ra hơi nước. Hắn hướng về phía La Sinh Môn đang ở phía dưới nghiêng, giơ cao nắm đấm có thể nát bảy núi cao. Cho ta nát ra. Rầm rầm rầm. Sóng xung kích cực lớn tại giữa gặp và cánh cửa xung kích ra ngoài, tạo thành một cái vòng khí cực lớn, trông vô cùng hùng vĩ. Lôi đỉnh tại xung quanh gặp lấp lánh, quang mang như dòng nước lấp lóe xung quanh bầu khí quyển của gặp. Thiên địa phảng phất thất sắc cảm đạm xuống. Những người ở xa cũng nhìn qua một màn chấn động lòng người kia. Một lát sau, động tính mới khôi phục bình tĩnh, và gặp cũng nhìn thành quả trước mắt. Mấy đường khe hở dài hơn một thước lan tràn tại vị trí hắn vừa công kích. Hô, gặp hít sâu một hơi, mặc dù những khe hở dài hơn một thước này trông tốt hơn nhiều so với thành quả trước đó, nhưng so với tấm cửa lớn cao 10 mét vừa dày vừa nặng này thì lại không đáng là gì. Thôi, cứ tiếp tục cố gắng. Khi gặp đang nghĩ như vậy, họ rồ xỉ mà phía sau La Sinh Môn lại sáng tỏ rõ ràng mức phòng ngự của La Sinh Môn. Dù là trong hải quân có một hải quân huyền thoại nổi tiếng như vậy thì trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được. Lực phòng ngự như vậy xem ra cũng không tệ lắm. Bây giờ họ Orochimaru cũng không muốn lãng phí thời gian. Kiểm tra đã đủ rồi, việc duy trì cánh cửa này và di chuyển cánh cửa này cần tiêu hao tinh thần lực của hắn. Hiện tại tinh thần lực của hắn còn chưa đủ cao, tiếp tục nữa thì gánh nặng tinh thần cũng lớn. Vì nguyên nhân của cánh cửa này, họ Orochimaru dự định kết thúc trận chiến này. Vậy thì, hãy thử chiêu thức cuối cùng. DS, đại đại nhóm, cầu like, cầu phiếu phiếu cùng hoa tươi, cầu số liệu ạ. Chương 193, đại chiến trên quần đảo Xạ Bạ đi, bắt kỳ ngọc của họ Orochimaru chương 193. Đại chiến trên quần đảo Xạ Bạ đi, bắt kỳ ngọc của họ Orochimaru lúc này, trong lòng họ Orochimaru cũng có suy tính, hắn tính toán sử dụng đại chiêu cuối cùng bắt kỳ ngọc của huyền thú giả mạ tạ no họ Orochimaru. Bắt kỳ ngọc chính là chiêu thức quang cầu mà hắn đã sử dụng trước đó, chỉ có điều những thứ kia là phiên bản đơn giản hóa, có lẽ là nhị kỳ ngọc hay tứ kỳ ngọc. Chiêu thức này có thể tổ hợp từ các đầu rắn khác nhau, tính cả tốc độ thì đây là một đại chiêu vô cùng nhanh nhẹn. Lực hủy diệt cũng đủ lớn, uy lực tương đối nội liễm, nhưng trong phạm vi ảnh hưởng thì uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Ong ong ong. Đại khí phảng phất đang run rẩy. Theo tám cái đầu rắn màu vàng của họ Orochimaru hơi hơi hé miệng, bảy loại màu sắc hạt ánh sáng tụ tập ngay phía trước chúng. Màu xanh lá cây, màu nâu, màu lam thủy, màu cam hỏa, màu vàng kim sắc bén, màu tím độc, màu lục mục, phảng phất thất thải màu sắc tạo thành một quang cầu thể giao dung du tẩu cực lớn. 30 cm, 80 cm, 1 m, 2 m. Bát kỳ ngọc dần dần đình trệ lại ở kích thước 3 m. Cái đầu rắn cuối cùng cũng hé miệng, hạt ánh sáng màu trắng gia nhập vào trong đó, quả cầu ánh sáng thể 3 m đột nhiên tăng vọt đến 5 m, tản ra khí tức kinh người. Bên ngoài La Sinh Môn gặp cũng không ngủ, dù sao thân thể của họ Rổ Si Mà cũng đã cao hơn 20 m. La Sinh Môn cao 10 m chỉ là ngăn cản công kích của gạt, chứ không hề ngăn cản tầm mắt của hắn. Hắn trơ mắt nhìn xem quang cầu to lớn kia xuất hiện, kèm theo khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Ngay cả việc muốn công kích ngăn cản họ Rổ Si Mà phong thích cũng bị La Sinh Môn cản lại. Đáng chết, chiêu thức này cũng quá nguy hiểm. Lúc này cảm thụ được đại khí ba động, gặp trong miệng có một ngụm lao đàm muốn phun ra. Chiêu này vô cùng nguy hiểm, lại có thể nguy hiểm đến mức này. Gặp cảm giác cơ thể hắn đang truyền đến cảnh báo mãnh liệt. Phía trước khi nhìn từ xa còn không có cảm giác này, là bởi vì phía trước chưa xuất toàn lực sao? Trong hải tặc lại xuất hiện một quái vật không tầm thường rồi. Vâng anh, gặp bắt đầu đạp gập tổ hướng về một phương hướng bắn tới. Trên không trung liền giống như biêm đắm, hơn nữa không có điểm dùng lực, chiêu thức này thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Dưới loại tình huống này mà xông lên đón thì gặp vẫn chưa tới mức đầu sắt như vậy. Đắt, rất nhanh, hắn liền rơi vào một mảnh đất tiếp giáp mấy cây đức cực lớn. Ở đây thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy gốc cây đức sen lẫn dòng hải lưu, cũng không lớn lắm, chỉ có mấy mét đến hơn 10 mét độ rộng. Trong khi gặp đang trong tư thế sẵn sàng đón địch, cách đó không xa, dây ối cùng gã bê sổ cũng đang chạy trốn. Những sóng gợn mạnh mẽ phát ra từ phía họ Rổ Xì Mạt bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Bọn hắn bây giờ cách quá gần, chỉ có 100-200 mét khoảng cách này bọn hắn cũng cảm giác không an toàn. Quang cầu thể kia so trước đó đều lớn hơn mấy lần, nếu nó nện xuống thì phạm vi ảnh hưởng e rằng sẽ bao trùm luôn cả bọn hắn. Bây giờ không chạy thì chờ chịu đại chiêu của họ Rổ Xì Mạt sao? Trong đó dây ối là lý trí, còn gã bê sổ thì thuần túy là chạy trốn. Thể chất và sức mạnh của hắn đều chỉ có A Bất Sổ Sổ Cú Hạ Kỳ cũng không phải đứng đầu. Nếu như bị ảnh hưởng trong phạm vi đó, hắn thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, cho dù hắn hiếu chiến đầu sắt cũng không đến nỗi hy vọng chính mình bị dư âm của người khác cạo chết. Còn những người nhìn từ xa hơn thì cũng đều run lẩy bẩy. Rất nhiều người đã dọn dẹp đồ đạc và điên cuồng chạy trốn. Trong đám đông náo nhiệt có một nam nhân tóc ngắn, mặc trang phục màu đỏ đen, sau lưng mang theo một thanh đại đao, nhìn qua khí chất vô cùng phách lối. Hắn nhìn qua nơi xa ánh sáng chói mắt nhiều màu kia, trong mắt lập loè vẻ hưng phấn. Hắn là siêu tân tinh một trong số đó. Huyết Tu La Gạ Liệu, lúc trước khi nhóm siêu tân tinh đại chiến ạ giả mạ kỳ thì hắn đang ở các khu vực khác của quần đảo Xạ Bạ học đi. Bây giờ lại đuổi tới và nhìn thấy một cảnh tượng chói mắt như vậy. Thật sự là sinh vật thần thánh A. Không biết máu của hắn có màu gì. Hắn nghĩ như vậy. Một bên khác. Và trên không trung, họ Rổ Xì Mạ cũng yên tĩnh nhìn xem gặp rời xa ra ngoài. Gặp mới vừa rồi quả thật có chút tới gần hắn. Khoảng cách đó mà bắt kỳ ngọc bộc phát, cho dù có La Sinh Môn cản trở, cánh môn này cũng sẽ tan nát. Hiện tại khoảng cách này không sai biệt lắm. Nhìn qua xa xa gặp đang vận sức chờ phát động. La Sinh Môn di chuyển vị trí. Phanh phanh phanh. Bát Kỳ Ngọc khổng lồ phảng phất nổ bắn ra mấy cái vòng khí, đột nhiên oanh kích về phía vị trí của gạp. Mà gạp đối mặt với Bát Kỳ Ngọc đang phi tốc rơi xuống từ chân trời. Cũng là biến sắc, tốc độ này. Toàn thân hắn buộc phát ra khí thế cường đại, Bất Sổ Sổ Cụ Hạ Kỳ cũng toàn thân cứng lại. Bát Kỳ Ngọc thoát cái rơi đập vào tầm mắt hắn. Gạp toàn thân đen như mực, đồng thời cơ thể giống như là bốc lên huyết khí màu đỏ đang quấn quanh, hắn huy động song quyền có thể rung động thương khung và nghiền nát núi cao. Hướng về Bát Kỳ Ngọc đang đập tới mà cao tốc oanh kích. Rầm rầm rầm. Quang mang chói mắt bộc phát, thiên địa trực tiếp thất sắc. Bởi vì tia sáng quá chói mắt, các địa phương khác cũng trở nên ảm đạm như màn đêm. Quả cầu ánh sáng cực lớn bộc phát ra, đồng thời kéo theo sóng xung kích cường đại cùng cuồng phong bao phủ ra ngoài. Đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trong lòng cảm giác rất nặng nề ngột ngạt. Quang mang thật chói mắt, bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, tất cả mọi người trên quần đảo Xạ Bạ Áo Đĩ đều bị một chỗ quang mang chói mắt nhiều màu từ xa thu hút. Dưới ánh sáng chói mắt kia, ánh sáng xung quanh phảng phất lâm vào như đen rọ gì chưa, khiến người ta rất khó không chú ý. Hơn nữa tiếng vang đinh tai nhức óc cùng với cảm giác run rẩy trong lòng cũng làm cho người ta không khỏi bị hấp dẫn. Tại vị trí biển sâu, ở hải vực xung quanh quần đảo Xạ Bạ Áo Đĩ vài ngàn mét dưới mặt biển, nơi đây thường có một số ngư nhân du động. Bọn hắn là một số ngư nhân hướng tới sự náo nhiệt của quần đảo Xạ Bạ Áo Đĩ cùng với ánh nắng trên mặt đất, thậm chí còn có cả nhân ngư. Thỉnh thoảng sẽ lơ lửng trên mặt biển quan sát quần đảo Xạ Bạ Áo Đĩ. Lúc này, bọn hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía vị trí được đan xen bởi những gốc cây rủ kỳ mạn mạng rộ vờ. Nơi đó xuất hiện một chỗ ánh sáng chói mắt, vốn dĩ ở vị trí biển sâu này đáy biển phải ảm đạm, nhưng lại vì thế mà trở nên sáng tỏ nhiều màu. Đó là cái gì? Là Thái Dương sao? Trong lòng những ngư nhân này, có thể phát ra tia sáng chói mắt như vậy chỉ có Thái Dương. Nhưng tại sao lại là ánh sáng rực rỡ nhiều màu? Nhưng mà thật đẹp a. Một số ngư nhân trong lòng vừa nghi ngờ vừa hiếu kỳ lại vừa ước mơ, bắt đầu hướng về chỗ ánh sáng đó bơi đi. Chương 194, quần đảo Xạ Bạ Áo Đĩ mới cảnh quan hải hồ, về sau hắn cũng có thể như vậy sao? Chương 194, quần đảo Xạ Bạ Áo Đĩ mới cảnh quan hải hồ, về sau hắn cũng có thể như vậy sao? Rầm rầm rầm. Đại khí run rẩy dần dần tan biến. Quang mang chói mắt cũng tiêu thất, đặc biệt là ở quần đảo Xạ Bạ Áo Đĩ, tại ba gốc cây đức giao giới nơi quả cầu ánh sáng thể kia rơi xuống đất. Trên ba cây đức này, lòng người chấn động mạnh nhất, bởi vì vừa rồi nên đón bọn hắn không chỉ có ánh sáng và âm thanh, mà còn có sóng xung kích cường đại. Trên ba cây đức này, không ít người đã chết trực tiếp vì nhà cửa sụp đổ. Cũng có người đang trên đường đi tới bị cuồng phong thổi bay, ngã thành trọng thương. bọn hắn là họa trời giáng theo đúng nghĩa đen. Đó là cái gì a? Vậy mà thêm ra một cái hồ. Là vừa rồi nổ sao? Rốt cuộc là tình huống gì? Còn có đó là quái vật gì sao? Vậy mà lớn 8 cái đầu. Trước đó, cuộc đối quyết giữa gặp và họ Orochimaru cũng không kéo dài lâu, những người ở khu vực khác lập tức bị động tĩnh hấp dẫn. Vì ở xa, không nhìn rõ được bóng người bên kia nên trong thời gian ngắn cũng không rõ ràng là tình huống gì. Nhưng bây giờ ở nơi đó xuất hiện một cái hồ cực lớn, rộng chừng vài trăm mét, xung quanh những gốc cây đức khổng lồ nhìn qua như bị cắt chém bóng loáng. Đây là quần đảo xạ ba ảo đi có thêm một cái hồ, hay nói cách khác là hải hồ. Lúc này, mọi người nhao nhao không thể tưởng tượng nổi nhìn qua khu vực bên kia. Đồng thời, có người dùng kính viễn vọng nhìn qua kim quang càng thêm xa xôi giữa không trung, nơi đó có một con cự xà 8 đầu to lớn mà lại hiện ra vẻ thần thánh. Đó là huyễn thú trong truyền thuyết sao? Mảnh hồ này là do nó tạo thành sao? Trong khi đám đông ở các khu vực khác còn đang ngờ tới, đám người ở khu vực 24 lại càng thêm rõ ràng, bởi vì bọn hắn ở bên này gần như đã nhìn thấy toàn bộ. Lực lượng thật khủng bố, lại có thể nổ ra một mảnh hồ ở nơi đó, về sau quần đảo xạ ba áo đi ở đây sẽ xuất hiện một mảnh hồ mới sao? Đây có phải là trọng điểm không? Hải quân truyền kỳ gặp thế nhưng đã biến mất. Hắn là bị tạt đến hải quốc không còn sao? Hải quân truyền kỳ gặp không phải là tử trận đó chứ? Đây chính là nam nhân có thể đuổi theo vua hải tặc chạy mà. Tin tức lớn a. Bất kể thế nào, xa quân họ Orochimaru, siêu tân tinh mạnh nhất này, sẽ chấn động toàn thế giới. Con người ở chỗ này hoặc chấn kinh hoặc sợ hãi hoặc cuồng nhiệt mà nhìn xem con vật khổng lồ giữa không trung nơi xa kia. Gặp tiên sinh lúc này, trong hải quân, ạ kỳ dị cũng lo lắng nhìn qua hải hồ mới xuất hiện kia. Hắn cảm giác gặp tiên sinh hẳn là đã rơi vào trong nước biển, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng nam nhân kia sẽ dễ dàng bị giết chết như vậy. Trong hải quân, có người sau khi trợn mắt hốc mồm cũng nhớ tới vấn đề này, bắt đầu hướng về nơi đó chạy tới chuẩn bị xuống biển dò xét. Chỉ có điều rất nhanh, không đợi bọn họ đến, một thân ảnh liền từ trong hải hồ có chút lảo đảo bò lên, chính là gặp. Thật sự là uy lực khủng bố, thật sự là quái vật a. Gặp vừa bò lên đã nhổ một ngụm tụ huyết, không khỏi cảm khái. Hắn bây giờ nhìn lên vô cùng chật vật không chịu nổi, đầy người máu tươi, quần áo rách dưới, tóc đều cháy không ít. Hiện tại toàn thân hắn đang bốc lên hơi nước, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng thay cũ đổi mới, tiếp đó thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Thể phách càng cường đại thì càng có sức khôi phục mạnh mẽ, mà gặp xem như thể thuật đặc nhân. Đồng thời đối với lục thức hải quân, hắn đã quán thông sẩy mệ kỳ cản đến cảnh giới cực kỳ kinh người. Hắn có thể thông qua việc nhanh chóng tăng tốc độ trao đổi chất để khôi phục thương thế cơ thể, đương nhiên nhược điểm là dùng quá nhiều sẽ tiêu giảm tuổi thọ. Nhưng bây giờ gặp không thể không dùng, bởi vì vừa rồi hắn dù đã sử dụng công kích cường đại để triệt tiêu không ít tổn thương, nhưng hắn vẫn như cũ trọng thương, nếu không dùng thì lát nữa con quái vật kia lại tới một lần nữa công kích như vậy. Ngày này sang năm, Sengoku liền nên đến trước mộ phần hắn khiêu vũ. Thật sự là thể phách cường đại. Xem ra hải quân truyền kỳ gặp danh bất hư truyền. Orochimaru lúc này đã biến thành thân thể người, chậm rãi rơi xuống trước mặt gặp. La Sinh Môn cũng giống như đi theo ở phía sau hắn, nhìn qua vô cùng quái dị. Ha ha ha, ta bộ dạng bây giờ cũng coi như danh bất hư truyền sao? Nghe được Orochimaru khẳng định, gặp vẫn không khỏi bật cười. Hắn hiện tại thế nhưng là so với Orochimaru thì vô cùng chật vật a. Ha ha ha. Đối với việc gặp tự dễ ước, Orochimaru mỉm cười, sau đó nói: "Trận chiến đấu này đến đây chấm dứt, chờ mong lần gặp mặt sau, hải quân gặp." Orochimaru lúc này không có ý định tiếp tục nữa, thể lực của hắn tối đa chỉ có thể ủng hộ hắn lại phóng thích một lần bắt kỳ ngọc. Dù sao thể lực của hắn cũng không phải vô hạn. Mục đích của hắn cũng không phải để giết chết hải quân trước mắt này. Loại hải quân như thế này có thể nhiều lần lợi dụng là tốt nhất, có so sánh mới có chênh lệch. Hắn lần này nổi tiếng hẳn là sẽ cao không ít. Tiếp theo duy trì tiến độ này đi đến tân thế giới là hắn có thể đi tìm một chỗ nghiên cứu phù hợp. Nghe giản ý là Kun nói ở thế giới này có nam nhân điều khiển sở tai lần liên miên, hơn nữa chỗ của hắn cũng có những nghiên cứu mà hắn cảm thấy hứng thú, có lẽ nam nhân kia chính là người hắn muốn tìm. Orochimaru rung rung suy nghĩ tiếp đó hướng về phía chân trời bay đi. Và La Sinh Môn cũng chậm rãi phai nhạt tiêu thất. Nhìn qua bóng người rời đi, gặp hơi hơi há hốc mồm cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Mặc dù cảm giác có chút tùy ý nhưng lúc này có thể ngừng chiến đấu tự nhiên là tốt nhất. Hiện tại hắn không có nắm chắc có thể chiến thắng Orochimaru. Hắn hiểu được tân thế giới e rằng sẽ xuất hiện một đại hải tặc cực kỳ cường đại. Vừa rồi công kích kia trong cuộc đời hắn, ngoại trừ kém hơn chiêu thức không phải người của Sokin ra, thì nó cường đại hơn tất cả các chiêu thức khác mà hắn từng thấy, lại có thể một kích liền trọng thương hắn. Sau ngày hôm nay, những đại hải tặc ở tân thế giới sẽ phải đau đầu rồi. Gặp đồng thời cũng nhìn về phía dậu ở từ xa. Lần này, siêu tân tinh thật sự đã xuất hiện một con long mãnh liệt. Xa xa, các phóng viên cũng vô cùng hưng phấn, mặc dù chiến đấu đã kết thúc. Nhưng mà, tài liệu lần này lại vô cùng nóng hổi, tiếp theo liền đến lúc mọt gẳng xã trưởng đưa ra quyết định. Trong hải quân, ạ kỳ gì nhìn xem bóng lưng đang đi xa trên bầu trời, lông mày không khỏi nhíu lại một chút. Bất quá, trong lòng đồng dạng thở dài một hơi, nếu hắn mà đi đỡ chiêu thức vừa rồi, có thể sẽ tử vong. Nam nhân kia đã không còn là phạm chủ siêu tân tinh nữa, mà là một tồn tại có thể giao phong với những hải tặc đỉnh phong, thậm chí có thể thắng lợi. Không biết Hỉ Dỗ Cạ có thể đánh thắng hắn không? Lúc này ạ kỳ gì trong lòng không khỏi nghĩ đến. Tại quần đảo xạ ba đi, kết nối với các khu vực khác của khu vực 24. Một nam nhân đội mũ hải tặc, mặc áo sơ mi trắng cùng đại bào màu đen, nhìn qua hải hồ và hải quân ở xa. Đến muộn sao? Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến. Hắn chính là một trong những siêu tân tinh của thế hệ Gắc, hoàng kim đạo tặc nạn. Khác với huyết tu La Gã Liệu, hắn không phải vì ở quá xa mà mới đổi tới. mà là bởi vì hắn bị rất nhiều thợ săn tiền thưởng và người của tổ chức ngầm để mắt tới nên mới đến chậm. Nguyên nhân bị để mắt tới cũng rất đơn giản. Cái danh hiệu Hoàng Kim đạo tặc này đã nói lên tất cả. Nghe đồn nàng có được số lượng hoàng kim cực lớn, chỉ cần có thể bắt được hắn liền có thể thu hoạch vô số hoàng kim. Vì tin đồn này, lần sau khi đi tới Đại Hải Trình cũng không ít chịu khổ. Nhưng hắn có thể dưới tin đồn như vậy vẫn ngoan cường đi tới quần đảo Sạ Ba học đi, đã chứng minh thực lực của hắn không tầm thường. Ngoại trừ bản thân nắm giữ thực lực không tệ, hắn còn nắm giữ năng lực nổ tung. Đây là trái ác quỷ mà hắn phát hiện trên biển Đại Hải Trình, sau đó vì bị truy đuổi không chống nổi mới ăn vào và có được năng lực này. Thật sự là uy lực nổ tung khủng khiếp. Lại thêm một ngày, có phải hắn cũng có thể làm được như vậy không? Lúc này, hắn nhìn qua cái hố lớn tựa như hồ kia, không khỏi hướng tới suy nghĩ. Chương 195, Mặc Cảng tung tin đồn nhảm, đến lúc đó diễn một chút chương 195, Mặc Cảng tung tin đồn nhảm, đến lúc đó diễn một chút ngày thứ hai. Tin tức lớn phủ khắp các mặt báo, theo chân lưu sở cũ bắt đầu bay đi khắp nơi trên thế giới. Siêu tân tinh mạnh nhất xà quân họ Rồ Xì Mã quyết đấu hải quân truyền kỳ gặp, hải quân anh hùng chiến bại, siêu cấp đại hải tặc mới ra đời hải quân trung tướng Hạ Dạ Mạ Kỳ quyết đấu 9 vị siêu tân tinh, nhóm siêu tân tinh thảm bại theo báo chí phát hành. Đám người khắp nơi trên thế giới đều nhao nhao bị hấp dẫn. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi vua hải tặc Roger mở ra đại hải tặc vương thời đại. Nếu nói về nhân vật thủ lĩnh của phe hải tặc là dâu trắng, thì danh vọng cao nhất của phe hải quân lại không phải hải quân nguyên soái, ngược lại là hải quân anh hùng gặp, hắn có thể nói là biển báo của hải quân. Bây giờ tiêu đề đầu tiên trên báo chí vô cùng hấp dẫn người. Hải quân anh hùng gặp vậy mà bại, vẫn là bại bởi siêu tân tinh. E rằng tiên hạ của tân thế giới phải đổi rồi. Không ít người khi nhìn thấy tiêu đề này đã nghĩ như vậy trong lòng. Tiêu đề thứ hai trên báo chí đồng dạng hấp dẫn người. Tiêu đề đầu tiên viết siêu tân tinh đánh bại hải quân anh hùng, tiêu đề thứ hai lại viết hải quân trung tướng đánh bại siêu tân tinh, hơn nữa còn là chỉ bị. Hai cái tiêu đề kết hợp lại quả thực quá gây tò mò, khiến người ta không kịp chờ đợi muốn biết cụ thể rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau khi xem xong hoàn toàn tin tức trên báo chí, người bình thường cũng không khỏi lo lắng, bởi vì hải tặc lại càng thêm thế lớn. Siêu tân tinh của thế hệ cực các xà quân họ Rồ Xì Mã vậy mà thật sự đánh bại gã. Kết quả này bọn hắn tin, bởi vì từ ảnh chụp trên báo chí có thể thấy rõ ràng sự so sánh giữa họ Rồ Xì Mã và gã. Một người ung dung không nổi, sau lưng có một đạo cự đại môn hộ quỷ dị lạnh người, còn một người thì ăn mặc rách dưới, cả người đầy máu. Nhìn thế nào đây cũng là biểu hiện hải quân anh hùng ở hạ phong. Mặc dù hai người không chiến đấu đến cuối cùng, nhưng kết luận chắc chắn của Mật Gẳng xã trưởng của thế giới kinh tế tòa báo xã lại khiến rất nhiều người không khỏi tán đồng. Không chỉ là tấm hình kia, mà còn có thân ảnh to lớn thần thánh khi họ Rồ Xì Mã biến thân thành cự xà cùng với hải hồ mới sinh ra trên quần đảo Sạ Ba học đi. Mảnh hải hồ hơn 500 mét đó được Mật Gẳng mệnh danh là Bát Kỳ Hồ. Bởi vì Mật Gẳng cảm giác bộ dáng họ Rồ Xì Mã biến thân thành cự xà rất giống với bộ dáng vốn có của mịt thị cản Zoan nở dạ mạ tạ no họ Rồ Xì trong truyền thuyết. Còn về thông tin trước kia của Mật Gẳng rằng tướng quân đoàn nổ quốc nắm giữ dạ mạ tạ no họ Rồ Xì thì Mật Gẳng đã trực tiếp gửi dạ mạ tạ no họ Rồ Xì về quê hương của nó. Hắn tự mình cho rằng vị tướng quân kia sẽ không ăn mịt thị cản Zoan nở dạ đâu. Đương nhiên đây cũng chỉ là chuyện Mật Gẳng tự mình cho là mà thôi. Mà các tầng lớp cao tầng của mỗi vương quốc sau khi xem xong báo chí cũng đồng dạng lo nghĩ. Sức mạnh của họ Rồ Xì Mã cường đại như thế, một chiêu thức lại có thể mở ra một cái hố lớn vài trăm mét. Phải biết có một số tiểu quốc đảo nhỏ cũng chỉ rộng 1-2 ngàn mét mà thôi. Điều này tương đương với việc nếu xả quân họ Rồ Xì Mã chạy đến những quốc gia này phóng ra một đại chiêu thì chẳng khác nào tiêu diệt vương quốc của người khác. Những vương quốc khác cũng rất hoảng sợ. Trái phải cũng chỉ là vấn đề người khác phóng thêm mấy chiêu mà thôi. Bây giờ họ Rồ Xì Mã trong mắt mỗi quốc gia chính là một đại sát khí di động. Mặc dù hải quân có một kim còn khủng bố hơn, nhưng hắn là hải quân A. Còn họ Rồ Xì Mã này là một hải tặc chạy khắp nơi, là một hải tặc không chút kiêng kỵ. Không chắc ngày nào đó hắn sẽ chăm sóc quốc gia của bọn họ. Hải quân bản bộ, Mạ Di Nệ Phò, phòng họp. Frank. Mặc Cảng tên kia thật sự là đến chết không đổi. Gặp lúc nào bại, cũng không có chiến đấu đến cuối cùng, luôn tung tin đồn nhảm. Lúc này, Sengoku đập báo chí vào trên mặt bàn. Nghe được lời Sengoku, các tướng lĩnh trong phòng họp đều không khỏi nhìn nhau. Mặc dù lần này Mặc Cảng quả thật đã trực tiếp kết luận chắc chắn, thế nhưng có không ít tướng lĩnh tán thành. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, người nào đó đang quấn đầy băng vải ngay ở bên cạnh. Ha ha ha, Sengoku ngươi thật đúng là để mắt ta à? Nói thật ta còn thực sự không có niềm tin chắc chắn gì đâu. Tiếng cười lớn của Gạp truyền ra từ một người quấn đầy băng vải, thân ảnh có chút lạc lõng trong phòng họp này chính là Gạp. Vết thương trên người hắn cũng chưa hoàn toàn chữa trị, dù sao lúc đó họ Rồ Xì Mã đều đã biểu thị không đánh. Vậy thì Gạp cũng sẽ không vì muốn chữa trị xong thân thể mà tiêu giảm tuổi thọ. Đúng là như thế, bây giờ thương thế của Gạp vẫn chưa khỏi hẳn nên vẫn quấn đầy băng vải. Trong mắt đông đảo tướng lĩnh hải quân, Gặp mới đỡ một chiêu thức của họ Rồ Xì Mã liền bị thương thành dạng này, tình huống như vậy khiến đa số tướng lĩnh cũng không khỏi công nhận kết luận rằng Gặp khả năng cao sẽ chiến bại trong cuộc quyết đấu với họ Rồ Xì Mã kia. Tốt. Tân thế giới xuất hiện xà quân họ Rồ Xì Mã này, e rằng thời tiết sẽ thay đổi. Lúc này, công ở vị trí chủ tọa mở miệng nói. Hắn nhìn lại các tướng lĩnh, sau đó tiếp tục nói. Họ Rồ Xì Mã này không có gì bất ngờ cũng muốn đánh bại khủng cụ chi vương để trở thành vua hải tặc, thực lực của hắn vô cùng cường đại, thắng bại với khủng cụ chi vương vẫn chưa thể biết được. Chúng ta bây giờ cần phải làm là vào lúc đó một lưới bắt hết bọn họ. Công nói xong đưa mắt về phía một bên chỗ ngồi, nhìn một nam nhân trang nghiêm cường đại. Kim, nhiệm vụ này cứ giao cho ngươi đi hoàn thành, ngươi có ý kiến gì không? Kim lúc này nội tâm sửng sốt một chút, trong lòng cực kỳ không tình nguyện. Tân thế giới bên kia thế nhưng là rất xa. Nghe nói nơi đó thời tiết càng thêm cuồng bạo, hơn nữa cũng không thể đi giải quyết người của mình a. Nhìn xem tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn mình, Kim cũng cảm giác áp lực như núi. Thôi vậy, coi như đi du lịch a. Đến lúc đó tùy tiện diễn một chút, hoặc bị bọn hắn đấm một trận, rồi vào ỉm kéo đau ở à, cảm giác ý nghĩ phía sau này có chút không đáng tin cậy a. Kim nội tâm không đứng đắn mà nghĩ, sau đó gật đầu một cái. Nhìn thấy Kim gật đầu, Công cũng lộ ra nụ cười. Có Kim đi tới hẳn là không có vấn đề gì. Muốn là muốn chờ nhóm đại hải tặc tân thế giới liên hợp tác chiến với khủng cụ chi vương rồi mới hành động. Nhưng không nghĩ tới sau đó bị Kim, bây giờ mỗi người bọn họ đều như người chết, cứ không hành động. Chỉ có điều, bây giờ trung quy cũng là lúc kết thúc rồi. Chương 196, gặp chắc trở cũng là sức mạnh, thì dù cả đến chương 196, gặp chắc trở cũng là sức mạnh, thì dù cả đến đại hải trình, tân thế giới, trên hải vực do dâu trắng thống ngự. Trên con thuyền hình mặt tỉnh, dâu trắng uy nghiêm ngồi đó. Bởi vì báo chí có tin tức lớn mới. Những thuyền viên, đội trưởng vốn đang ra sức rèn luyện trên bong thuyền đều nhao nhao tụ tập bên cạnh dâu trắng để dò la tin tức. Hoa la 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 la, xem ra tân thế giới lại tăng thêm một đại hải tặc mới, lại có thể đánh gặp thành ra nông nỗi này, thật sự là tiểu quỷ xuất sắc. Dâu trắng nhìn xem báo chí cười ha hả. Những người khác cũng đều xem xong báo chí, không khỏi kinh hãi. Hải quân anh hùng gặp thế nhưng là gia hỏa đã từng đuổi theo vua hải tặc Dô Dơ chạy, cho dù là cùng lao cha giao phòng, nói một cách khách quan thì cũng rất khó nói thắng thua. Đương nhiên, theo chủ quan thì bọn hắn chắc chắn cảm thấy lao cha có thể thắng. Siêu tân tinh này quá nguy hiểm, may mà bây giờ lao cha không phải mạnh nhất, bây giờ áp lực lớn nhất hẳn là nam nhân kia. Một số người thậm chí có chút xấu hổ mà nghĩ như vậy. Năng lực thật là khủng bố, lại có thể sử dụng nhiều năng lực đến vậy. Mắt cô biểu lộ ngưng trọng nhìn xem con quái vật khổng lồ to lớn thần thánh trên báo chí. Hắn cảm giác mình ăn phải mịt thì cản Zoran giả, tại sao đối phương lại hiện ra nhiều năng lực đến thế? Bất quá, khi nhớ tới năng lực của Bitmom sau đó, hắn cũng cảm thấy có chút thoải mái hơn. Nhưng không hề nghi ngờ, nam nhân này vô cùng nguy hiểm, lại có thể làm hải quân anh hùng gặp bị thương thành dạng này. Nếu là hắn tới khiêu chiến thì còn nhiều chuyện. Mắt cô nội tâm cảm thấy nguy cơ, đồng thời cũng kiên định tín niệm cố gắng tu hành. Hắn không thể để lão cha một mình đơn độc chiến đấu dũng cảm, hơn nữa ngoài xả quân họ rổ xì mà ra. Các siêu tân tinh khác cũng đều rất nổi bật. Mặc dù có không ít siêu tân tinh hợp lực vây công hải quân trung tướng Hạ Dạ Mạ Kỳ vẫn như cũng bị đánh bại, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền thật sự yếu kém. Chờ trưởng thành, sau này cũng sẽ là đối tượng khó giải quyết. Hắn cũng không muốn những siêu tân tinh kia vượt qua bọn hắn làm phiền đến lão cha, hắn cần trở nên mạnh hơn. Tại tân thế giới, một tòa đảo có hoàn cảnh duyên dáng. Tiếp nhìn xem tờ báo trong tay, con mắt lóe lên một cái. Xem ra lựa chọn tạm thời rời đi đoàn hải tặc dâu trắng là một lựa chọn sáng suốt. Lúc này Tịp đã rời đi đoàn hải tặc dâu trắng và đi theo điểm vợ rượt mạn. Tịp sau khi được phỉ mời và sau này hiểu rõ kinh nghiệm của hắn, Tịp đã động lòng. Hắn hiện tại vẫn còn là một người trẻ tuổi, còn đang trong giai đoạn tràn đầy nhiệt huyết, đối với từng hải tặc mới bắt đầu dưng danh, hắn cũng có chút hướng tới. Chỉ bất quá, cuối cùng hắn đã đặt cược trên thuyền của dâu trắng. Nhưng mà, kinh nghiệm và năng lực của phỉ lại xúc động đến hắn. Một người tầm thường, một chí hướng thật xa cùng với một trái ác quỷ tràn đầy chắc trở. Trái ác quỷ chắc trở có được sức mạnh của chắc trở. Bình thường mà nói, người bình thường sau khi thu được năng lực này đều sẽ dùng nó vào chiến đấu, để cho đối thủ gặp chắc trở, làm cho đối phương đau đớn mà chết. Nhưng nam nhân kia nhưng lại chưa bao giờ trong chiến đấu sử dụng tới nó. Hắn đem chắc trở đưa cho mình, lại đem tin giữ mang cho kẻ địch. Nam nhân kia cười cởi mở như vậy, lại nói những lời như vậy. Chắc trở cũng là sức mạnh, không cần quá mức kháng tự sao? Sau khi hiểu về người kia, hắn nhớ tới kinh nghiệm của mình. Hắn không khỏi tự hỏi, thật sự muốn chờ đợi sao? Nha, thiếu niên, mau tới rèn luyện a. Một thanh âm sang sảng truyền đến, thì cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tới, vì đại thúc. Đại hải trình, tân thế giới, trên không hải bực xung quanh đoàn nổ quốc. Thu. Một tiếng to rõ cao minh vang vọng phía chân trời. Chỉ thấy một con cự ưng đang bay lượn trên chân trời, đồng thời một con lưu sở cụ vừa mới rời đi khỏi bên cạnh nó. Hô hô hô. Cuồng phong trên bầu trời đang gào thét. Một tấm báo chí bị thổi bay tán loạn thậm chí sắp bị xé rách. Chỉ có điều, một đạo niệm lực che ở phía trên dễ dàng chống đỡ cuồng phong. Thật là không tồi đâu. Vậy mà náo ra loại động tĩnh này sao? Họ đồ xì mạ. Kizuka nhìn xem hình ảnh con cự xà tám đầu to lớn thần thánh trên báo, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, khoe miệng như muốn xé rách, con mắt giống như cười sáng lấp lánh. Đáng tiếc, lúc đó có nhiều quả táo nhỏ như vậy, ta bỏ lỡ cơ hội bồi dưỡng a. Hắn một bên lắc đầu phảng phất đang thở dài, nhưng mà trong mắt lại mang theo quang mang tàn nhẫn. Sau đó đem tờ báo trong tay vừa để xuống. Hô hô. Tờ báo giống như một chú chim được thả bay, trong nháy mắt bị cuồng phong thổi bay ra ngoài. Mà Kizuka cũng rời ánh mắt nhìn về phía xa xa thác nước phi lưu cao ngất. Đó là biên giới Hoan Độ Quốc. Độ cao bay lượn của cự ưng bắt đầu càng ngày càng cao. Hoa Nô Quốc, không biết bách thú cái đủ sau hai lần thất bại gần đây có hay không thật tốt suy nghĩ lại một chút còn có kinh kia, tựa như là chủng tộc kỳ lạ, giống như rất hiếm hoi, thật sự là chờ mong à. Ha ha ha, cự ưng mang theo một tiếng cười có chút khiếp người, bắt đầu chính thức tiến vào khu vực Hoa Nô Quốc. Hướng về hòn đảo nội hải Hoa Nô Quốc bay đi. Tony Gashima cũng sẽ nên đón tẩy lễ mới. Tony Gashima. Cái đu nhìn xem báo chí, con mắt trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh to lớn thần thánh kia. Đây là năng lực giả mị thị cản Zoran sao? Cường đại như thế, thật khiến người ta muốn có được a. Ô ô ô ô, vì cái gì siêu tân tinh này lại mạnh mẽ như thế a? Dạng này ta liền không cách nào đánh bại thu phục hắn a. Nhìn xem cái đủ sau khi xem xong báo chí bắt đầu khóc lớn. tiếng khóc thét cực lớn điếc tai nhức óc, kiến trúc ổn nghỉ gạ xì mạ đều bị chấn động đến mức rơi xuống cho bụi. Đám người xung quanh nhao nhao im lặng. Cái đủ lao đại lại bắt đầu đùa nghịch rượu điên rồi. Chỉ có Kim nhìn xem trước ngực cái đủ cuốn một vòng lớn băng vải mà có chút lo lắng. Hắn lo lắng cái đủ bị đánh tự bế. Lúc trước bị khủng cụ chi vương đánh sau đó, mới đến chỗ bít mong để tìm lại chút mặt mũi. Ngay sau đó lại bị một đại kiếm hào không biết từ đâu xuất hiện đánh bại. Và đó không phải là chiến bại đơn giản, mà là bị trực tiếp áp chế hoàn toàn. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ nữ nhân kinh khủng kia sử dụng thanh đao đầy máu tươi trực tiếp nghiền ép hoàn toàn cái đủ tiên sinh. Đại kiếm hào mạnh mẽ như vậy khiến Kim nội tâm cũng không khỏi run rẩy. Huống chi đối mặt với nữ nhân kia, cái đủ tiên sinh. Hơn nữa nữ nhân kia còn mang đi thiếu chủ. Mặc dù xem ra sẽ không bất lợi cho thiếu chủ, nhưng cái đủ tiên sinh dưới song trọng đả kích có phải hay không vẫn như cũ có thể nhặt lại lòng tin. Dưới khăn trùm đầu của Kim, sắc mặt của hắn có chút phức tạp. Đối với Kim mà nói, hắn luôn tin tưởng cái đủ là giỏi boy có thể mang đến thay đổi cho thế giới, muốn hiệp trợ hắn trở thành vua hải tặc. Mà bây giờ những chướng ngại vật ngăn cản trước mặt lại hơi nhiều. Ngọn núi lớn khủng cụ chi vương kia liền chắn ngang trước mắt, còn có dâu trắng, bít mong cùng với hải tặc cực gác Hiroka, bây giờ lại tăng thêm một siêu tân tinh mạnh nhất là xà quân Orochimaru. Đại kiếm hào kinh khủng không rõ khuynh hướng trận doanh kia cũng là một biến số. Hơn nữa nam nhân trong hải quân kia đồng dạng là tiên khắc đặt trong lòng tất cả hải tặc. Trở ngại quá nhiều, hắn thật sự lo lắng cái đủ tiên sinh cứ như vậy mà đánh mất hùng tâm. Phản phất cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Kim. Cái đủ rời ánh mắt về phía Kim. Lại nhại Kim, ngươi đang lo lắng điều gì sao? Không cần phải lo lắng, ta thế nhưng là bách thú cải đủ a. Thu. Khi cải đủ nói như vậy, một tiếng ưng minh to rõ cũng vang vọng phía chân trời. Một thân ảnh cũng từ từ trên cao rơi vào trong kiến trúc trống rông có khe hở này. Dưới ánh mắt có chút nghi hoặc của mọi người. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân truyền ra, đồng thời còn có một tiếng chế nhạo vang lên. Phải không? Bách thú cải đủ, câu nói này của ngươi thật đúng là khiến ta có chút hưng phấn đó. Tây, Hiroka. Đại hải tặc độc ác nhất lịch sử Hiroka đã tới. Trong kiến trúc Onigashima, đông đảo hải tặc thấy rõ thân ảnh kia, không khỏi kinh hãi muốn chết. Chương 197, Orochimaru mặt ngoài, mẹ xà ngươi chủ động. Chương 197, Orochimaru mặt ngoài, mẹ xà ngươi chủ động. Ngày thứ hai. Tại căn mền, nữ nhi đảo. Giản Nghị là nhìn xem bảng thuộc tính của Orochimaru để chuẩn bị tăng điểm cho hắn. Trong tuần đầu tiên Orochimaru ra khơi, hắn đã thu được không ít điểm danh vọng. Dù sao vừa mới xuất hiện, trong tình huống người khác hoàn toàn không hiểu rõ, việc đột nhiên gây ra chuyện lớn rất dễ dàng để lại ấn tượng sâu sắc. Và họ đổ xì mà trong những ngày đó cũng nhanh chóng nổi danh. Trong đó, chiến tích nổi tiếng nhất chính là hắn một mình đối kháng một cứ điểm hải quân. Đối mặt với hơn 5.000 tên hải quân do hải quân bản bộ trung tướng cầm đầu, hắn vẫn như cũ đánh tan toàn bộ bọn họ và nên ngang rời đi. Đây cũng là lý do vì sao hắn vừa xuất đạo không lâu đã được báo chí công nhận là siêu tân tinh mạnh nhất và được nhiều người tán đồng. Trong vỏn vẹn một tuần, họ đổ xì mà liên tục thu được hơn 800.000 điểm danh vọng, xem như khoản lợi nhuận ban đầu cho một nhân vật mới nổi. Giản Nghị là cũng đã liên tục tăng thêm tổng cộng hơn 500.000 điểm cho hắn, còn dư 350.000 điểm chuẩn bị lần sau tăng thêm cho tích lũy năng lực dạ mạ tạ no họ rổ xỉ của hắn. Bây giờ phản hồi từ chiến tích lần này cũng không tệ. Tổng cộng mới thu được 920.000 điểm, thêm vào 350.000 điểm ban đầu, tổng cộng đã có 1.270.000 điểm danh vọng. Giản Nghị là bây giờ dùng 1 triệu điểm để thăng cấp nguyên thú dạ mạ tạ no họ rổ xỉ của họ rổ xỉ mà dự, thể chất và sức mạnh cũng tăng lên theo năng lực này. Lần lượt từ cấp A lên cấp S và từ cấp A lên cấp A. Tiếp đó lại tốn 100.000 điểm để thăng bật sổ sổ cụ hạ kỳ chưa tới cấp A lên cấp A, phần còn lại Giản Nghị là không động đến, bắt đầu cất giữ. Và thuộc tính của họ Đồ Sĩ Mã cũng rực rỡ hẳn lên. Phân thân, họ Đồ Sĩ Mã sức mạnh, A thể chất, S nhanh nhẹn, A tinh thần, A năng lực, huyền thú giả mạ tạ no họ Đồ Sĩ, cấp S, La Sinh Môn, A, linh quang lóe lên, A, đa trọng tư duy, A, kỹ năng, bật sổ sổ cụ hạ kỳ, A, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, A, thể thuật, A, danh vọng, 172.643 chú, đây là thuộc tính của người bình thường trong thế giới hiện tại. Ngoài họ Orochimaru, những phân thân khác như Zao Mẹn Sủ Kuna, Hiroka, Kim, Uno Hana Z trong tuần này lần lượt tăng lên 220.000, 340.000, 280.000, 160.000 điểm. Thêm vào số điểm tích lũy riêng của mỗi người trước đó lần lượt là 3.590.000, 1.870.000, 2.620.000, 440.000. Hiện tại cũng đang ở giai đoạn nhẹ nhàng không có cố ý gây chuyện lớn, tất cả đều nhờ ảnh hưởng thông thường và đôi khi ra tay. Trong đó, Hiroka chạy khá chuyên cần, thậm chí đã chạy đến chỗ cài đủ. Bây giờ vẫn còn đang thân nhau với cái đủ. Uno Hana Zet trở lại nữ nhi đảo vẫn có thể thu được khoản lợi nhuận này cũng là nhờ danh vọng lẻ tẻ thu được từ các nữ nhân trên đảo và sự lên men của đại hội kiếm đạo. Mặc dù mỗi thành viên nhìn qua số điểm danh vọng thu được không cao lắm, nhưng mà nếu như có thể tiếp tục giữ vững thì tuyệt đối cũng là một lượng rất lớn. Một tuần có nhiều như vậy, một tháng sẽ có bao nhiêu, một năm lại có bao nhiêu. Tính như vậy thì thực ra cũng không thể coi là ít. Bất quá, muốn giữ vững loại lợi nhuận này thực ra cũng là một kỹ năng sống, cần có danh tiếng nhất định. Giống như Zao Mẹn Sủ Kuna, thực ra Zao Mẹn Sủ Kuna trong tuần này cơ bản đều ở trạng thái nằm im hầu như không xuất thủ lần nào. Nhưng mà hắn tại sao lại có nhiều điểm danh vọng như vậy? Bởi vì hắn có danh tiếng vua hải tặc không ai. Mọi càng đã bở UFF cho hắn một con đường vua hải tặc mới, hầu như tất cả những người muốn trở thành vua hải tặc bằng cách đánh bại hắn đều đang ghi nhớ hắn. Hơn nữa, người đứng đầu lúc nào cũng muốn bị nghị luận, cũng giống như vua hải tặc Roger dù sau khi chết vẫn như cũ thường xuyên được người ta nhắc đến. Nhưng phó thuyền trưởng của hắn là dậy ối, trừ phi có người nhìn thấy hắn, bằng không thì ai lại sẽ chuyên môn đi nhắc đến hắn. Đây chính là ưu điểm của người đứng đầu, cho dù là nằm im không gây chuyện thì vẫn có người thỉnh thoảng chú ý nhắc đến. Đương nhiên, bị người chú ý đối với người bình thường không nhất định là tốt. Chỉ có điều, nhằm vào cơ chế điểm danh vọng của hệ thống mà nói, đối với mỗi phân thân thì đây chính là lợi ích thực sự. Jani là đóng bảng thuộc tính, hắn đi về phía cửa. Bây giờ tạm thời không có việc gì. Thời gian tiếp theo đã hẹn với Tiểu Liệt đi cắm hoa, vậy thì đi một chuyến vậy. Hy vọng sau đó tên kia sẽ không cắm hoa rồi cắm luôn thanh đao lên người hắn. Vào đêm, bên ngoài căn phòng của Jani là, Mị Dụ mặc một chiếc áo ngủ trắng tinh khôi, ẩn hiện đầy quyến rũ xuất hiện ở cửa phòng. Dung nhan tuyệt đẹp mang theo vẻ thẹn thùng và do dự. Cuối cùng, sau một lúc do dự như vậy, nàng hít sâu một hơi vẫn quyết định đứng dậy. Nàng không thể chờ đợi thêm nữa. Vốn dĩ Mị Dụ hy vọng từ từ trông coi, chờ đợi Jani là trưởng thành. Cho dù xung quanh có mấy tiểu nha đầu nhìn chằm chằm, nhưng nàng cũng không hề để ý chút nào. Bởi vì các nàng đều còn quá nhỏ. Cho dù về sau có một thiếu nữ tóc lam đến, nàng đồng dạng không có áp lực gì, bởi vì thiếu nữ kia quá xấu hổ. Hơn nữa, dung mạo không nói làm gì, nhưng về mặt dáng người thì nàng đã hoàn toàn thua kém cô gái kia. Chỉ bất quá bây giờ thì không được. Đột nhiên xuất hiện một ủ nổ hạ nạ dẹt và bộ dáng của nàng với Dạ Nhi là rất quen thuộc. Dạ Nhi là còn gọi Tiểu Liệt, nghe mà nội tâm của nàng tràn ngập ám niệm, hắn còn chưa từng thân thiết gọi nàng như vậy. Quan trọng nhất là ngày hôm nay. Nếu không phải nàng bụng trộm đi theo, nữ nhân kia đều đã đích thân xông lên rồi. Chỉ bất quá bây giờ Mị Dụ đang trong cơn khủng hoảng lớn. Bây giờ mới chỉ là hôn, lần sau có phải sẽ ngủ chung không? Nàng thế nhưng là người đến trước, rõ ràng là nàng nhặt được hắn, làm sao có thể để người khác đi trước? Bây giờ, nàng muốn ra tay trước để chiếm ưu thế. Thùng thùng. Mị Dụ khẽ gõ cửa nhắc nhở một chút, sau đó nàng liền mở cửa đi vào. Mị Dụ tỷ, có chuyện gì không? Đã muộn lắm rồi. Dạ Nghị là ngồi ở một chỗ phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài mặt trăng, hắn nhìn xem Mị Dụ đi vào, cũng quay ánh mắt lại, thưởng thức thân thể ưu mỹ quyến rũ của Mị Dụ. Mị Dụ bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, càng thêm rụt rè. Nhìn xem bộ dạng này của nàng, Dạ Nghị là có chút buồn cười. Về ý đồ đến của Mị Dụ, thực ra Dạ Nghị là đã hiểu. Đến cấp độ của hắn bây giờ, tất cả mọi thứ xung quanh cơ bản không có bí mật, dù là lòng người trong mắt hắn cũng trong suốt. Từ góc độ sinh mệnh mà nói, hắn hiện tại thực ra là một quái vật theo đúng nghĩa đen. Chỉ bất quá hắn vẫn như cũ đóng vai mọi thứ mà một người bình thường nên có. Để lộ mọi thứ trần trụi thực ra cũng không đẹp đẽ, cho nên hắn cũng không hề hiện ra một tư thái cao cao tại thượng. Vẻ đẹp trong cuộc sống cần được từ từ nhấm nháp, không nên vì sức mạnh mà mê muội tâm tính. Đây là lý do vì sao hắn sau khi có được sức mạnh càng ngày càng khổng lồ lại không hề bành trướng, ngược lại càng trở nên bình thường. Thế giới này có rất nhiều niềm vui và gia vị, hắn chỉ cần từ từ chờ đợi. Tất cả mọi thứ sẽ được phát triển theo quỹ đạo đặc trưng, theo ý chí của hắn. Chương 198, màn đêm quyến rũ tại nữ nhi đảo. Chương 198, màn đêm quyến rũ tại nữ nhi đảo. Đạt. Cửa bị Mị Dụ khóa ngược lại. Cốc cốc cốc. Tim nàng đập có chút gia tốc, nhưng vẫn như cũ bước đi với tư thái vũ mị đến bên cạnh Dạ Nghị Lạ, kéo cửa sổ và màn cửa trước mặt hắn lên. "Tiểu Dạ Nghị Lạ, về sau ngươi đừng gọi ta tỷ, trực tiếp gọi tên ta là được." Mị Dụ mong đợi nhìn xem Dạ Nghị Lạ đang ngồi trên bệ cửa sổ bên cạnh. Bộp một tiếng, một tay nàng chống lên bức tường nơi Dạ Nghị Lạ đang dựa vào, giống như đang bị đông. Dung nhan tuyệt đẹp khom lưng túi đầu ở trước mặt Dạ Nghị Lạ. Dạ Nghị Lạ nhìn xem đôi mắt vốn trong suốt của Mị Dụ phảng phất mang theo gợn sóng nước, gương mặt hồng nhuận, giống như quả đào chín mọng mê người. Trên thân nàng cũng mang theo khí tức ngọt ngào xông tới mặt, quanh quẩn ở chóp mũi hắn. Nhìn xem ánh mắt thâm thúy tò mò của Dạ Nghị Lạ, Mị Dụ chỉ cảm thấy mình như một thiếu niên đại phôi đản quyến rũ. Chỉ là không có cách nào, bây giờ nàng không nhịn được, nàng hồi tưởng đến những tình tiết chuyện trong mấy cuốn sách mà nàng chuyên môn tìm được ở hải ngoại. Khẽ vén sợi tóc rũ xuống trước mặt Dạ Nghị Lạ già sau hai, trên mặt tràn ngập vẻ dụ hoặc mong đợi nói: "Tiểu Dạ Nghị Lạ, để ta trở thành thê tử của ngươi a." Nói rồi mặt nàng hướng về Dạ Nghị Lạ càng ngày càng gần. Lúc này, đôi mắt Mị Dụ khép hờ, lông mi thon dài khẽ rung động, đôi môi nhỏ như anh đào. Nhìn xem bộ dáng mê người này của Mị Dụ, Dạ Nghị Lạ cũng không hề khách khí. Hắn đưa tay ra ôm lấy vòng eo mềm mại của Mị Dụ, ôm chặt vào lòng. Dưới ánh mắt hơi sững sờ của Mị Dụ, hắn cúi đầu xuống. "Nô." Hắn cúi đầu xuống tinh tế thưởng thức. Khí tức ngọt ngào, xúc cảm ấm áp mềm mại, hương vị rất không tệ. Sau một hồi lâu, rời môi, Mị Dụ chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, toàn thân mềm nhũn không nhấc nổi khí lực, chỉ có thể tựa vào trong lực Dạ Nghị Lạ. Một lát sau, nàng thở một hơi, lý trí mới quay về. "Tốt quá rồi, nàng đã làm được. Bước ra bước đầu tiên." Chỉ có điều Tiểu Dạ Nghị Lạ tại sao lại thuần thục như vậy a? Chẳng lẽ đã cùng nữ nhân kia thực tiễn qua rồi sao? Nghĩ tới tình huống này, gương mặt nàng hơi hơi nâng lên, có chút ghen tuông trỗi dậy. Nhìn thấy Mị Dụ bộ dạng này, Dạ Nghị Lạ cảm giác nàng có chút đáng yêu, lần nữa túi lầu xuống. Hu hu, giống như muốn dãy ruột nhưng chỉ trong nháy mắt lại bắt đầu nên đón. Có thể thân cận với hắn, nàng làm sao có thể cự tuyệt đây? Đây chính là khát vọng của nàng. Mị Dụ chấp nhận nhắm mắt lại, hai tay mềm mại của nàng ôm chặt lấy cổ Dạ Nghị Lạ, bắt đầu đáp lại càng thêm nhiệt liệt, chìm đắm trong đó không thể tự kiềm chế. Từ chỗ hơi xa lạ đến dần dần thành thạo, nàng muốn bù đắp những tháng ngày đã mê luyến hắn. Không biết qua bao lâu, cho đến khi môi Mị Dụ có chút sưng đỏ, giống như sắp thở không nổi, Mị Dụ mới chậm rãi buông ra vòng tay đang ôm chặt. "Còn gì nữa không?" Nghe được Dạ Nghị Lạ hỏi như vậy, đầu Mị Dụ có chút mềm nhũn bắt đầu suy tính. "Còn gì nữa ư?" đúng, nàng muốn làm gì nhỉ?
Ngủ.
Đúng rồi, ngủ cùng. Hai người đều cởi bỏ quần áo ôm chặt ngủ chung một chỗ, tựa như là như vậy. Có chút thẹn thùng, nhưng mà thật mong đợi. Chỉ cần qua hôm nay, về sau mỗi ngày dù chậm đến mấy cũng có thể ôm chặt tiểu Dạ Nỉ Lạ mà ngủ. Cuộc sống như vậy thực sự quá tốt đẹp. Tiểu Dạ Nỉ Lạ, chúng ta ngủ chung a. Ánh mắt vũ mị của Mị Dụ bắt đầu câu dẫn, tiếp đó phong tình bạn chủ nói. Nhìn xem bộ dạng này của Mị Dụ, Dạ Nỉ Lạ cảm giác có chút buồn cười. Mị Dụ mua phải sách giả rồi a. Thật sự là quá đáng mà. Chờ ta một chút. Lúc này Mị Dụ thoát ly vòng ôm của Dạ Nỉ Lạ, có chút xấu hổ nhìn Dạ Nỉ Lạ một lúc sau. Bắt đầu chậm rãi cởi ra chiếc áo ngủ trắng tinh khôi như lụa, cuối cùng cởi bỏ hai sợi dây buộc màu trắng. Thân thể xinh đẹp hoàn chỉnh hiện ra trong mắt Dạ Nỉ Lạ. Nàng đem quần áo bỏ sang một bên, có chút thẹn thùng che lấp mà đi tới trước mặt Dạ Nỉ Lạ. "Tiểu Dạ Nỉ Lạ, ta tới giúp ngươi cởi a."
"Không cần, chúng ta tự làm dễ hơn."
Dạ Nỉ Lạ nói dưới ánh mắt có chút ngây người của Mị Dụ, quần áo của hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên ghế ngồi bên cạnh. Bất ngờ không đề phòng, Mị Dụ vội vàng che lấy ánh mắt của mình. Chỉ có điều khe hở lại mở hơi lớn. Đây chính là cơ thể của tiểu Dạ Nỉ Lạ sao? Mị Dụ vẫn là lần đầu tiên hoàn chỉnh nhìn thấy thân thể của Dạ Nỉ Lạ. Phía dưới kia chính là bộ phận khác biệt của nữ nhân sao? Cơ thể của tiểu Dạ Nỉ Lạ thực sự là thật hiếu kỳ a.
Cái kia, vậy chúng ta lên giường ngủ đi.
Tiểu Dạ Nỉ Lạ. Đỉnh đầu Mị Dụ có chút hơi nước, nói chuyện cũng có chút cả lăm, trên mặt càng là đỏ bừng một mảnh.
Tốt.
Dạ Nỉ Lạ trên mặt mang nụ cười như ánh mặt trời. Tiếp đó bước tới phía trước, dưới ánh mắt thẹn thùng của Mị Dụ, hắn như ôm công chúa mà ôm ngang nàng lên. Hai tay Mị Dụ trước kia đang che mặt cũng vòng quanh ở cổ Dạ Nỉ Lạ.
Ừm, rất nu, rất mềm, rất lớn, hơn nữa ý niệm vô cùng đẹp đó.
Mị Dụ cảm nhận được xúc cảm tựa vào người mình cùng với những tưởng niệm quanh quẩn trong não hải của Mị Dụ, Dạ Nỉ Lạ nội tâm đưa ra đánh giá tuyệt vời. Đi tới chiếc giường lớn có tấm mền màu đỏ rộng rãi, Dạ Nỉ Lạ đặt Mị Dụ lên trên tấm mền mềm mại, tiếp đó bắt đầu cúi đầu.
Nô.
Mị Dụ cũng ôm lấy cổ Dạ Nỉ Lạ nhiệt tình đáp lại. Dần dần, môi Dạ Nỉ Lạ rời khỏe miệng nàng, bắt đầu trượt xuống trên gương mặt trắng nõn, phần cổ thanh tú của nàng. Hai tay cũng di chuyển trên thân Mị Dụ. Mị Dụ chỉ cảm thấy cơ thể đang phát nhiệt, trở nên bất lực và mềm nhũn.
Thật kỳ lạ.
Tiểu Dạ Nỉ Lạ đây là đang làm gì? Cảm giác thân thể nóng bừng, có chút trống rỗng khó chịu.
Mị Dụ, chuẩn bị xong chưa?
Dễ chịu quá. Tiểu Dạ Nỉ Lạ trực tiếp gọi tên nàng.
Chỉ có điều chuẩn bị cái gì?
Mị Dụ hơi nghi hoặc. Chỉ có điều rất nhanh nàng liền không nghi hoặc nữa. Cảm giác căng tức tràn đến, nhưng rất nhanh liền theo cảm giác mát mẻ rút đi, ngược lại là một loại cảm giác vui sướng.
Luận trị liệu, Dạ Nỉ Lạ nói thứ hai thì thế giới này e rằng không ai dám nói thứ nhất.
Không đau lần đầu tiên, tuyệt đối đáng giá trải nghiệm.
Nguyên lai, cái bộ phận này là dùng như thế này sao?
Lúc này Mị Dụ có cảm giác mở rộng tầm mắt, lập tức bắt đầu chìm đắm trong đó. Vô luận thế nào, chỉ cần là tiểu Dạ Nỉ Lạ mong muốn thì nàng đều cho, như vậy là đủ rồi. Ánh đèn vàng trắng trong phòng tự động ảm đạm xuống. Những âm thanh đẹp đẽ như chim hoàng oanh cũng bắt đầu vờn quanh căn phòng, tràn ngập sắc xuân. Chương 199, cải đu đại chiến hỉ dụ ca, chấn động hoàn nổ quốc. Chương 199, cải đu đại chiến hỉ dụ ca, chấn động hoàn nổ quốc. Khi tiểu Dạ Nỉ Lạ cùng U Nỗ Hạ Nạ Dẹt thương nghị việc tắm suối nước nóng.
Một bên khác,
nửa sau đại hải trình, tân thế giới, Hoàn Nổ Quốc, Onigashima.
Rầm rầm rầm.
Tiếng nổ ầm vang vọng phía chân trời. Kim cùng Pin và một đám hải tặc nhìn ra xa hai thân ảnh đang rong ruổi giữa Onigashima hoang dã. Như ánh sáng, tiếng va chạm lớn từ chỗ hai thân ảnh giao kích không ngừng truyền đến. Sóng xung kích không ngừng mãnh liệt tuôn ra. Xung quanh hai thân ảnh, mặt đất nứt toác, những hòn đá màu xám lớn bay ra. Gió lớn ào ạt, khiến người ta đau rát mặt. Bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện mây đen, sấm sét màu tím xen lẫn lập loè trong tầng mây thấp. Sau đó phát ra âm thanh ầm ầm. Cải đủ lao đại và hải tặc cực gác hì rổ cả đánh nhau hai ngày rồi, rốt cuộc lúc nào mới kết thúc đây?
Lúc này, có hải tặc run lẩy bẩy nói.
Nhìn qua cảnh tượng đại địa dạng nước do hai người giao kích ở nơi xa, hắn cũng cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Nam nhân kia quả nhiên vô cùng kinh khủng, may mắn cái đủ lao đại hiện tại có thể ngăn cản hắn. Bởi vì cái đủ gần đây đã thua hai lần, lần thứ hai vẫn là thảm bại vô cùng. Lại thêm lần này đến đây chính là đại hải tặc độc ác nhất lịch sử, Hizoka, uy danh hiển hách, nên hơn phân nửa hải tặc dưới trướng cái đủ đều không có lòng tin gì. Nhưng cũng may mắn lần này cái đủ tương đối cứng chắc không nhanh chóng thua trận, nhìn trước mắt thì dường như là lực lượng ngang bằng. Dưới tình huống này, không ít hải tặc cảm thấy nhìn thấy hy vọng. Nếu hai người lực lượng ngang bằng, và nếu Kim cùng Quỳnh tham gia vào, thì lần này đoàn hải tặc bách thú của bọn hắn cũng sẽ không thua. Thậm chí nếu có thể thắng đại hải tặc Vương Hỉ Dụ Cạ độc ác nhất lịch sử, thì đó tuyệt đối là một chiến tích rất tốt cho đoàn hải tặc bách thú. Nguyên nhân rất đơn giản, Hỉ Dụ Cạ đã thắng đoàn hải tặc Big Mom, hơn nữa Big Mom vẹn vẹn đại chiến với Hỉ Dụ Cạ một ngày liền bại. Mà lão đại của bọn hắn sau khi đại chiến hai ngày vẫn như cũ còn đang hăng hái chiến đấu.
Mình,
rõ ràng đoàn hải tặc bách thú đã giẫm đoàn hải tặc Big Mom dưới chân. Kim không để ý đến những suy nghĩ miên man của đám thủ hạ kia. Trên thực tế, nếu có thể lên hỗ trợ thì hắn cũng sẽ lên. Chỉ bất quá hắn biết rõ, cải đủ tiên sinh rất chán ghét người khác quấy rầy trận chiến đấu của hắn. Hơn nữa nam nhân kia căn bản cũng không phải là vây công có thể giải quyết. Năng lực của hắn đến bây giờ đều không dùng qua. Kim thế nhưng đã nắm được một số tình báo khi Hỉ Dụ Cạ đến đoàn hải tặc Big Mom, ở nơi đó có đại phụ cũ với thực lực không tệ đã bị hắn điều khiển. Thậm chí buộc phát ra chiến lược hoàn toàn không thuộc về hắn nên có, đối chiến với sa mạc chi vương dậu cổ đại một hồi sau đó mới ngã xuống.
Loại sức mạnh điều khiển nhân thể hoàn toàn đó khiến King rất kiêng kỵ, bởi vì hắn không xác định mình có đủ khả năng ngăn cản dạng điều khiển này không. Đại ca sẽ không bại nữa chứ? Nếu như lại bại thì cảm giác băng hải tặc có thể giải tán mất. King nghe được Quỷ bên cạnh nói như vậy, liền trợn mắt nhìn hắn một cái thật hung hăng. Mà Quỷ cũng phối hợp giả vờ ra vẻ sợ hãi, sau đó có chút sùng bái nhìn xem nam nhân trong sân kia. Bởi vì trước đây hắn thế nhưng đã giúp Hỉ Dỗ Cạ làm một màn nói hát, còn vì vậy mà ăn một gậy của đại ca. Thật lòng mà nói, thần tượng trước mắt khiến hắn có loại muốn lên hát cho Hỉ Dỗ Cạ một bài nói hát mà hắn đã sáng tác trước đây. Nhưng mà cuối cùng không có can đảm này, lỡ nam nhân kia nhìn hắn khó chịu mà cắt hắn thì thảm rồi. Rầm rầm rầm. Theo một tiếng nổ thật lớn, hai thân ảnh va chạm. Lúc này Cải Đủ sớm đã biến thành nhân thú hình thái. Hắn quấn hạ sổ cụ hạ kỳ quanh cây gậy sắt, hai tay nắm chặt, dùng tốc độ cực nhanh vùng cây lang nha bổng quấn quanh lôi đỉnh hung hăng đập tới Hỉ Dỗ Cạ. Họ dĩ hắc kệ đối mặt với một kích này của Cải Đủ. Hỉ Dỗ Cạ cũng trên mặt mang nụ cười khiếp người, đôi mắt cong lên như trăng khuyết, giống như vô cùng hưởng thụ. Hắn nâng nắm đấm rung động bầu trời lên, hướng về cây lang nha bổng đang giáng xuống mà đột nhiên giáng một cú. Rầm rầm rầm. Đại khí bắt đầu rung động. Sấm sét tại chỗ giao kích lóe sáng ra bên ngoài, sóng xung kích kéo theo những hạt khí chấn động. Trên nền mây đen bầu trời, quang mang chói mắt như nước chảy du tẩu trong hư không. Sóng xung kích cực lớn bắt đầu bao phủ ra xung quanh. Các thành viên đoàn hải tặc bách thú từ xa ngắm nhìn lấy tay che chắn những đợt xung kích gặp tới, cho dù bọn hắn cách xa hơn 200 mét. Nhưng mà sóng xung kích đến chỗ bọn hắn vẫn như cũ giống như có thể thổi bay người. Dầm dầm dầm. Hỉ Dỗ Cạ và Cải Đủ hai người không ai nhường ai, những đợt xung kích cuồng bạo cuồn cuộn tận chân trời. Trời, bầu trời lại bị vỡ. Lúc này, có hải tặc dùng cánh tay che chắn quần phòng, nhìn thấy cảnh tượng mây đen trên chân trời bị đứt gãy. Không khỏi kinh hãi quát to lên. Cảnh tượng như thế này dù nhìn mấy lần đều khiến lòng người rung động. Ầm ầm. Theo bầu trời nứt ra, lôi đỉnh giữa mây đen xung quanh bắt đầu lóe sáng. Tiếng sấm ầm ầm cũng vang dội. Hải vực xung quanh ổn nghỉ gạ xì mạ sóng lớn cũng mãnh liệt bành trướng và phồng. Đó là do những sóng xung kích không ngừng trên hòn đảo tạo thành. Cảnh tượng nhìn qua vô cùng hùng vĩ. Thật là không tồi đâu. Bách thú Cải Đủ. Lúc này, hai người đã đối mặt mà đứng, khóe miệng Hỉ Dỗ Cạ không khỏi cong lên. Khi đối mặt với Cải Đủ, Hỉ Dỗ Cạ có thể cảm nhận được ý chí cuồng bạo mà lại tinh tế của hắn. So với Bitmon khiến hắn cảm thấy có chút vô vị, Cải Đủ thì phù hợp hơn khẩu vị của hắn. Chính vì vậy, hắn mới không sử dụng năng lực khác, mà chỉ sử dụng hạ kỳ và thể thuật. Trước đây, Bitmon dù bạo ngược, nhưng trong mắt Hỉ Dỗ Cạ, nàng là một gia hỏa vô cùng bình thường, không có điểm sáng đáng nói. Sau khi đối chiến với Bitmon không lâu, hắn liền sử dụng năng lực. Cơ bản là cứ đánh Bitmon, coi nàng như bao cát vậy. Đánh dòng dã một ngày một đêm mới hạ gục nàng. Không thể không nói Bitmon thật sự rất kháng đánh, bị đánh lâu như vậy mới ngã xuống, đối với Hỉ Dỗ Cạ mà nói là một bao cát vô cùng đặc chuẩn. Bây giờ Hỉ Dỗ Cạ, thuộc tính cơ sở toàn bộ S, thêm vào mạ tổ y cùng với kẻ bùn sổ cú hạ kỳ có thể dự báo tương lai. Dù hắn không sử dụng năng lực thì thực ra cũng mạnh mẽ vượt xa người thường. Mặc dù bật sổ cụ hạ kỳ và thể thuật hơi kém một chút, nhưng mà cái này có thể thông qua đối chiến để nhanh chóng trưởng thành. Trình độ bật sổ cụ hạ kỳ phần lớn dựa vào thuộc tính cơ sở đúng chỗ, thông qua phương thức đối chiến có thể nhanh chóng nâng cao giới hạn trên của bật sổ cụ. Cũng như bây giờ, bật sổ cụ hạ kỳ của Hỉ Dỗ Cạ vừa mới đạt được cấp S ở lại nhảy lại nhảy lại nhảy lại nhảy, ngươi cho rằng lao tử là ai vậy? Ta thế nhưng là bách thú Cải Đủ a. Lời nói của Hỉ Dỗ Cạ cũng không khỏi khiến Cải Đủ cười ha hả. Sau hai lần bại trận liên tiếp, hắn cũng không phải là chưa trưởng thành.